Chương 29. Tiến về chiến trường, thu hoạch được ma thú tinh hạch, trận pháp này phạm vi bao trùm, thật đúng là đủ xa a. Cảm thụ được kiến lính truyền về tin tức, Diệp Phong cũng không nhịn được cảm khái một câu. Nhưng bất kể như thế nào, xác định cái phạm vi này liền tốt, tiếp xuống ngay tại dưới mặt đất tháng 1 năm 50m, hướng ra ngoài đào móc là được rồi. Nhưng rất nhanh, để Diệp Phong không nghĩ tới sự tình phát sinh, theo bầy kiến hướng về phía trước đào móc, có nước ngầm phun ra ngoài. Cái này Diệp Phong có chút minh bạch, đây cũng là tường thành phòng ngự thể hệ một bộ phận. Phải biết có không ít ma thú, cũng là có thể đào móc thông đạo dưới lòng đất. Nhưng vì sao trọn vẹn qua một tháng, cũng không có bất kỳ cái gì một con ma thú từ dưới nền đất chui vào, hiện tại Diệp Phong cũng coi là biết đáp án. Vậy chính là có nước ngầm tồn tại. Am hiểu đào đất đều là ma thú hệ thổ, là không có cách nào ở trong nước sinh tồn, cưỡng ép đào móc thông đạo sẽ chỉ bị chết đuối. Cái này phòng ngự hệ thống thật đúng là một vòng tiếp một vòng, khó trách thủ sơn thành hơn 200 năm chưa hề bị công phá. Diệp Phong có chút cảm khái. Nếu như là trước đó, Diệp Phong là thật không có cách, nhưng hắn hôm nay vừa vặn bồi dưỡng được một con thủy hệ kiến lính, tình huống liền không đồng dạng. Thủy hệ kiến lính không thủy năng lực, mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nếu như chỉ là đem thông đạo ở trong nước tạm thời bại không, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phụ trách đào móc bầy kiến tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền vượt qua tường thành phạm vi. Sau đó chỉ cần đi lên đào móc, liền có thể thuận lợi vòng qua tường thành phạm vi. Bất quá bầy kiến vừa mới đi lên đào móc một khoảng cách, liền thông qua huyết mạch khế ước truyền lại trở về mới tình báo. Đang đào móc thời điểm, phát hiện một cái khác cái lối đi. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng cấp tốc liền nghĩ đến nguyên nhân, không tốt, cái kia hẳn là am hiểu đào đất ma thú làm ra thông đạo. Diệp Phong trước tiên hạ lệnh để bầy kiến rút lui, đồng thời đem vừa mới móc ra thông đạo phủ kín tốt, cần đổi một cái phương hướng đào móc mới thông đạo. Đồng thời vì phòng ngừa bị tận diệt rơi, bầy kiến đại bộ đội một lần nữa lui trở về lòng đất tháng 1 năm 50m sâu thông đạo ở trong. Ở chỗ này tồn tại địa xuống nước, vạn nhất gặp cái khác đào đất ma thú cũng có thể kịp thời thủy đội. Tiếp tục phái đi ra dò xét, chỉ là một cái tiểu phân đội. Đương nhiên tuy nói là tiểu phân đội, nhưng bên trong cũng có 2 con thổ hệ kiến lính cùng 20 con thổ hệ kiến thợ. Nếu như tổn thất hết, Diệp Phong cũng tuyệt đối sẽ đau lòng vô cùng. Còn tốt chính là hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Sau đó xem như tương đối gió êm sóng lặng, dù cho đào móc thời điểm lại phát hiện cái khác thông đạo dưới lòng đất, nhưng cũng không có cùng ma thú gặp nhau. Rất nhanh, cái này con kiến phân đội liền tiếp cận đến mặt đất 5m. Cái này có thể nói là an toàn cực hạn khoảng cách, lại hướng lên một điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được công kích. Bởi vì những cái kia ma thú cấp cao chiến đấu, tùy tiện một cái va chạm cũng có thể làm cho mặt đất lom xuống dưới vài mét. Diệp Phong hít sâu một hơi ra lệnh, tiểu đội thứ nhất xuất phát. Ngay sau đó hắn lại bổ sung, ẩn tàng tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết, sau đó mới là nghĩ biện pháp đem ma thú huyết nhục mang về. Các ngươi hình thể nhỏ, có thể mang theo huyết nhục có hạn, nhớ kỹ chọn chân quý cẩm. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, Diệp Phong liền nhắm lại hai mắt, thông qua huyết mạch khế ước cẩn thận cảm ứng lên tiểu đội thứ nhất kia 10 con kiến thợ tình huống. Bởi vì Diệp Phong huyết mạch khế ước là cùng nhỏ kiến ký kết, những này kiến thợ chỉ là nhỏ kiến huyết mạch hậu đại. Diệp Phong mặc dù có thể thông qua huyết mạch khế ước cảm ứng được tình huống của bọn nó, nhưng chung quy là cách một tầng, cảm ứng không phải rất rõ ràng. Diệp Phong nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được tình huống của bọn nó. Lúc này theo 2 con thổ hệ kiến lính cùng nhau sử dụng bùn đất trường khống năng lực, cấp tốc liền mở ra tiến về mặt đất thông đạo. Tiểu đội thứ nhất 10 con kiến thợ nhanh chóng đi lên leo lên. Mà tại bọn chúng sau khi rời khỏi đây vẫn chưa tới 10 giây, Diệp Phong đột nhiên liền cảm nhận được, trong đó một con kiến thợ cùng hắn liên hệ bên trong gây mất. Cái này chết một con rồi. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vẹn vẹn lại qua 5 giây, thứ nhì con kiến thợ bỏ mình. Đồng thời ở sau đó 1 phút bên trong, liên tiếp ngã xuống, chọn vẹn 5 con kiến thợ. Giờ khắc này Diệp Phong đều có chút chết lặng. Phải biết, hắn quét ngang bát đại bang phái, cũng liền hy sinh 5 chỉ kiến thợ a. Hiện tại vùi đầu vào chiến trường chính bên này, vẹn vẹn 1 phút, chỉ làm thành khổng lồ như thế thương vong. Rút lui. Rốt cục tại thứ 6 con kiến thợ tử vong thời điểm, Diệp Phong cũng chịu không nổi nữa, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bởi vì Diệp Phong phái đi ra đều là thổ hệ kiến thợ có được bùn đất trường khống năng lực, có thể trực tiếp hướng dưới mặt đất chui, chạy trốn hay là vô cùng thuận tiện. Chí ít tại Diệp Phong hạ đạt mệnh lệnh rút lui về sau, liền không có kiến thợ hy sinh. Mà lại những này kiến thợ đến chiến trường cũng có hơn 1 phút đồng hồ, đang rút lui thời điểm cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít căn cứ bọn chúng phản hồi tin tức, có 2 con kiến thợ thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Chỉ là Diệp Phong trên mặt, nhưng không có bất luận cái gì cao hứng thần sắc. Một con kiến thợ cũng liền lớn chừng cái trứng gà, có thể mang về ma thú huyết nhục có thể có bao nhiêu? Cộng lại khả năng đều không đủ mình xào một đĩa món ăn. Đương nhiên, dù sao cũng so thu hoạch gì đều không có muốn tốt. Hiện tại Diệp Phong chỉ chờ mong những này kiến thợ mang về ma thú huyết nhục đẳng cấp đầy đủ cao, tốt nhất là 4/50 cấp, đền bù một điểm tổn thất của hắn. Rất nhanh tiên phong đội ngũ cùng một đám đại bộ đội phối hợp, sau đó xuyên qua tồn tại địa xuống nước thông đạo, cấp tốc bay trở về tới thành nội. 1 phút sau, Diệp Phong cũng nhìn thấy bầy kiến mang về chiến lợi phẩm. Đi ở phía trước con kia kiến thợ giơ một khối to bằng đầu nắm tay huyết nhục. Diệp Phong cũng không rõ ràng đây là cái gì ma thú trên người, nhưng hắn có thể cảm nhận được huyết đục bên trong ẩn chứa không ít linh khí. Không tệ, ít nhất là cấp 30 trở lên ma thú, thậm chí còn có khả năng cao hơn. Diệp Phong nhẹ gật đầu, xem như vãn hồi một chút xíu tổn thất. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống đằng sau con kia kiến thợ trên thân lúc, ánh mắt có chút dừng lại. Bởi vì đối phương giơ cũng không phải là huyết đục, mà là một khối trong suốt tinh thể, trên thân thể thậm chí có một tia nhàn nhạt linh khí bị áp. Đây chẳng lẽ là ma thú thể nội ma thú tinh hạch? Diệp Phong có chút giật mình, cái đồ chơi này hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy vật thật. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì ma thú tinh hạch vô cùng đắt đỏ, có thể nói là thiên tài địa bảo. Nói như vậy, chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm ma thú mới có xác suất ngưng tụ ra ma thú tinh hạch. Ma thứ này, cơ hồ chính là ma thú trên thân chỗ tinh hóa nhất. Ma thú tinh hạch tác dụng có rất nhiều, có thể bố trí trận pháp, có thể luyện chế đan dược. Cơ sở nhất hiệu quả chính là trực tiếp hấp thu bên trong linh khí, nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ lấy đưa nó liệt vào thiên tài địa bảo hàng ngũ. Ma thú tinh hạch tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là có nhất định xác suất có thể tăng lên chiến sủng huyết mạch cấp độ. Cho nên cho dù là bình thường nhất giai ma thú tinh hạch, giá cả cũng tại 1000 mai ngân tệ trở lên. Chương 30. Tinh thần chi lực, tăng lên tiềm lực. Diệp Phong trước tiên liền đem viên kia ma thú tinh hạch cầm vào tay quan sát. Ma thú tinh hạch vừa đến tay, cảm thụ được bên trong khí tức, Diệp Phong trong lòng liền không khỏi có chút thất vọng. Là bình thường nhất giai ma thú tinh hạch. Nhất giai ma thú tinh hạch chỉ là một cấp 9 ma thú thể nội đản sinh ra tinh hạch. Loại này ma thú tinh hạch chỉ có thể bán đi 1000 mai ngân tệ. Nếu như là 10 cấp 19 ma thú, đản sinh ra ma thú cấp 2 tinh hạch, giá cả liền có thể trực tiếp tiêu thăng đến 5000 ngân tệ trở lên. Đương nhiên Diệp Phong cũng minh bạch, mình có chút lòng tham không đáy, 1000 mai ngân tệ đối với hắn hiện tại mà nói, cũng tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn. Dù sao lần này không lỗ, Diệp Phong chuẩn bị đem ma thú tinh hạch thu lại. Nhưng cũng liền vào lúc này, một mực không có phát huy cái tác dụng gì hệ thống, lúc này đột nhiên bắn ra tới nhắc nhở. Kiểm tra đến nhất giai ma thú tinh hạch, phải chăng đem nó chuyển hóa làm tinh thần chi lực. Ghi chú, tinh thần chi lực có thể tăng lên tiềm năng cùng tố chất thân thể. Nhìn xem bắn ra tới nhắc nhở, Diệp Phong hơi xúc động, nguyên lai ta ngự thú hệ thống năng lực là cần ma thú tinh hạch đến kích hoạt. Diệp Phong đều chiếm được hệ thống đều đã mấy ngày, hiện tại mới xem như biết rõ ràng, hệ thống này có tác dụng gì. Cảm khái xong sau, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần, bắn ra tới nhắc nhở. Nói thật ra, dùng ma thú tinh hạch đến chuyển đổi tinh thần chi lực, hắn là thật có chút không bỏ được. Nếu như có thể sử dụng những vật khác đến chuyển hóa thành tinh thần chi lực liền tốt. Diệp Phong một bên nói thầm, một bên lựa chọn phải. Không có cách, hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này tinh thần chi lực tuyệt đối phải so ma thú tinh hạch chân quý nhiều. Theo hắn làm ra lựa chọn, trong tay hắn ma thú tinh hạch sát na liền biến mất không thấy. Mà tại hệ thống bảng phía dưới cùng cũng nhiều ra một hàng chữ: tinh thần chi lực, một điểm đóa. Ít như vậy, làm sao không nhiều cho mấy điểm? Diệp Phong một bên nói thầm, liền tiếp theo suy nghĩ nên như thế nào sử dụng. Sau đó hắn liền phát hiện, hệ thống bảng bên trên tất cả tướng kiến kiến lính cùng kiến thợ huyết mạch cấp độ đằng sau đều nhiều một cái hảo. Cái gọi là đề cao tiềm lực, hẳn là chính là trực tiếp tăng lên chiến sủng huyết mạch cấp độ. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Vậy dạng này, liền nói đến thông. Hắn lấy được thế nhưng là ngự thú hệ thống, nếu như mình rút ra tân thủ gói quà lớn thời điểm, không có rút ra đến chân quý nhất chân thần cấp chiến sủng, vậy khẳng định còn phải tốn phí đại lực khí đến bồi dưỡng. Loại tình huống này, ngự thú hệ thống loại này tăng lên huyết mạch cấp độ năng lực, liền rất có cần thiết. Vậy ta hẳn là giúp ai tăng lên huyết mạch tốt đâu? Diệp Phong trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, dù sao hắn hiện tại đã có 3 con tương kiến. Cũng liền vào lúc này, hắn liếc tới phía dưới, còn có một cái càng nhiều lựa chọn tuyển hạng. Diệp Phong có chút hiếu kỳ ấn mở nhìn một chút. Lúc này hệ thống liền đem lấy hắn làm trung tâm 10m phạm vi bên trong, tất cả sinh vật đều biểu hiện ra. Cái này tự nhiên cũng bao gồm chính hắn. Cái này tinh thần chi lực ta có thể tự mình sử dụng. Diệp Phong hơi kinh ngạc, hắn lựa chọn một chút, phát hiện thật đúng là có thể. Vậy liền không có gì tốt do dự, Diệp Phong trực tiếp lựa chọn cho mình sử dụng. Theo hắn làm ra lựa chọn, lập tức cảm giác một cỗ đặc thù năng lượng tiến vào trong thân thể. Diệp Phong lập tức phát giác được, thân thể tại cỗ này đặc thù năng lượng cải tạo phía dưới, ngay tại phi tốc phát sinh thủy biến. Loại này thủy biến có điểm giống là đột phá đồng dạng. Bất quá không có kịch liệt như vậy, nhưng là cấp độ càng sâu thuế biến. Đại khái qua 3 phút, thể nội kia cô đặc thù năng lượng biến mất, thân thể thuế biến cũng triệt để kết thúc. Diệp Phong nắm chặt lại nắm đấm, hơi cảm thụ một chút, con mắt không khỏi sáng lên, cái này tăng cường biên độ, thật đúng là không kém a. Tăng lên biên độ đại khái tương đương với bình thường đột phá cảnh giới 20 tả hữu. 20 nghe không nhiều, nhưng phải biết, đây là ngoài định mức thêm ra tới. Như vậy Diệp Phong tố chất thân thể, liền muốn so cùng giai ngự thú sư càng mạnh. Bất quá cái này tinh thần chi lực, Diệp Phong cũng chỉ là cảm nhận được tăng lên tố chất thân thể hiệu quả. Về phần trọng yếu nhất tăng lên tiềm năng, hắn trong lúc nhất thời còn không có phát giác mình có thay đổi gì. Diệp Phong lúc này mở ra hệ thống bảng, muốn nhìn một chút hệ thống có cái gì nhắc nhở. A, thế mà thật sự có biến hóa. Diệp Phong có chút kinh hỉ. Nguyên bản cá nhân hắn bảng thông tin chỉ có 3 hàng chữ, hiện tại lại nhiều một nhóm. Túc chủ, Diệp Phong cảnh giới, sơ cấp ngự thú sư khế ước chiến sủng, thôn thiên kiến chúa tiềm lực khai phát, 10 tiềm lực của ta khai phát trình độ mới chỉ có 10, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta còn có thể tiếp tục sử dụng loại này tinh thần chi lực. Diệp Phong có chút mừng rỡ. Tiềm lực phương diện này không nói trước, vẹn vẹn là tăng lên tố chất thân thể, vậy liền rất khả quan a. Chỉ cần tăng lên 5 thứ thân thể tố chất thân thể tăng cường biên độ, thì tương đương với lại đột phá một cảnh giới. Diệp Phong nhìn phía sau bầy kiến, thở dài một hơi, lúc đầu ta cũng không muốn lại có hy sinh, nhưng bây giờ không có biện pháp. Tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mặt mình, Diệp Phong là không thể nào từ bỏ. Theo hắn ra lệnh hạ đạn, bầy kiến lại một lần nữa xuất phát. Rất nhanh liền thuận thông đạo dưới lòng đất, lần nữa tới đến tường thành một bên khác. Lần này, Diệp Phong mục tiêu rất rõ ràng, muốn chính là ma thú tinh hạch. Theo hắn ra lệnh, lập tức liền có một tiểu đội kiến thợ xông ra mặt đất. Sau đó, Diệp Phong lần nữa cảm nhận được loại kia đã mất đi từng cái thôn tiên kiến thống khổ. mà lại cũng không biết có phải hay không bởi vì lần này không may, chọn vẹn hy sinh 8 con kiến thợ mới có một con kiến thợ mang theo một viên ma thú tinh hạch trở lại. Cái này mai tinh hạch rất nhanh liền đưa về đến Diệp Phong trong tay, để hắn cảm giác có chút vui mừng là, đây là nhị giai ma thú tinh hạch. Hệ thống đang hấp thu về sau, cho hắn tăng lên 2 điểm tinh thần chi lực. Cho nên chỉnh thể tới nói, so với một lần trước càng kiếm. Nhưng mà, đưa Diệp Phong thứ 3 lần, phái ra con kiến tiểu đội thời điểm, vận khí phảng phất dùng hết. 10 con kiến thợ toàn bộ hy sinh hết, đều không thể mang về một viên ma thú tinh hạch. Ngoá, đương cảm nhận được cuối cùng một con kiến thợ cũng hy sinh hết về sau, Diệp Phong nhịn không được một quyền nện ở trên tường. Bất quá hắn vẫn là hít sâu một hơi, để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn đang nhanh chóng suy tư, rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh mới, để bầy kiến chuyển di trận địa, đổi một phương hướng khác ra ngoài. Những này kiến thợ là rất nhỏ yếu, tùy tiện đến một con ma thú, đoán chừng đều có thể đánh chết bọn chúng. Mà vừa mới hắn phái đi ra 3 tiểu đội, đều là cùng một cái lối ra đi ra, nói không chừng liền sẽ gây nên một ít ma thú chú ý, chỉ cần bị để mắt tới, vậy khẳng định không có cách nào sống. Rất nhanh, tại 4 con thổ hệ kiến lính liên thủ phía dưới, thông đạo dưới lòng đất lại đi trước mở ra hơn 100 mét. Diệp Phong phái ra thứ 4 đội kiến thợ. Quả nhiên, tại rời đi vị trí về sau, vận khí phảng phất trở về. Tại vẹn vẹn hy sinh 5 chỉ kiến thợ về sau, Diệp Phong liền tiếp thu được tin tức, trong đó một con kiến thợ đã tìm được ma thú tinh hạch, ngay tại trở về. Chương 31. Tiềm lực khai phát, đạt tới hạn mức cao nhất Diệp Phong đạt được, có kiến thợ thu được ma thú tinh hạch tin tức, cũng còn chưa kịp cao hứng. Hắn cùng con kia kiến thợ khế ước liên hệ, ở giữa đoạn mất. Ý vị này, con kia kiến thợ hy sinh. Cỏ. Đến miệng con vịt đều có thể bay. Diệp Phong nhịn không được, chửi ầm lên. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Cái này ngắn ngủi không tới nửa giờ thời gian, hắn phải đi ra 4 chi đội ngũ, hy sinh kiến thợ số lượng, trọn vẹn đạt đến 30 con. Như thế lớn thương vong, là Diệp Phong không có nghĩ tới, thậm chí hắn cũng đã có muốn từ bỏ suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ thế này, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao kiến thợ có thể không ngừng bồi dưỡng, so sánh cùng nhau, tự nhiên là thực lực bản thân hơi trọng yếu hơn. Diệp Phong không có lập tức phái ra tiếp theo đội kiến thợ ra ngoài, mà là tại chăm chú sau khi tự hỏi hạ đạt mệnh lệnh mới. Đầu tiên chính là chuyển di, đánh một thương đội chỗ khác, đem tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, đây là rất có cần thiết. Hắn hạ đạt thứ nhì cái mệnh lệnh chính là đem mục tiêu khóa chặt tại một cấp 9 ma thú trên thân. Bởi vì tỉnh táo lại về sau, Diệp Phong phát hiện hắn không để ý đến một việc, đó chính là những ma thú này tinh hạch đối với còn lại ma thú, đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vì bọn chúng nuốt ma thú tinh hạch là có nhất định xác suất tăng lên huyết mạch cấp độ. Cho nên, lúc có kiến thợ tìm được ma thú tinh hạch, đồng thời từ thể nội lấy ra về sau, khẳng định sẽ hấp dẫn đến phụ cận ma thú chú ý, nếu như đây là một viên cao giai ma thú tinh hạch, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ sẽ còn lại để thăng một cái cấp độ. Diệp Phong cũng liền lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, chỉ yêu cầu nhất giai ma thú tinh hạch. Cấp độ này ma thú tinh hạch, đối ma thú cấp cao là không có lực hấp dẫn gì, nhiều nhất chính là bị một chút cấp thấp ma thú để mắt tới, hẳn là có thể giảm xuống rất nhiều phong hiểm. Rất nhanh, thứ 5 con kiến thợ tiểu đội xuất phát. Lần này Diệp Phong phát hiện, lựa chọn của hắn là chính xác. Vẹn vẹn hy sinh 3 chỉ kiến thợ liền thu được một viên ma thú tinh hạch. Rất tốt. Diệp Phong hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Rất nhanh, cái này mai ma thú tinh hạch liền đưa đến trong tay của hắn. Bầy kiến đại bộ đội cũng lại một lần nữa hoàn thành vị trí chuyển di. Diệp Phong không do dự, liền phái ra thứ 6 tiểu đội. Lần này hy sinh 4 chỉ kiến thợ về sau, lần nữa đạt được một viên ma thú tinh hạch. Tốt. Đường thứ 4 mai ma thú tinh hạch sau khi tới tay, Diệp Phong so trước đó còn cao hứng hơn. Bởi vì cái này đã chứng minh, lúc trước hắn phán đoán là chính xác, lựa chọn nhất giai ma thú tinh hạch, bị để mắt tới xác suất thấp xuống thật nhiều. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là liền vạn sự thuận lợi, bởi vì dạng này thương vong, đối Diệp Phong tới nói vẫn có chút quá lớn. Cho nên hắn lại hạ đạt mệnh lệnh mới, đó chính là để 4 con thổ hệ kiến lính lợi dụng bùn đất năng lực trường khống, đi hiệp trợ những cái kia kiến thợ. Đương nhiên, Diệp Phong là sẽ không để cho những này thổ hệ kiến lính mạo hiểm, cho nên bọn chúng đều là trốn ở dưới nền đất phương thao tác. Làm như vậy, bùn đất trưởng không thi triển phạm vi khẳng định sẽ giảm bớt, nhưng thắng ở an toàn, mà lại những cái kia kiến thợ cũng sẽ không đi quá xa khoảng cách, cho nên cuối cùng hiệu quả cũng không tệ lắm. Cũng chính vì vậy, Diệp Phong thứ 7 lần phái đi ra tiểu đội, vẹn vẹn chỉ là hy sinh 2 con kiến thợ. Sau đó, đều dựa theo dạng này xáo lộ tiến hành. Rốt cục, trước trước sau sau, hao tốn gần 1 giờ. Tại hy sinh trọn vẹn 50 con kiến thợ về sau, rốt cục thu thập được 8 cái ma thú tinh hạch. Bởi vì có một viên ma thú tinh hạch là nhị giai, cho nên Diệp Phong lúc này hệ thống bảng bên trên, chứa lượng tinh thần chi lực đã cao tới 9 điểm. Cũng đủ rồi. Diệp Phong có chút mong đợi nói một câu, liền trực tiếp lựa chọn sử dụng. Loại kia đặc thù năng lượng, cấp tốc bao phủ toàn thân, lại một lần nữa tiến hành cấp độ sâu thủy biến. 1 điểm tinh thần chi lực, 2 điểm tinh thần chi lực. Rất nhanh Diệp Phong liền tiêu hao hết 4 điểm tinh thần chi lực, nếu như tính luôn ban đầu sử dụng kia 1 điểm tinh thần chi lực, đó chính là 5 điểm rồi. Đương lại một lần nữa thuế biến hoàn thành, Diệp Phong cảm ứng một chút tự thân tố chất thân thể. Quả nhiên cùng ta dự liệu, hoàn thành 5 lần thuế biến, tố chất thân thể tăng lên biên độ, tương đương với ngoài định mức tăng lên một cảnh giới. Như vậy, so sơ cấp ngự thú sư đỉnh phong còn lớp 10 cái cảnh giới, phải gọi cái gì? Hoàn mỹ cảnh giới. Diệp Phong vẻ mặt tươi cười, bản thân điều khiển. Nói thêm thăng một cảnh giới, như vậy đối đầu cái khác sơ cấp ngự thú sư, Diệp Phong liền có thể trực tiếp đè ép bọn hắn đánh. Càng quan trọng hơn là, cái này còn chưa kết thúc. Diệp Phong tiếp tục sử dụng tinh thần chi lực để tự thân tiến hành thuế biến. Sau nửa giờ, một điểm cuối cùng tinh thần chi lực cũng bị thân thể hấp thu hết. Diệp Phong lần nữa cảm thụ thân thể biến hóa, lúc này thân thể của hắn cường độ so sơ cấp ngự thú sư đỉnh phong còn phải cao hơn 2 cấp bậc. Bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, đoán chừng đều có thể cùng trung cấp ngự thú sư tách ra vật tay đi. Diệp Phong hiện tại thật rất muốn tìm một cái đối thủ kiểm tra một chút thực lực. Đương nhiên ý nghĩ thế này vừa xuất hiện liền bị hắn nén đi xuống, không thể phiêu, không thể phiêu, dù cho tương đương với trung cấp ngự thú sư, ta cũng là yếu nhất loại kia. Diệp Phong dùng sức vô vô khuôn mặt để viên kia sao động tâm cưỡng ép tỉnh táo lại. Đang lúc Diệp Phong coi là hết thảy đều kết thúc lúc, thân thể của hắn bắt đầu kìm lòng không được run rẩy lên. Giờ khắc này hắn có loại cảm giác trong cơ thể mình chỗ sâu nhất rất có thể là cấp độ gen phát sinh thay đổi nào đó. Các thân thể rung động kết thúc, Diệp Phong trước tiên mở ra hệ thống bảng xem xét. Tiềm lực khai phát 100, đạt tới hạn mức cao nhất. Tiềm lực này khai phát đến cùng là cái gì? Vừa mới loại kia phản ứng khẳng định không chỉ là tố chất thân thể mạnh lên đơn giản như vậy. Diệp Phong có chút hiếu kỳ. Lúc này hắn nghĩ đến huyết mạch cấp độ. Nhân loại là không có huyết mạch cấp độ phân chia, nhưng không thể phủ nhận là giữa người và người thiên phú là có khoảng cách. Loại thiên phú này chính là trình độ nào đó huyết mạch cấp độ chênh lệch. Như vậy tiềm lực của hắn hoàn thành thủy biến, rất có thể thì tương đương với huyết mạch cấp độ được tăng lên. Tạm thời không muốn nhiều như vậy, chờ sau khi trở về lại tiến hành toàn diện kiểm tra, hiện tại nên đi liên lạc một chút phụ thân rồi. Bởi vì hiện tại đã nhanh muốn tới rạng sáng 4 điểm. Diệp Phong ngồi xếp bằng, cảm ứng đến trên thân phụ thân con kia kiến thợ vị trí. Thông đạo lệnh 1 điểm, còn phải lại hướng bên này, tiến lên 200m tả hữu. Diệp Phong lúc này ra lệnh, để bầy kiến hướng phía cái hướng kia mở đảo quá khứ. Lập tức toàn bộ bầy kiến lần nữa hành động. Bởi vì bầy kiến thực lực tổng hợp có tăng lên trên diện rộng, hiện tại đào móc thông đạo dưới lòng đất hiệu suất cần phải so trước kia nhanh nhiều lắm. Liền lấy 4 con thổ hệ kiến lính tới nói, bọn chúng sử dụng bùn đất năng lực trường khống, liền có thể cưỡng ép mở thông đạo. Mặc dù thi triển năng lực đặc thù sẽ nhanh chóng tiêu hao thể nội linh khí, nhưng ở bọn chúng thể nội linh khí hao hết sạch trước đó, đủ để mở ra hơn 100m thông đạo dưới lòng đất. Thổ hệ kiến lính linh khí tiêu hao hết, còn lại kia bộ phận thông đạo còn có thể để thổ hệ kiến thợ đi đó lực. Chương 32. Bố trí giám thị mạng lưới. Những này thổ hệ kiến thợ mặc dù bọn chúng trưởng khống bùn đất năng lực kém xa cùng đột phá đến cấp 20 sau kiến lính so sánh, nhưng vấn đề là bọn chúng số lượng nhiều a. Hiện tại còn thừa lại 139 con kiến thợ có tháng 1 năm 30 con đều là thổ hệ. Theo bọn chúng, một con tiếp một con thi triển bùn đất năng lực trưởng khống, đào móc hiệu suất cũng là nhanh chóng. Đầu này dài đến 200m thông đạo dưới lòng đất, thế mà tốn hao một khắc đồng hồ thời gian, liền khai quật ra. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tiếp ứng phụ thân đến đây. Diệp Phong lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu câu thông lên, giao cho phụ thân con kia kiến thợ. Lúc này, khoảng cách Diệp Phong hơn 500m có hơn, nơi này có một mảnh doanh trại. Trong đó một gian không đáng chú ý doanh trại bên trong, Diệp Hướng Phong trằn trọc. Mặc dù thời gian ước định là rạng sáng 4 điểm, nhưng hắn 2 điểm liền tỉnh, một mực ngủ không được. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ sờ một chút túi bên trong, xác nhận bên trong con kiến vẫn còn, mới có thể an tâm. Coi như hắn muốn, lần nữa xác định một ít thời gian thời điểm, đột nhiên cảm nhận được túi ở trong con kiến bắt đầu chuyển động. Lớn chừng ngón cái con kiến, tốc độ bò nhanh chóng, 2-3 lần nhảy ra túi, đi vào trên mặt đất. Diệp Hướng Phong giật nảy mình, hắn liền vội vàng đứng lên, lại phát hiện con kia con kiến đã bò tới cổng. Trong lòng của hắn sốt ruột, nhưng lại không dám làm ra quá lớn thanh âm, chỉ có thể rón rén đi theo. Để hắn buông lỏng một hơi chính là, con kia con kiến ngay tại cổng bên cạnh chờ lấy, thẳng đến hắn đến đây, lúc này mới tiếp tục đi tới. Chớ đi nhanh như vậy, chờ ta một chút ta. Diệp Hướng Phong cũng mặc kệ cái này con kiến có thể hay không nghe hiểu được tiếng người, đội vàng thấp giọng nói một câu. Bởi vì trong quân doanh có đội ngũ tuần tra, hắn là không có cách nào nên ngang đi ra. May mà chính là cái này con kiến, tựa hồ thật nghe hiểu, lại hoặc là nói, nó sẽ không rời đi Diệp Hướng Phong quá xa khoảng cách. Tại Diệp Hướng Phong tránh né đội ngũ tuần tra thời điểm, nó là sẽ không chạy xa. Cứ như vậy, một người một kiến vừa đi vừa nghỉ, hao phí gần 10 phút, rốt cục rời đi quân doanh. Diệp Hướng Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục có thể hơi tốc độ tăng lên. Đi theo trước mắt lớn con kiến tiến lên, không có qua mấy phút, liền tới đến một đống lùm cây phía trước. Nhìn xem con kia lớn con kiến chui vào đến trong bụi cỏ, Diệp Hướng Phong có chút chần chờ. Nhưng cũng liền vào lúc này, duỗi một tay ra hướng hắn vẫy vẫy. Diệp Hướng Phong lúc này chui vào, rất nhanh liền phát hiện, dấu ở lùm cây nơi này thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào. Ngươi cửa ra này ẩn tàng không tệ a. Diệp Hướng Phong nhìn thấy Diệp Phong, lại buông lỏng một hơi sau khi, cũng không nhịn được khen ngợi một câu. Đây không tính là cái gì. Diệp Phong cười chỉ cửa hang. Sau đó, Diệp Hướng Phong liền trợn mắt nhìn, cửa hang bốn phía bùn đất đang nhanh chóng co vào, ngắn ngủi 2-3 giây liền hoàn toàn khép kín. Cái này, Diệp Hướng Phong có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái thông đạo này dưới tình huống bình thường đều là phong bế cửa ra vào, dạng này mới có thể cam đoan tuyệt đối bí ẩn. Diệp Phong thuận miệng giải thích một câu. Đồng thời hắn vây vây tay, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói ra, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi xem một chút, một cái khác lối ra vị trí. Ngươi trước tiên đem những này cửa ra vào nhớ kỹ, lại cùng ta nói một chút, còn cần ở nơi nào đào móc thông đạo. Tốt. Diệp Hướng Phong liền vội vàng gật đầu, gặp nhi tử đều đã làm xong an bài, trong lòng của hắn một chút thấp thỏm, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hai người liền đã tới một cái khác lối đi ra, Diệp Hướng Phong cũng nhớ rõ ràng vị trí. Ngay sau đó, liền nói cho Diệp Phong, hắn công việc ban ngày vị trí. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó trực tiếp ngay trước phụ thân mặt bắt đầu ra lệnh, để bầy kiến đào móc thông đạo dưới lòng đất. Diệp Hướng Phong cũng thấy được, bầy kiến cái này siêu cao hành động hiệu suất. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, đầu này thông đạo dưới lòng đất liền kéo dài đến, hắn công việc sở tại địa phụ cận, đồng thời tại một chỗ lùm cây bên trong, thành lập mới cửa ra vào. Phụ thân, nếu như gặp phải nguy hiểm, cái nào chỗ cửa vào gần, liền hướng chạy đi đâu. Mặt khác, nếu như ta đưa cho ngươi cái này kiến thợ cắn ngươi một ngụm, như vậy bất kể lúc nào chỗ nào, ngươi đều phải trước tiên chạy trốn. Diệp Phong thần tình nghiêm túc bàn giao nói. Diệp Hướng Phong hơi chần chờ, nhưng vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu, được, ta hiểu được. Hai người thương lượng thỏa đáng về sau, Diệp Hướng Phong cũng không có dừng lại thêm, rất nhanh liền lặng lẽ trở về quân doanh bên kia. Nhưng Diệp Phong nhưng không có lập tức rời đi. Hắn muốn đối với hiện tại thế cục có một cái rõ ràng đem khống, như vậy thì nhất định phải thành lập mình giám thị mạng lưới. Chí ít Đông Thành tường muốn đặt vào hắn giám thị phạm vi. Chỉ có dạng này, tường thành bị thú triều công phá thời điểm mới có thể trước tiên biết được, cũng làm ra ứng đối. Nếu như là những người khác muốn tạo dựng lên một trường giám thị mạng lưới, cơ hội là người si nói mộng. Nhưng có bề kiến, liền có thao tác không gian. Diệp Phong một lần nữa nhô đầu ra, bắt đầu quan sát bốn phía, tìm kiếm điểm cao. Muốn để kiến tợ dễ dàng hơn giám thị, lựa chọn một cái tốt điểm cao là nhất định. Rất nhanh Diệp Phong liền nhìn chúng phụ cận ba tòa tương đối cao nhà lầu. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, ba con kiến thợ phân biệt hướng phía cái này ba tòa nhà phòng ở leo lên quá khứ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có khả năng để bọn chúng sang loang đứng ở phía trên, lớn chừng cái trứng gà con kiến, vẫn tương đối dễ thấy. Vì giải quyết vấn đề này, Diệp Phong nghĩ tới phương pháp chính là trực tiếp ở trên vách tường đào hang. Đương cái này ba con kiến thợ tới mục đích về sau, trực tiếp liền chui đến góc tường phía dưới, sau đó chậm rãi đi lên gặm. Tương đương với trực tiếp tại trong vách tường, gặm khai ra một cái trống rông đến, dạng này liền có thể trực tiếp ẩn thân trong đó. Đến lúc đó chỉ cần tại chỗ cao, mở ra một cái nho nhỏ quan sát lỗ, liền có thể đem tường thành đặt vào đáy mắt. Mà lại những này thôn tiên kiến, thứ gì đều có thể ăn. Dù cho không phải tự thân thuộc tính đồ vật đều có thể ăn, chỉ là không cách nào tăng trưởng kinh nghiệm mà thôi, nhưng nhét đầy cái bao tử kia là không có vấn đề. Cho nên bọn chúng hoàn toàn có thể 24 giờ đợi tại bức tường bên trong, đói bụng trực tiếp liền gặm bức tường. Diệp Phong lấy phụ thân doanh địa làm trung tâm, ở phụ cận đây hai trong phạm vi ngàn mét, hết thể lựa chọn 9 cái điểm cao, đối một đoạn này tường thành tiến hành giám thị. Tạm thời chỉ có thể làm được dạng này, nếu có thời gian, đằng sau có thể tiếp tục tới hoàn thiện, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tăng thực lực lên. An bài xong hết thảy, Diệp Phong lập tức hướng trở về. Trên thực tế, tại dạng sáng 4 điểm thời điểm, hắn liền đã nhận ra, nhỏ kiến thanh điểm kinh nghiệm đạt tới cực hạn, bắt đầu hướng phía cấp 20 đột phá. Hiện tại sắp đến dạng sáng 5 điểm, chạy trở về, hẳn là cũng không sai biệt lắm đột phá hoàn thành. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cũng có chút hưng phấn. Bởi vì nhỏ kiến đột phá đến cấp 20, như vậy tại khế ước phản hồi phía dưới, hắn cũng có thể thuận thế đột phá, trở thành trung cấp ngự thú sư. Một trung cấp ngự thú sư, mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều xem như một hào nhân vật. Rất nhanh, Diệp Phong liền dẫn đại bộ đội về tới trong nhà. Nhỏ kiến hình thể đã tăng lên gấp đôi, khí tức trên thân cũng tại vững bước tăng lên, rất hiển nhiên vẫn tại đột phá bên trong. Diệp Phong cũng không nóng nảy, dù sao loại này đại cảnh giới đột phá, tốn hao mấy giờ đều là rất bình thường. Hắn cũng không đi làm những chuyện khác, trực tiếp an vị ở một bên hỗ trợ hộ pháp. Rốt cục lại qua một giờ, khi đi tới dạng sáng 6 điểm thời điểm, nhỏ kiến khí tức trên thân bỗng nhiên bay vụt, trực tiếp từ lượng biến gây nên chất biến, đột phá đến một cái tầng thứ cao hơn. Chương 33. Năng lực đặc thù, huyết mạch tiến hóa. Nhìn thấy nhỏ kiến hoàn thành đột phá, Diệp Phong lập tức tinh thần chấn động. Đột phá sau khi hoàn thành nhỏ kiến, hình thể đã từ nguyên bản 1 mét tăng vọt đến 3 gạo. Nói thật ra, dạng này hình thể, dù là đặt ở bầy ma thú bên trong, cũng không tính được đặc biệt nhỏ. Đương nhiên hình thể biến hóa chỉ là tiếp theo, Diệp Phong quan tâm hơn tự nhiên vẫn là phương diện khác. Hắn lúc này mở ra hệ thống bảng, tra xét. Chiến sủng, thôn tiên kiến chúa huyết mạch cấp độ, chân thần cấp đẳng cấp, cấp 20, kinh nghiệm hùng, năng lực đặc thù, thôn phệ văn vật, sinh sôi tộc đàn. Huyết mạch tiến hóa, Diệp Phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống năng lực đặc thù phía trên. Thôn vệ vạn vật năng lực này, cùng hắn tưởng tượng, hoàn thành đại cảnh giới sau khi đột phá lại có tăng cường. Đầu tiên chính là có thể càng nhanh địa thôn vệ đồ ăn, chuyển hóa làm năng lượng, dùng để tăng thực lực lên. Chỉ cần Diệp Phong cầm được ra đầy đủ lương thực, đoán chừng không hao phí mấy ngày thời gian, liền có thể từ cấp 20 đột phá đến cấp 30. Loại này như yêu nghiệt tăng lên tốc độ, cũng chỉ có thôn thiên kiến tộc đàn mới có thể có được. Trừ cái đó ra, đó chính là thôn vệ năng lực, cách không thả ra khoảng cách càng xa hơn, Diệp Phong để nhỏ kiến khảo nghiệm một chút. Trực tiếp đạt đến 20m càng xa khoảng cách, liền mang ý nghĩa nhỏ kiến có thể an toàn hơn đứng ở phía sau tiến hành công kích, đây không thể nghi ngờ là thật to chuyện tốt. Trừ cái đó ra, sinh sôi tộc quần năng lực đồng dạng đạt được tăng cường, hiện tại một ngày có thể sản xuất 300 đơn vị trứng kiến. Rất tốt. Diệp Phong cảm giác, đêm nay hy sinh 50 con kiến lính cũng không có đau lòng như vậy. Dù sao hắn nếu mà muốn chờ ngày mai rạng sáng, liền có thể để nhỏ kiến trực tiếp sản xuất ra 300 con kiến tợ. Hiện tại nhất làm cho Diệp Phong để ý, vẫn là nhỏ kiến đột phá cấp 20 lúc mới đản sinh năng lực. Huyết mạch tiến hóa. Nhỏ kiến, cái này huyết mạch tiến hóa, có phải hay không chính là trước ngươi nói tới, có thể trợ giúp kiến lính tăng lên huyết mạch đẳng cấp phương pháp? Diệp Phong lúc này mở miệng dò hỏi. Ê a. Nhỏ kiến liền vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, nhanh lên biểu diễn một lượt. Diệp Phong đội vàng nói, đồng thời đến đổi lấy một con cấp 19 kiến thợ. Nhỏ kiến lúc này tiến lên hai bước, nó cúi người xuống dùng đỉnh đầu hai cái xúc giác, nhẹ nhàng đụng vào tại cái này kiến thợ bên trên. Nó xúc giác phiêu đãng ra từng đầu tia sáng, cuốn quanh hướng về phía cái này kiến thợ. Rất nhanh, những này tia sáng ngay tại cái này kiến thợ bên ngoài thân, tạo thành một cái quang kén. Toàn bộ quang kén tại có quy luật vận động, liền phảng phất tại một lần nữa thai nghén sự sống. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài một phút. Đương quang kén vỡ vụn về sau, con kia kiến thợ thân hình một lần nữa hiện lên ra. Mặc dù bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khí tức trên thân lại cường đại một đoạn. Diệp Phong lúc này mở ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi, cái này kiến thợ huyết mạch cấp độ đã biến thành tinh anh cấp ma thú. Huyết mạch cấp độ thủy biến, lại thêm kinh nghiệm đã đạt đến bình cảnh, trực tiếp liền để cái này kiến thợ tiến vào đột phá trạng thái. Tốt tốt tốt, còn dư lại kiến thợ đều giao cho ngươi, đem bọn nó huyết mạch cấp độ toàn bộ đều tăng lên tới tinh anh cấp. Diệp Phong bàn giao một câu về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, hắn cũng muốn đột phá. Trên thực tế, tại nhỏ kiến hoàn thành đột phá thời điểm, huyết mạch khế ước liền không ngừng cho hắn phản hồi năng lượng, hắn chỉ là vì xem xét nhỏ kiến tình huống, tạm thời áp chế. Hiện tại trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn rơi xuống, tự nhiên cũng liền bắt đầu đột phá. Linh khí trong thiên địa nhanh chóng hướng phía Diệp Phong tụ tập mà đến, sau đó thuận kinh mạch liên tục không ngừng rót vào đến ngự thú không gian ở trong. Diệp Phong thể nội ngự thú không gian bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mà thân thể tố chất của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Diệp Phong có thể cảm thụ được loại này mạnh lên, không chỉ là cơ bắp xương cốt đơn giản như vậy, thậm chí đều dính đến tầng sâu nhất gen. Tế bào chỗ sâu nhất, thời gian dần trôi qua đã đản sinh ra một loại năng lượng kỳ dị, Diệp Phong biết cái loại năng lượng này hẳn là trung cấp ngự thú sư, có năng lực đặc thù. Cũng chính vì vậy, trung cấp ngự thú sư cùng sơ cấp ngự thú sư ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Một chút có được cường đại năng lực đặc thù trung cấp ngự thú sư, là hoàn toàn có thể quét ngang một mảng lớn sơ cấp ngự thú sư. Cho nên Diệp Phong tâm tình lúc này đã chờ mong lại thấp thỏm. Bất quá loại này đại cảnh giới đột phá, chẳng những kịch liệt hơn, cần tốn hao thời gian, cũng phá lệ dài dằng dặc. Nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Khi đi tới giờ thứ 3 thời điểm, Diệp Phong đột phá mới xem như hoàn thành. Thật là dài dằng dặc a. Diệp Phong không nhịn được thì thầm một tiếng. Dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức bình thường từ sơ cấp ngự thú sư, đột phá đến trung cấp ngự thú sư cũng liền cần hơn 1 giờ mà thôi. Diệp Phong tốn hao thời gian là còn lại ngự thú sư gấp 2. Hắn đều kém chút hoài nghi, đột phá của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng còn tốt cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Diệp Phong nắm chặt lại nắm đấm, đại khái dự đoán một chút mình bây giờ lực lượng. Lực lượng chỉ ít tăng lên gấp 3, tốc độ cùng lực phòng ngự tăng lên biên độ, hẳn là cũng không sai biệt lắm, nếu như bây giờ đi quét ngang những bang phái khác. Khủ. Vẫn là không muốn như vậy không có tiền đồ, mục tiêu của ta không nên phóng tới người bình thường trên thân, về sau ta địch giả tưởng, liền hẳn là những cái kia sơ cấp ngự thú sư. Về phần trung cấp ngự thú sư, cùng giai đối chiến, vẫn là gặp nguy hiểm, Diệp Phong vẫn là càng ưa thích lấy cảnh giới đè người. Đương nhiên cường độ thân thể thủy biến, chỉ là trong đó một chỗ tốt, Diệp Phong càng quan tâm hơn, vẫn là tự thân đã thức tỉnh, dạng gì năng lực đặc thù. Đây mới là trung cấp ngự thú sư căn bản. Diệp Phong lúc này hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến thể nội kia cố đặc thù năng lượng, như muốn thi triển đi ra. Nhưng hắn con mắt mới vừa vặn nhắm lại, liền lập tức mở ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Là ta cảm giác xảy ra vấn đề sao? Trong cơ thể ta vì sao lại có hai cố đặc thù năng lượng? Diệp Phong cảm giác giờ khắc này nhịp tim nhanh kinh khủng, một cái to gan suy nghĩ hiện lên ở trong đầu. Hắn vội vàng mở ra hệ thống bảng xem xét. Túc chủ, Diệp Phong cảnh giới, trung cấp ngự thú sư khế ước chiến sủng, thôn thiên tiến chúa năng lực đặc thù, thiểm điện liên kích, sinh mệnh trị liệu tiềm lực khai phát, không quả là thế, ta lại có hai loại năng lực đặc thù. Nhìn xem năng lực đặc thù kia một nhóm, Diệp Phong nhịn không được lên tiếng kinh hô. Điểm này là hắn vạn lần không ngờ, mà lại cũng có chút vượt quá lẽ thường. Bởi vì hắn liền chưa từng nghe nói, có vị tiêu ngự thú sư có thể có được hai đại năng lực đặc thù, mà lại hắn nắm giữ hai loại năng lực đặc thù, đều không tầm thường. Bình thường ngự thú sư thường thấy nhất chính là thức tỉnh năm hệ thuộc tính năng lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà một chút vận khí tương đối tốt, liền có thể thức tỉnh tương đối hi hữu thuộc tính, tỉ như phong, lôi, băng, nham, ánh sáng, ngầm vân vân. Diệp Phong cái thứ nhất năng lực đặc thù, thiểm điện liên kích, không hề nghi ngờ là thuộc về hi hữu thuộc tính ở trong lôi hệ. Dù là tại hi hữu năng lực bên trong, lôi hệ đều là lấy lực công kích cường đại mà nghe tiếng. Chương 34. Đột phá. Trung cấp ngự thú sư trên thực tế tại đột phá trước đó, Diệp Phong cảm giác nếu như chính mình có thể có một cái hi hữu thuộc tính năng lực đặc thù, vậy liền thỏa mãn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, trực tiếp có được hai cái. Mà lại so với thiểm điện liên kích cái này năng lực đặc thù, sinh mệnh trị liệu dạng này năng lực đặc thù, càng thêm hi hữu, cũng càng thêm được hoan nghênh. Bởi vì trị liệu hình năng lực đặc thù, kia thật là cực ít cực ít. Liền lấy bọn hắn thủ sơn thành tới nói, nắm giữ lôi thuộc tính năng lực đặc thù ngự thú sư, có lẽ còn có thể tìm tới 2-3 cái. Nhưng là có được trị liệu năng lực ngự thú sư, chỉ có một cái, là một gọi là Trương Thế Ánh Sáng trung cấp ngự thú sư, trở thành phủ thành chủ thượng khách. Thân phận địa vị cùng cao cấp ngự thú sư cũng không xê xích bao nhiêu. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, bỏ ra trọn vẹn một phút, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Ta vì cái gì có thể nắm giữ hai loại năng lực đặc thù? Tại tỉnh táo lại về sau, Diệp Phong lúc này suy tính tới vấn đề này. Cơ hồ đều không cần Diệp Phong tận lực suy nghĩ, một đáp án liền trực tiếp xông ra. Tinh thần chi lực. Hắn lợi dụng tinh thần chi lực để cho mình tiềm lực khai phát đạt đến hạn mức cao nhất. Trước đó Diệp Phong chỉ có thể phát giác được thân thể phát sinh biến hóa, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có tìm hiểu được loại biến hóa này sinh ra cái tác dụng gì. Hiện tại hắn tự nhiên biết, thế mà trực tiếp để hắn nhiều hơn một loại năng lực đặc thù. Thậm chí nếu như dựa theo bình thường tình huống, lấy hắn cỗ thân thể này thiên phú, nếu như không có khai phát tiềm lực lời nói, có lẽ chỉ có thể thức tỉnh một cái bình thường ngũ hành năng lực. Xem ra sau này mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều muốn trước tiên đem thân thể tiềm lực tăng lên tới hạn mức cao nhất, lại tiến hành đột phá. Mà khác ta nắm giữ hai đại năng lực đặc thù sự tình, cũng quá kinh thế hai tục, vẫn là phải lưu lại thủ đoạn, bình thường chỉ thi triển lôi hệ năng lực tốt. Diệp Phong vừa nói, một bên thôi động lên thể nội đặc thù năng lượng. Lập tức, tại trong lòng bàn tay của hắn có hồ quang điện đang lóe lên, mà những này hồ quang điện nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo không ngừng nhảy vọt thiểm điện. Tại Diệp Phong điều khiển phía dưới, đạo này thiểm điện cũng không có trực tiếp thả ra ngoài. Hắn tiếp tục thôi động năng lực đặc thù, rất nhanh trong lòng bàn tay liền xuất hiện thứ nhì đạo cùng thứ ba đạo thiểm điện. Đây chính là cực hạn. Diệp Phong cảm nhận được trong lòng bàn tay, tùy thời đều muốn nhảy ra lôi điện, không tiếp tục áp chế, xuề bàn tay ra hướng về phía trước. Từ từ, ba đạo thiểm điện trong nháy mắt từ Diệp Phong trong lòng bàn tay bắn ra, rơi xuống đối diện trên vách tường. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trên vách núi đá lập tức xuất hiện ba cái to bằng đầu người lỗ hổng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn nhìn vách tường lỗ hổng lớn nhỏ, cảm giác uy lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu như phóng nhãn cả mặt vách tường liền sẽ phát hiện khắp nơi đều trải rộng nhỏ xíu vết rách, thậm chí lấy ba cái kia lỗ hổng làm trung tâm, bức tường xuất hiện trên phạm vi lớn cháy đen, còn có chóc ra hiện tượng. Rất hiển nhiên, đây đều là điện giật tạo thành. Diệp Phong đi qua vớt ve một chút vách tường, lưu lại lôi điện chuyển tới trên ngón tay, lập tức để hắn có loại tê dại cảm giác. Uy lực này thật là bá đạo. Diệp Phong âm thầm tắt lưỡi. Mặc dù không có thực chiến, nhưng là chỉ từ uy lực nhìn lại, cấp 20 trở xuống ma thú, đụng phải dạng này liên tục ba đạo thiểm điện công kích, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là cấp 20 nhiều cấp tinh anh cấp ma thú, đụng phải công kích như vậy, cũng tuyệt đối sẽ nhận bị thương không nhẹ. Đồng thời thiểm điện công kích, không chỉ là sẽ tạo thành tổn thương đơn giản như vậy, sẽ còn sinh ra tê dại hiệu quả. Cho nên Diệp Phong cái này thiểm điện liên kích ngoại trừ uy lực công kích bá đạo bên ngoài, còn tính là nửa cái mạnh không kỹ năng. Khảo thí xong thiểm điện liên kích về sau, Diệp Phong lại bắt đầu nếm thử lên sinh mệnh trị liệu. Vì đạt được chính xác kết quả, hắn cắn răng lấy ra một cây đao, trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo dài 10cm vết thương. Theo thi triển sinh mệnh trị liệu năng lực, trong tay hắn tản mát ra lục quang nhàn nhạt, tại những này lục quang bao trùm vết thương về sau, máu trong nháy mắt liền ngừng lại. Ngay sau đó, cơ bắp nhanh chóng nhúc nhích khép lại. Vẹn vẹn 3 giây, Diệp Phong trên cánh tay kia một đạo 10cm vết thương liền đã kéo màn. Lại đợi 2 giây, kết vảy chốc ra, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Tốt tốt tốt. Dù cho đến một người bị trọng thương, ta cũng có thể tại 1-2 phút bên trong để khôi phục năng lực chiến đấu. Diệp Phong cười tươi như hoa. Có sinh mệnh trị liệu năng lực, như vậy bảy kiến thụ thường, hắn cũng có thể nhanh chóng để khôi phục lại. Tiếp tục năng lực tác chiến, đem có thể được đến thật to tăng cường. Khảo thí xong hai đại năng lực đặc thù, Diệp Phong lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến bảy kiến phía trên. Hắn nhìn về phía nhỏ kiến, lúc này trước mặt đối phương là một cái bóng rổ lớn nhỏ con kén. Ừm, cái này con kén làm sao như thế lớn? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút tiến lên hai bước, trước đó hắn cũng không phải chưa có xem kiến thợ huyết mạch thuế biến quá trình, hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì quang kén là hơi mờ, cho nên theo Diệp Phong tới gần, thời gian dần trôi qua cũng có thể thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Kiến lính, nhỏ kiến, ngươi còn có thể trợ giúp kiến lính tăng lên huyết mạch cấp độ. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi. Ê a, có thể, nhỏ kiến gật đầu hồi đáp. Kia tướng kiến đâu? Cũng có thể tăng lên huyết mạch cấp độ sao? Diệp Phong hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Ê a, chỉ cần đạt tới cấp 19 đều có thể. Nhỏ kiến tiếp tục trả lời. Lúc này Diệp Phong mới chính thức ý thức được, nhỏ kiến cái này huyết mạch tiến hóa năng lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dưới tay hắn 10 con kiến lính huyết mạch tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới thống lĩnh cấp. Về phần bản thân liền là thống lĩnh cấp tướng kiến, nếu như huyết mạch cấp độ còn có thể tăng lên, thậm chí có thể đạt tới bá chủ cấp. Bá chủ cấp huyết mạch ma thú, đây chính là ngay cả thủ sơn thành chủ cũng không từng có. Nói như vậy, chỉ có càng cao hơn một cấp quận thành bên trong mới có thể xuất hiện loại tầng thứ này chiến sủng. Tốt, thật sự là quá tốt. Diệp Phong lúc này hưng phấn trình độ hoàn toàn không thua gì hắn đã thức tỉnh hai cái năng lực đặc thù. Trước đó hắn còn lo lắng, theo thực lực mình càng ngày càng mạnh, về sau đối mặt ma thú huyết mạch cấp độ sẽ càng ngày càng cao, đến lúc đó tướng kiến khả năng liền không có huyết mạch ưu thế, chỉ có thể dựa vào số lượng đi đóng. Nhưng bây giờ cái này lo lắng đã không cần lo lắng. Đương nhiên, hắn còn có một vấn đề. Nhỏ kiến, huyết mạch tiến hóa năng lực này phải chăng theo thực lực ngươi tăng lên, còn có thể tiếp tục trợ giúp bảy kiến tăng lên huyết mạch cấp độ? Diệp Phong hỏi lần nữa. Vấn đề này rất mấu chốt, đem quyết định toàn bộ bảy kiến hạn mức cao nhất. Ê a, đúng vậy. Nhưng lần tiếp theo huyết mạch tăng lên, cần đến cấp 39, nhỏ kiến lần nữa trả lời. Cấp 19, sau đó đến cấp 39 sao? Diệp Phong cũng có chút minh bạch trong này quy tắc. Nếu như không phải tinh anh cấp ma thú, liền không có cách nào đạt tới cấp 20, nếu như không phải thống lĩnh cấp ma thú, liền không có cách nào đạt tới cấp 40. Cho nên, huyết mạch tiến hóa năng lực này, vừa vặn có thể giúp toàn bộ bảy kiến, không ngừng đột phá. Chương 35. Huyết mạch tiến hóa sau bảy kiến tại hỏi thăm xong cái vấn đề về sau, Diệp Phong lúc này liền mở ra hệ thống bảng tra xét. Kia 40 con bị vây ở bình cảnh kiến thợ huyết mạch cấp độ đã toàn bộ hoàn thành thuế biến, đạt đến tinh anh cấp, đồng thời toàn bộ đều đã thành công đột phá đến cấp 20. Điểm này cũng không có vượt quá Diệp Phong đoán trước, nhưng là để Diệp Phong không nghĩ tới chính là hoàn thành huyết mạch tiến hóa kiến lính chỉ có 2 con. Huyết mạch tiến hóa cần thời gian dài như vậy sao? Diệp Phong hơi kinh ngạc, phải biết chính hắn đột phá, thế nhưng là hao phí dòng dã 3 giờ. Những cái kia kiến thợ lúc trước hắn nhìn chỉ cần 1 phút liền có thể hoàn thành huyết mạch tiến hóa, 40 con kiến thợ cũng chính là 40 phút mà thôi. Từ điểm đó liền có thể suy tính được, những này kiến lính tiến hành huyết mạch tiến hóa, thế mà cần chừng 1 giờ. Diệp Phong lại nhìn một chút, nhỏ kiến trước mặt con kén, trong lòng có chút hiểu được. Cái này con kén, thì tương đương với là một lần nữa thai nghén. Thai nghén một cái thống lĩnh cấp tướng chứng kiến cần 1 giờ, cho nên, đem một con kiến lính huyết mạch tăng lên tới đến thống lĩnh cấp, cũng cần giống nhau thời gian. Như vậy ngoại trừ thời gian bên ngoài, còn có hay không cái gì đại giới? Tuân theo không hiểu liền hỏi nguyên tắc, Diệp Phong trực tiếp hướng nhỏ kiến phát ra hỏi thăm. Mà rất nhanh, hắn cũng đã nhận được đáp án. Ngoại trừ hao phí thời gian bên ngoài, thi triển huyết mạch tiến hóa, còn cần nhỏ kiến tiêu hao không ít năng lượng, những này đều muốn dùng lương thực đến bổ sung. Đem một con kiến tợ tăng lên tới tinh anh cấp huyết mạch, đại khái cần 10 cân lương thực. Mà đem kiến lính tăng lên tới thống lĩnh cấp huyết mạch thì cần muốn 100 cân lương thực. Nếu như đằng sau muốn đem tướng kiến tăng lên tới bá chủ cấp huyết mạch, càng là cần dòng dã 1000 cân lương thực. Đương nhiên, so sánh tại tăng lên huyết mạch sau chỗ tốt to lớn, điểm ấy lương thực hao phí, vậy liền không coi vào đâu. Bất quá lương thực vấn đề, vẫn là cần giải quyết. Diệp Phong nói, nhìn lướt qua tầng hầm còn lại lương thực, khóe miệng nhịn không được có chút có quắc một chút. Hiện tại còn lại lương thực chỉ có 4000 cân ra mặt. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, bởi vì nhỏ kiến từ cấp 10 đột phá đến cấp 20, cần tiêu hao lương thực liền trọn vẹn cần 5000 cân. Còn lại tiêu hao đều là dùng để trợ giúp những này thôn tiên kiến tiến hành huyết mạch tiến hóa, 40 con kiến thợ vậy liền cần tiêu hao 400 cân lương thực. Đây là bởi vì còn lại kiến thợ còn không có đạt tới cấp 19, không phù hợp huyết mạch tiến hóa yêu cầu, không phải tháng 1 năm 40 con kiến thợ đó chính là 1400 cân lương thực. Mà kiến lính bên này mặc dù chỉ có 10 con, nhưng mỗi cái đều cần tiêu hao 100 cân lương thực, vậy cũng muốn 1000 cân. Phía sau tướng kiến thì càng khoa trương, 3 con tướng kiến liền cần trọn vẹn tiêu hao 3000 cân lương thực. Cho nên còn giữ lại những này lương thực, vẹn vẹn dùng cho huyết mạch tiến hóa đều không đủ. Nguyên bản còn muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, mới đi những đại gia tộc kia mượn lương thực, hiện tại xem ra, đêm nay liền cần hành động a. Diệp Phong có chút đắng buồn bực nắm tóc. Hắn thở ra một hơi, quyết định tạm thời không đi cân nhắc loại này sọ não đau vấn đề, mà là xem trước một chút những này huyết mạch cấp độ thuế biến sau kiến lính cùng kiến thợ thực lực đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Dẫn đầu hoàn thành huyết mạch tiến hóa hai con kiến lính trùng hợp, một con là thổ hệ, một con là nham hệ, đều bị Diệp Phong têu lên tới. Diệp Phong vây quanh hai con bóng rổ lớn nhỏ kiến lính dạo qua một vòng, rất nhanh liền làm ra bước đầu phán đoán. Hình thể không có biến hóa, nhưng cảm giác gáp bách lại mạnh không ít. Loại này cảm giác gáp bách bắt nguồn từ những này kiến lính thể nội cường độ linh khí, như vậy huyết mạch thuế biến tăng cường phương hướng liền không cần nói cũng biết. Diệp Phong lúc này để bọn chúng thi triển ra năng lực đặc thù. Đầu tiên chính là thổ hệ kiến lính theo nó thi triển ra bùn đất trưởng khống trên mặt đất, lập tức dọc theo năm song bùn đất cánh tay. Diệp Phong lúc này khảo nghiệm một chút, phát hiện những này bùn đất cánh tay không chỉ là số lượng nhiều, trình độ bền bỉ cùng tính linh hoạt đều có thật to tăng lên. Dù là hắn đã đột phá đến trung cấp ngự thú sư, nhưng bị những này bùn đất cánh tay bắt lấy, vẫn như cũ cần phí không tiểu lực khí mới có thể kiếm thời ra. Không sai không sai, năng lực đặc thù cường độ chỉ ít tăng lên 5 lần. Diệp Phong tương đương hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn một chút nham hệ kiến lính. Đối phương đang thi triển nham hóa năng lực về sau, bên ngoài thân châu ngưng tụ ra tầng kia nham thạch áo giáp độ dày, đã từ trước đó 10cm, biến thành hiện nay 50cm. Lúc này xem toàn thể đi lên, nham hệ kiến lính hình thể, đường kính đều đã vượt qua 1m, so tướng kiến còn muốn khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong có chút ngửa tay, trực tiếp cầm chùy sắt lớn, đi lên đập một cái. Phải biết trước đó, hắn còn có thể trực tiếp đem toàn bộ nham thạch áo giáp, trực tiếp đập ra nước. Nhưng bây giờ hắn đột phá trở thành trung cấp ngự thú sư, lực lượng đã tăng lên gấp 3 có thừa, nhưng một kích toàn lực phía dưới, thế mà chỉ có thể đập ra 2/3 nham thạch cao giáp. Mà lại những này vừa bị hắn đập ra nham thạch, trong chớp mắt liền một lần nữa khép lại. Cái này lực phòng ngự coi như không tệ a. Diệp Phong hai mắt sáng lên. Đương nhiên trung cấp ngự thú sư, cường đại nhất vẫn là năng lực đặc thù, Diệp Phong trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo thiểm điện. Cẩn thận. Diệp Phong nhắc nhở một tiếng. Mà nham hệ kiến lính cũng đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp quật mình lên, bảo vệ được mềm mại nhất phần bụng. Bèng. Điện quang chợt lóe lên, trực tiếp liền trúng đích nham hệ kiến lính. Đối phương trực tiếp liền bị đánh bay, mà tại nham thạch áo giáp bị tạc ra một cái hơn 20cm cái hố nhỏ. Mặc dù không có trực tiếp nổ mặc, nhưng toàn bộ nham thạch áo giáp mặt ngoài đều đã một mảnh cháy đen. Mà bị đánh bay cái này nham hệ kiến lính cũng nằm sấp dưới đất không nhúc đích. Diệp Phong giật nảy mình, vội vàng đi qua xem xét, còn tốt chính là nham hệ kiến lính cũng không có cái gì trở ngại. Mặc dù giáp sắt có chút cháy đen, nhưng dòng điện trải qua nham thạch suy yếu, uy lực đã bị suy yếu hơn phân nửa, tạo thành tổn thương không lớn. Về phần không thể động đậy, hoàn toàn là bởi vì điện giật về sau tê liệt tạo thành. Lực phòng ngự không tệ. Diệp Phong nhịn không được khen ngợi một câu. Nham hệ kiến lính lực phòng ngự đặt ở hơn 20 cấp ma thú bên trong cũng là đỉnh tiêm một nhóm kia. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong thật toàn lực công kích, một hơi phóng thích ba đạo tiềm điện, chúng đích cùng một cái vị trí, liền có thể trực tiếp đem kiến lính nham thạch áo giáp đánh xuyên. Không có nham thạch áo giáp bảo hộ, một đạo tiềm điện liền có thể muốn mạng của nó. Kiểm tra xong hai con kiến lính về sau, Diệp Phong lúc này liền kiểm tra lên hai con kiến thợ. Cái này hai con đồng dạng là thổ hệ cùng nham hệ kiến thợ. Bọn chúng năng lực đặc thù cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Thổ hệ kiến thợ đã có thể thi triển bùn đất cánh tay, chỉ bất quá thả ra không phải một đôi, mà là một con. Mà nham hệ kiến thợ thả ra nham thạch áo giáp, độ dày cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, đạt đến 5cm. Bất quá, bọn chúng cùng không có huyết mạch tiến hóa trước kiến lính so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Chuẩn xác điểm tới nói, mặc dù những này kiến thợ huyết mạch cấp độ đạt đến tinh anh cấp, nhưng thi triển ra năng lực đặc thù, cùng những cái kia đồng dạng là tinh anh cấp kiến lính so sánh, uy lực chỉ có một nửa. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, Diệp Phong cũng là có thể lý giải. Cho dù là huyết mạch cấp độ giống nhau ma thú, giữa bọn chúng thực lực cũng là có mạnh có yếu. Kiến thợ cùng kiến lính ở giữa, trời sinh liền có chênh lệch, loại này chênh lệch cũng không phải tăng lên một chút huyết mạch cấp độ liền có thể bù đắp. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, Diệp Phong cũng không có gì không hài lòng. Dù sao bảy kiến am hiểu chưa hề đều không phải là đơn đấu, mà là lấy nhiều đánh ít. Chương 36. Các đại gia tộc tiểu động tác tại làm rõ những này kiến thợ cùng kiến lính tiến hành huyết mạch tiến hóa về sau, thực lực tăng lên biên độ, Diệp Phong cũng liền an tâm. Trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Tối hôm qua cả đêm đều không ngủ, tinh thần của hắn cũng tương đương rã rời. Diệp Phong cái này một giấc, liền trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Đương nhiên thật coi như cũng không có mấy giờ, dù sao hắn 6 điểm mới trở về, đầu tiên là cho nhỏ kiến hộ pháp, sau đó lại là mình đột phá. Cho nên hắn nằm ngủ thời điểm, đều đã là buổi sáng 9 điểm. Đến trưa 12 điểm, cũng liền ngủ 3 giờ mà thôi. Bất quá, thân là ngự thú sư hắn, cường độ thân thể là viễn siêu người bình thường, 3 giờ cũng đầy đủ khôi phục tinh lực. Sau khi rời giường Diệp Phong đi tới phòng khách, bụng của hắn đã sớm đói bụng. "Tiểu Phong, đêm qua đi gặp cha ngươi, hết thảy còn thuận lợi sao?" Nhìn thấy Diệp Phong ra, mẫu thân Vương Chân liền đội vàng dò hỏi. Nàng buổi sáng hôm nay liền đợi đến Diệp Phong, đáng tiếc đợi trái đợi phải, cũng không thấy đối phương ra. Đợi đến hơn 10 giờ thời điểm, cũng nhịn không được nữa đẩy cửa đi vào, gặp Diệp Phong còn đang ngủ, biết đối phương tối hôm qua hẳn là chịu hỏng, cho nên cũng không có quấy dậy. Hiện tại nhìn thấy Diệp Phong ra, tự nhiên nhịn không được, trước tiên tới hỏi thăm. "Yên tâm đi, hết thảy thuận lợi, phụ thân bên kia đường hầm chạy trốn tất cả an bài xong." Diệp Phong vội vàng nói. Nghe nói như thế, Vương Chân cũng hơi an tâm, vội vàng đi phòng bếp, đem đang còn nóng đồ ăn cho Diệp Phong đã bưng lên. "Đúng rồi, Lưu Hổ bọn hắn có tới qua sao?" Diệp Phong một bên ăn, một bên hỏi thăm. "Ừm, 11 điểm nhiều thời điểm trở về một chuyến, kéo về hơn 3000 cân sắt vụn, đều đặt ở lò rèn bên kia. Lưu Hổ còn hỏi thăm ngươi có hay không tại, nói có chuyện trọng yếu. Biết ngươi còn đang ngủ, hắn liền đi về trước." Mẫu thân Vương Chân mở miệng nói ra. "Vậy ta đợi chút nữa đi tìm hắn." "Đúng, lão tỷ đâu? Làm sao không gặp người?" Diệp Phong cảm nhận được trong phòng không có những người khác khí tức, có chút nghi ngờ hỏi. "Ra ngoài chọn mua đồ vật, ngươi không phải nói đằng sau chúng ta muốn ở phòng hầm bên trong ở lại một đoạn thời gian rất dài sao? Đây nhất định cần các loại sinh hoạt vật phẩm, hiện tại trước hết chuẩn bị." Mẫu thân Vương Chân nói. "Nàng một người đi?" Diệp Phong nhịn không được hỏi. Mặc dù toàn bộ khu Đông Thành bang phái đều bị hắn quét sạch một lần, nhưng cũng không có nghĩa là liền Thái Bình vẫn là tồn tại du côn lưu manh, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đoạt cướp. "Không phải, còn có Lưu Hổ mẫu thân, Thiết Đầu cùng Nhị Nữ mẫu thân cũng cùng đi. Mặt khác còn dựa theo yêu cầu của ngươi, mang tới một con lớn con kiến, ngươi cứ yên tâm đi." Vương Chân vội vàng nói. Diệp Phong nhắm mắt có chút cảm ứng một chút, hoàn toàn chính xác có một con cấp 21 kiến thợ hướng phía khu Đông Thành phương hướng đi qua. Mặc dù chỉ là kiến thợ nhưng đẳng cấp đạt đến cấp 21, huyết mạch cấp độ cũng đã nhận được tăng lên, đối phó mấy người bình thường quả thực là dư xài. "Được, các ngươi mua đồ xong về sau, có thể trực tiếp đem đến tầng hầm đi, không đủ tiền có thể tìm ta mướn." Diệp Phong nói. "Không cần, mua đồ dùng hàng ngày, không hao phí mấy đồng tiền, trong nhà vẫn có chút dư tài." Vương Chân lắc đầu nói. "Trong nhà mở chính là tiệm thợ rèn, thu nhập tại Hắc Cửu ngõ hẻm ở trong thật đúng là không tính là thấp, bằng không thì cũng không hao phí số tiền kia, để Diệp Phong đi Bạch Viên Ngự Thú quán đường học đồ." Diệp Phong gật gật đầu cũng không có lại kiên trì, cơm nước xong xuôi về sau, liền trực tiếp tiến về Lưu Hổ nhà. Còn không có đi vào, hắn liền nghe đến tiếng nói chuyện, vừa đi vào đại môn xem xét, phát hiện không lớn trong phòng khách, thế mà trọn vẹn chen lấn 8 người. Tất cả mọi người cầm một bộ cung tên, ngắm chuẩn lấy treo trên vách tường mục tiêu, mà Lưu Hổ thì không ngừng cụ chính tư thế của bọn hắn. "Nha, đang luyện tiên a? Hiệu quả thế nào?" Diệp Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lưu Hổ nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng đón, "Vừa mới luyện tập không lâu, ta còn tại vốn nắn bọn hắn động tác." Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, muốn đem tiễn thuật luyện tốt, cũng không phải mấy ngày sự tình. "Ta nghe mẫu thân nói, ngươi tìm ta có việc." Diệp Phong lúc này đem phải để, kéo về đến chính sự bên trên. "Đúng, có hai chuyện hướng ngươi hồi báo một chút, đầu tiên là, ta bên này lại mới chiêu hai tên thành viên, giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn theo thứ tự là Phan Lập, Tôn Vĩ Tịch." Lưu Hổ chỉ vào bên trên hai người, giới thiệu nói. Hai người kia vội vàng để cung tên xuống, có chút câu nệ tới cùng Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong đối bọn hắn cũng có ấn tượng, đồng dạng là Hắc Cửu nó hẻm, bình thường ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy. "Đừng như vậy câu nệ, tiếp tục luyện tiên đi." Diệp Phong hướng bọn họ cười nói một câu. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Lưu Hổ, "Kia thứ nhị sự kiện đâu?" Hắn tin tưởng, nếu như vẹn vẹn chỉ là lại mới chiêu hai người, Lưu Hổ không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi tìm hắn. "Chúng ta tiến gian phòng nói đi." Lưu Hổ nhẹ giọng nói. Thấy đối phương cẩn thận như vậy, Diệp Phong trong lòng đã có chỗ suy đoán, hắn nhẹ gật đầu, cùng Lưu Hổ tiến vào trong một phòng khác. "Phong ca, chính như ngươi dự đoán như thế, những đại gia tộc kia bắt đầu có hành động, đã có tin tức ngầm lưu truyền ra, đại gia tộc đều chuẩn bị rút lui thủ sơn thành." Lưu Hổ có chút bội phục nói. Diệp Phong nhíu mày, hỏi, "Còn có đây này, bọn hắn dùng cái gì phương thức mê hoặc bình dân, đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi đi làm phá hôi?" "Cái này," Lưu Hổ có chút xoắn xuýt nói ra, "bọn hắn không cần mê hoặc, căn cứ những cái kia tin tức ngầm thuyết pháp, nếu như ai muốn đi theo những đại gia tộc này cùng một chỗ rút lui lời nói, như vậy mỗi người liền muốn lên giao 10 cái ngân tệ." "Nóa." Nghe được dạng này đáp án, Diệp Phong nhịn không được phát nổ âm thanh nói tụ. "Cái này hoàn toàn chính là bị những đại gia tộc kia bán, còn muốn thay bọn hắn kiếm tiền a." "Phong ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lưu Hổ dò hỏi. Diệp Phong nghe, không khỏi lắc đầu cười khổ, "Ta có thể làm sao? Ta lại không bỏ ra nổi biện pháp đến cứu vớt bọn họ. Những cư dân này đi theo đại gia tộc rút lui, mặc dù là bị làm bia đỡ đạn, nhưng còn có một chút hy vọng sống, lưu tại trong thành liền thật thập tử vô sinh." "Cái này..." Lưu Hổ có chút sốt ruột, hắn vẫn là không nhịn được nói ra, Phong ca, ngươi cái kia trụ sở dưới đất còn có thể dung nạp xuống càng nhiều người sao? Ta biết quá nhiều người cũng làm cho ngài khó xử, nhưng chúng ta Hắc Cửu ngõ hẻm những người này đều ở nơi này cư ngụ mấy đời, hoặc nhiều hoặc ít có chút có quan hệ thân thích, nếu như có thể mà nói, có thể hay không giúp một chút bọn hắn? Diệp Phong nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, dưới mặt đất căn cứ sự tình là tuyệt đối muốn bảo mật, chí ít tại thành phá đi trước cũng không thể tiết ra ngoài. Ta cũng không muốn bị quân bảo vệ thành tìm tới cửa. Bất quá ngươi có thể thả ra tin tức, trực tiếp nói cho bọn hắn trận tướng, những đại gia tộc kia đều là đem bọn hắn lừa gạt đi làm phá hôi. Muốn sống, đáng tin nhất phương pháp chính là trốn ở trong hầm ngầm chờ đợi thú triều quá khứ. Nếu như những người này không có trốn, như vậy chờ thành phá đi về sau, ta sẽ đem bọn hắn tiếp vào trụ sở dưới đất ở trong. Theo bảy kiến thực lực tăng lên, hiện tại đào móc tầng hầm hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Chỉ cần 2 giờ, liền có thể đào móc ra một gian mới tầng hầm đến, nếu như chen một chút, một cái tầng hầm chí ít có thể ở lại 10 người trở lên. Cho nên, chỉ là che chở Hắc Cửu ngõ hẻm cái này mấy chục gia đình, Diệp Phong vẫn có năng lực làm được. Chương 37. Chế định kế hoạch. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Lưu Hổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Với hắn mà nói, Diệp Phong đồng ý giúp đỡ, cho Hắc Cửu ngõ hẻm những cư dân này lưu một con đường lùi như vậy đủ rồi, dù sao cũng so bị những đại gia tộc kia lợi dụng đi làm phá hôi, còn sống khả năng có thể lớn được nhiều. "Tốt, đợi chút nữa ta liền đem tin tức truyền ra ngoài." Lưu Hổ gật đầu nói. "Các ngươi xế chiều hôm nay là dự định đi thành Bắc khu sao?" Diệp Phong hỏi tới một chuyện khác. "Đúng, buổi sáng hôm nay khu Tây thành bên kia tiệm thợ rèn đều đã bị chúng ta vơ vét lần, hiện tại chỉ còn lại thành Bắc khu." Lưu Hổ gật đầu nói. "Thời gian hao phí dài sao?" Diệp Phong lại hỏi một câu. "Không dài, tăng thêm ta hết thảy có 8 người, hiện tại nhân thủ sung túc, tách ra hành động, 3 giờ hẳn là có thể chạy xong tất cả tiệm thợ rèn." Lưu Hổ vội vàng đáp. "Vậy dạng này, buổi chiều ta và các ngươi cùng đi." Diệp Phong nói. "Phong ca, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta là được, không cần ngươi tự thân xuất mã." Lưu Hổ nói đến đây, thoáng có chút chần chờ hỏi, "Ngài bên này chẳng lẽ còn có những chuyện khác?" "Ừm, ta dự định đi những đại gia tộc kia phụ cận đi dạo." Diệp Phong cũng không có gì tốt tỉ úy, trực tiếp điểm đầu nói. Lưu Hổ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn tự nhiên nghe ra được Diệp Phong, lời này ý ở ngoài lời là cái gì, đây chính là điều nghiên địa hình a. "Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi?" Lưu Hổ phát hiện hắn nói chuyện đều có chút run rẩy. "Không có cách, những cái kia có quyền thế đại gia tộc, đối bọn hắn mà nói, đơn giản chính là thổ hoàng đế, thậm chí ngự thú sư, đều là tuyệt không dám đi trêu chọc những đại gia tộc kia. Không mạo hiểm không được a. Ta muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, liền cần nhà bọn họ tổ lương. Huống chi, nếu như muốn trợ giúp Hắc Cửu ngõ hẻm những người này, cần lương thực thì càng nhiều, cũng không thể để bọn hắn tươi sống chết đói đi." Diệp Phong nói. "Tốt, ta hiểu được." Lưu Hổ cắn răng, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. "Được rồi, chỉ là cho ngươi đi mang cái đường, cũng không phải cho ngươi đi liều mạng. Trên thực tế, lần này ta dự định chỉ lấy, có thể không giao thủ, ta cũng không nguyện ý cùng bọn hắn giao thủ." Diệp Phong nói. "Không cần giao thủ." Lưu Hổ có chút giật mình, hắn thực sự nghĩ không ra, nếu như không giao thủ, Diệp Phong như thế nào cầm tới lương thực? Chỉ có thể nói là tận lực, nhưng thật giao thủ, cũng không cần ngươi. Đến lúc đó ngươi đi qua, giúp quân vận lương ăn là được rồi. Diệp Phong vô vỗ Lưu Hổ bả vai, ra hiệu đối phương an tâm. Tại xác nhận buổi chiều xuất phát thời gian, Diệp Phong liền trở về trong nhà. Sau khi về nhà, Diệp Phong đi trước nhìn một chút bảy kiến tình huống. Tại hắn ngủ mấy canh giờ này bên trong, nhỏ kiến đã đem 5 con đẳng cấp vượt qua cấp 19 kiến lính toàn bộ tiến hành huyết mạch tiến hóa. Hiện tại đang tiến hành huyết mạch tiến hóa là kim hệ tương kiến. Nhìn xem trước mặt to lớn con kén, Diệp Phong nhịn không được hỏi, "Nhỏ kiến, cần hao phí thời gian bao nhiêu mới có thể đem tương kiến huyết mạch cấp độ tăng lên tới bá chủ cấp?" "Ê a." 10 giờ, nhỏ kiến một bên gặm lương thực, một bên hồi đáp. "Thế mà muốn thời gian lâu như vậy?" Diệp Phong nhíu mày, nhưng rất nhanh liền buông lòng ra, giống như cũng không dài, 10 giờ liền có thể có được một con bá chủ cấp huyết mạch chiến sủng, đổi lại là những người khác, đoán chừng có thể cười điên. Tại hỏi thăm một chút nhỏ kiến tình huống về sau, hắn liền về tới gian phòng của mình bên trong, hiện tại việc cần phải làm còn có rất nhiều. Nếu như hắn muốn dẫn theo Hắc Cửu ngõ hẻm còn lại thôn dân cùng nhau sống tiếp lời nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải gia tăng trụ sở dưới đất diện tích. Ngày hôm qua thời điểm, bầy kiến đã đào móc 5 cái tầng hầm. Diệp Phong hiện tại kiểm lại một chút, phát hiện tầng hầm số lượng đã gia tăng đến 12 cái. Nếu như chỉ là muốn che chở Lưu Hổ cái này mới nhà, cái này 12 cái tầng hầm đã hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bây giờ che chở phạm vi gia tăng đến toàn bộ Hắc Cửu ngõ hẻm, cái này dưới đất thất số lượng là xa xa không đủ. Nếu như tính luôn gặp được nguy hiểm lúc dùng cho tị nạn dự bị tầng hầm, như vậy tầng hầm quy mô ít nhất phải gia tăng đến 100 cái. Diệp Phong cầm lên trên mặt bàn một chương trụ sở dưới đất bản vẽ, nhịn không được thở dài một hơi. Trên bản vẽ mặt trụ sở dưới đất chia làm trên dưới 2 tầng, hết thảy vẽ lên 20 ở giữa tầng hầm, bên trong ngoại trừ một chút cơ sở gian phòng bên ngoài, còn có không ít công trình. Bao quát tu luyện thất, phòng huấn luyện, phòng đọc, thậm chí còn có một cái cực lớn dưới mặt đất vườn hoa, dùng để trồng hoa cỏ cây cối. Nguyên bản dựa theo Diệp Phong kế hoạch, theo bảy kiến số lượng tăng lên, dạng này một cái dưới đất căn cứ, hẳn là có thể ở sau đó 3-4 trời bên trong hoàn thành. Nhưng bây giờ muốn một lần nữa quy hoạch một phen. Diệp Phong cầm bút lên, hội họa. Trụ sở dưới đất chủ thể, hắn cũng không định cải biến, đến tiếp sau sẽ vây quanh trụ sở dưới đất, tiếp tục đào gian phòng, đến dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 1 giờ, Diệp Phong cũng bước đầu đem trụ sở dưới đất bản thiết kế lớn sửa lại một lần. Không sai biệt lắm, đằng sau phát hiện có vấn đề, cũng có thể bên cạnh đào móc bên cạnh sửa chữa bản thiết kế. Diệp Phong thu hồi bản thiết kế, sau đó đi tầng hầm dạo qua một vòng. Tại hắn vẽ bản đồ cái này một giờ bên trong, thứ 13 ở giữa tầng hầm đã bị bảy kiến khai quật ra. Cái này cần nhờ vào những cái kia thổ hệ kiến thợ cùng kiến lính huyết mạch cấp độ đạt được thủy biến, hiệu suất lại tăng lên không ít. Diệp Phong tại dạo qua một vòng về sau, liền đem bảy kiến cho triệu tập trở về. Hắn chọn trước tuyển hai cái bỏ trống tầng hầm, để bảy kiến đào móc thông đạo, trực tiếp liên thông đến thiết đầu cùng nhị nhưu trong nhà. Hoàn thành những này về sau, Diệp Phong đem thiết đầu, nhị nhưu, thậm chí là lưu hổ nhà tầng hầm liên tiếp trụ sở dưới đất thông đạo cho cắt đứt. Như vậy, theo người khác, chính là một cái đơn độc tầng hầm. Diệp Phong làm như vậy, là cân nhắc đến lưu hổ đem tin tức thả ra về sau, sẽ có cư dân đi trong nhà hắn tham quan. Dù sao ngươi muốn để người khác tin tưởng, đào móc tầng hầm sống sót khả năng càng lớn, như vậy nhà mình khẳng định phải có thứ này đi. Đến lúc đó, dẫn bọn hắn đi tham quan những ngày tầng hầm, liền rất có sức thuyết phục. Trừ cái đó ra, Diệp Phong còn chọn lựa một gian tương đối lớn tầng hầm, trực tiếp liên thông về đến trong nhà đại sảnh. Đây là cho phụ mẫu bọn hắn lưu. Về phần mình gian phòng căn này tầng hầm, về sau liền làm phòng tu luyện của hắn. Mặc kệ là đào móc thông đạo vẫn là phủ kín thông đạo, đều không hao phí mấy phút, rất nhanh bảy kiến liền hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, trụ sở dưới đất đào móc công việc tạm dừng, bởi vì bảy kiến tiếp xuống muốn làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là vì đêm nay triển khai hành động, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, theo Diệp Phong, đêm nay hành động chỗ khó khăn nhất cũng không phải là như thế nào chui vào những đại gia tộc kia ở trong, mà là như thế nào đem lương thực bình an vận chuyển trở về. Những đại gia tộc này bên trong lương thực số lượng tuyệt đối phải vượt xa Diệp Phong cướp bóc những bang phái kia. Nếu như còn giống trước đó, trực tiếp khiêng nhiều như vậy lương thực nên ngang trở về, thực sự rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên duy nhất phương pháp chính là lợi dụng thông đạo dưới lòng đất vật lương. Trước đó hắn liền đã để bảy kiến đào móc một đầu thông đạo dưới lòng đất, trực tiếp thông hướng khu đông thành, phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực. Hiện tại hắn muốn làm chính là tiếp tục đào móc đầu này thông đạo dưới lòng đất, kéo dài đến nam thành khu. Sau đó vây quanh khu tây thành, lại xuyên qua thành bắc khu, cuối cùng trở lại khu đông thành nơi này. Tương đương với vây quanh toàn bộ thủ sơn thành dưới mặt đất, đào móc một cái cự đại lối đi hình tròn. Chương 38. Điều tra chuẩn bị đương nhiên Diệp Phong vô cùng rõ ràng, dạng này một đầu thông đạo dưới lòng đất chiều dài, chí ít có 30 cây số trở lên. Muốn khai quật ra độ khó, có thể nghĩ. Nhưng dù cho khó khăn, Diệp Phong cũng muốn đào móc. Bởi vì vận chuyển lương thực là một mặt. Một mặt khác là vì phá thành về sau, Diệp Phong cũng có thể có một cái thông đạo, có thể tiến về thành thị từng cái khu vực. Đương nhiên, bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, hiện tại khai quật ra cái thông đạo này, Diệp Phong cũng không có ý định dựa theo tiêu chuẩn thông đạo đến đào móc. Trước đó hắn đào móc thông đạo dưới lòng đất đều là rộng 1 mét cao 2 mét, tương đương rộng lớn. Nhưng bây giờ Diệp Phong chỉ tính toán đào móc một đầu, độ rộng cùng độ cao đều chỉ có nửa mét thông đạo. Nói như vậy, thông đạo diện tích trực tiếp thu nhỏ 8 lần, hiệu suất cũng liền tăng lên thật nhiều. Đương nhiên dạng này một cái thông đạo, đừng nói là Diệp Phong, cho dù là kim hệ tướng kiến đều không có cách nào thông hành. Nhưng không quan hệ, bởi vì cái thông đạo này Diệp Phong vốn là không có ý định để cho người ta đi, chỉ cần những cái tiêu kiến thợ cùng kiến lính có thể lôi kéo lương thực thông hành là được rồi. Diệp Phong hoạch định xong lộ tuyến về sau, liền trực tiếp để bảy kiến hành động. Đương nhiên, dù cho đây là một đầu cắt xén bản thông đạo dưới lòng đất, đào móc độ khó giảm xuống 8 lần, nhưng còn dư lại thời gian cấp bách, bảy kiến cũng rất khó đem toàn bộ thông đạo đều móc ra. Bất quá, có thể đào nhiều ít là nhiều ít, Diệp Phong yêu cầu thấp nhất là cái thông đạo này ít nhất phải xuyên qua khu đông thành cùng nam thành khu. Bởi vì hai cái này khu vực đại gia tộc là nhiều nhất, chọn bện đạt đến 9 nhà. Chỉ cần đem cái này 9 nhà đều cướp bóc, xem chừng cũng không xê xích gì nhiều. Sắp xếp xong xuôi bảy kiến sự tình, Diệp Phong lúc này mới đi đến lưu hộ nhà. Khi hắn sau khi vào cửa, phát hiện một đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát, hôm nay sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể sớm một chút đến nhận lấy lương thực. Diệp Phong cười ha hả ra lệnh. "Rõ." Tất cả mọi người lớn tiếng đáp. Đặc biệt là mới tới Phan Lập cùng Tôn Vĩ Tịch, hai người thanh âm đặc biệt lớn, không có cách, bọn hắn là thiếu nhất lương. Mỗi người kéo lấy một cỗ xe ba gác, rất nhanh liền rời đi Hắc Cửu ngõ hẻm. Diệp Phong đi theo đám người mặc đường phố qua ngõ hẻm, hao tốn hơn nửa giờ mới đi đến được thành Bắc Khu. Đến mục đích về sau, Lưu Hổ lập tức liền làm ra an bài, mọi người dựa theo kế hoạch chia ra hành động, 3 giờ sau chúng ta ở chỗ này tập hợp. "Rõ." Đây là đã sớm thương lượng xong, cho nên đám người nghe được mệnh lệnh về sau, đều cấp tốc phân tán mà ra, hướng phía thành Bắc Khu những cái kia tiệm thợ rèn đi qua. "Phong ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Lưu Hổ hạ thấp giọng hỏi. "Ta bình thường không chút đến bên này, ngươi dẫn đường đi. Đại gia tộc nào gần, liền đi nơi đó." Diệp Phong nói. Trước kia hắn muốn đi trước ngự thú quán học tập, mỗi ngày cơ hồ chính là 2 điểm tạo thành 1 đường thẳng. Cho nên, toàn bộ thủ sơn thành, đừng bảo là khu vực khác, cho dù là khu đông thành cũng có rất nhiều địa phương không có đi qua. "Được rồi, chúng ta khoảng cách phương gia gần nhất, trước hết qua bên kia đi." Lưu Hổ nói. Diệp Phong từ không gì không thể, lúc này làm cho đối phương ở phía trước dẫn đường. Phương gia tọa lạc ở 3 cùng đường phố. Trên thực tế, con đường này cơ hồ có gần một nửa khu vực đều thuộc về phương gia, phủ đệ chiếm diện tích vượt qua 3000 mét vuông. Nhìn xem trước mặt tường cao đại trạch, dù cho Diệp Phong đã có từ trước nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được gầm thầm tắt lưới. "Cái này thật đúng là đủ lớn, bên trong đến cùng có bao nhiêu người a?" Diệp Phong không nhịn được nói thầm. Hắn cũng chỉ là cảm khái một câu, không nghĩ tới một bên Lưu Hổ nghe vội vàng trả lời: "Căn cứ ta dò thăm tình báo, phương gia hết thể có 135 người, còn có vượt qua 200 tên người hầu cùng hộ vệ. Ngươi tình báo này công việc làm coi như không tệ a. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Trên chiến trường ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này bỏ công sức. Lưu Hổ cười giải thích một câu. Có lòng. Diệp Phong vỗ vỗ Lưu Hổ bả vai, ngươi có thể tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chúng ta đi chuyển hai vòng là được. Diệp Phong nói, thân hình dung nhập giữa đám người, hai ba lần liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Lưu Hổ cũng thầm giật mình, hắn cảm giác mỗi ngày nhìn thấy Diệp Phong đều sẽ có biến hóa cực lớn. Diệp Phong thu liễm tự thân khí tức, vây quanh phủ đệ quay vòng lên. Tại đột phá trở thành trung cấp ngự thú sư về sau, cảm giác của hắn có thể lực lớn lớn tăng cường. Lúc này liền có thể cảm nhận được phủ đệ bên trong có một cỗ để hắn cảm nhận được uy hiếp khí tức. Không cần đoán Diệp Phong đều biết, kia tất nhiên chính là ngự thú sư, mà lại có thể để cho hắn sinh ra uy hiếp, có thể kết luận là trung cấp ngự thú sư. Quả nhiên à, những đại gia tộc này chính là có đặc quyền, tường thành bên kia phòng ngự áp lực như thế lớn, còn có thể trong nhà lưu lại một trung cấp ngự thú sư. Diệp Phong có chút thổn thức, nói tới nói lui, nhưng hắn động tác nhưng một chút cũng không ngừng. Tại vây quanh phương gia phủ đệ đi dạo đồng thời, mỗi đi đến một cái góc chỗ, liền sẽ lặng yên không tiếng động buông xuống một con kiến thợ. Những này kiến thợ bị Diệp Phong phóng xuất về sau, liền sẽ dọc theo nơi hẻo lánh khe hở, nhanh chóng gặm cắn sàn nhà, sau đó chui vào. Diệp Phong mang tới những này, đều chỉ là mười mấy cấp thổ hệ kiến thợ, bọn chúng hình thể chỉ có lớn chừng cái trứng gà, đào móc có thể cung cấp mình thông hành thông đạo, tốc độ kia hay là vô cùng nhanh. Bọn chúng sẽ ở dưới mặt đất ở trong tiến lên, tìm kiếm cất giữ lương thực vị trí, tìm tới kho lúa, đây là trọng yếu nhất chuẩn bị. Rất nhanh Diệp Phong vây quanh phủ đệ dạo qua một vòng, mà trên người hắn mang theo 10 con kiến thợ cũng toàn bộ thả ra. Sau đó chính là chờ đợi. Thời gian một phân một vài giây trước, đảo mắt đã vượt qua 10 phút, Diệp Phong cũng dần dần các loại hơi không kiên nhẫn. Thật không nghĩ tới tòa phủ đệ này phạm vi như thế lớn, sớm biết liền mang nhiều một chút kiến thợ đến đây, cũng không biết cần chờ đợi bao lâu thời gian. Diệp Phong nhíu mày nói. Cũng liền vào lúc này, trong đó một con kiến thợ thông qua huyết mạch khế ước truyền đến tin tức, đã tìm được đại lượng cất giữ lương thực địa phương. Rất tốt. Diệp Phong nhanh chóng nhớ kỹ, cái này kiến thợ lúc này vị trí, sau đó liền hạ lệnh rút lui. Bởi vì hết thảy đều giấu ở dưới nền đất, toàn bộ quá trình đều lặng yên không một tiếng động, chỉ ít tại Diệp Phong rời đi về sau, phương gia cũng không có bất kỳ người nào phát hiện chỗ dị thường. Mà Diệp Phong cùng Lưu Hổ đã nhanh nhanh chạy về một cái khác gia tộc. Thứ hai là Tống gia, Diệp Phong dùng phương pháp giống nhau, cũng rất nhanh đến mức ve sầu kho lúa vị trí. Sau đó, Diệp Phong làm từng bước từ thành Bắc khu bắt đầu, lợi dụng thổ hệ kiến thợ có thể ẩn thân lòng đất tiến lên năng lực, đem cái này 15 cái đại gia tộc cất giữ kho lúa vị trí đều nhất nhất rõ xét ra. Mà tại trong quá trình này, Lưu Hổ cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đang thu thập tình báo. Đương nhiên hắn chú ý chính là những đại gia tộc này động tĩnh. Buổi sáng hôm nay, những đại gia tộc này mới truyền ra tin tức ngầm, không nghĩ tới vẹn vẹn nửa ngày thời gian, thế mà liền bắt đầu có bình dân chủ động đi tìm tới. Bất quá những đại gia tộc này còn chưa có bắt đầu lấy tiền, chỉ là âm thầm trợ giúp, để tin tức càng truyền càng xa. Chương 39. Dàn xếp hắc cừu ngõ hẻm cư dân đương hai người chạy về thành Bắc khu điểm tập hợp lúc, đã đến 6 giờ tối nhiều. Những người còn lại sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Diệp Phong cùng Lưu Hổ trở về, cũng đều thở phào một hơi. Phong ca, Hổ ca, các ngươi đi nơi nào? Ta đều kém chút nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện. Nhịn nhu tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Diệp Phong còn chưa mở miệng, Lưu Hổ liền khiển trách, chuyện không nên hỏi đừng hỏi, cái này cũng không hiểu sao. Cũng không cần nghiêm khắc như vậy. Diệp Phong hướng Lưu Hổ khoát tay áo. Hắn nhìn về phía những người còn lại cười cười nói ra, hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ, chúng ta trở về đi, hôm nay mỗi người nhiều ban thưởng một cân lương thực. Diệp Phong vừa dứt lời, mấy người lập tức vang lên tiếng hoan hô. Đám người đuổi tại trước khi trời tối, về tới hắc cừu ngõ hẻm. Còn chưa tới nhà, Diệp Phong liền xa xa gặp được cửa nhà chỗ hội tụ một đống lớn người. Chuẩn xác điểm tới nói, những người này hẳn là hội tụ đến Lưu Hổ nhà, chỉ là bởi vì Lưu Hổ nhà quá nhiều người, mới đẩy ra cửa nhà hắn tới. Ừm. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Hắn hướng sau lưng Lưu Hổ vây vây tay, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không đem những đại gia tộc kia tin tức thả ra? Đúng vậy, buổi trưa đã nói. Lưu Hổ gật gật đầu. Đạt được Diệp Phong nhắc nhở, hắn cũng có chút minh bạch, những người này vì cái gì đều hội tụ đến trong nhà tới, hóa ra là hướng về phía hắn tới. Ta đoán chừng là muốn hỏi thăm một xuống dưới đất thất sự tình, đợi chút nữa ngươi liền mở ra tầng hầm cho bọn hắn nhìn, không chỉ là ngươi, Thiết Đầu cùng Nhị Nưu tầng hầm cũng có thể mở ra, dấu vết ta đều xử lý tốt. Diệp Phong nói. Lưu Hổ nguyên bản còn buồn rầu, thế nào mới có thể nói phục những người này, không nghĩ tới Diệp Phong đã làm tốt an bài. Minh Bạch Phong ca, ta sẽ làm tốt. Lưu Hổ lúc này đem tấm ván gỗ xe giao cho Nhị Nưu, nhanh chóng đuổi đến trở về. Theo Lưu Hổ đi qua cùng những người kia nói vài câu, nguyên bản tụ tập tại nhà bọn họ mấy chục người, thế mà bắt đầu xếp hàng, sau đó có thứ tự tiến vào Lưu Hổ trong nhà. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong hơi kinh ngạc, đối với Lưu Hổ năng lực chỉ huy có khác sâu hơn nhận biết. Diệp Phong mang theo những người khác đi tới tiệm thợ rèn chỗ cửa lớn, đem sắt vụn mang vào. Tại trong quá trình này, ngay tại Lưu Hổ cửa nhà xếp hàng hắc cừu ngõ hẻm cư dân đều hiếu kỳ nhìn quanh, xì xào bàn tán nghị luận. Mặc dù nói Lưu Hổ tại hắc cừu ngõ hẻm nơi này rất nổi danh khí, nhưng cũng không thể chỉ bằng vào mấy câu liền để những người này chạy tới giải chân tướng. Chân chính hấp dẫn bọn họ chạy tới kỳ thật vẫn là Lưu Hổ trong khoảng thời gian này làm sự tình. Bọn hắn còn nhớ rõ trước mấy ngày ban đêm Lưu Hổ khắp nơi mượn lường, nói có thể gấp 10 hoàn trả, những người này đều là không tin. Thậm chí rất nhiều người đều đang đợi lấy chế giễu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, vẹn vẹn gian cách một buổi tối, Lưu Hổ vậy mà liền trả lại lương thực. hơn nữa còn đúng như đối phương nói tới, gấp 10 trả lại. Chuyện này đơn giản tựa như là ném ra một cái bom nổ dưới nước, để Hắc Cửu ngõ hẻm những cư dân này sôi trào. Rất nhiều người đều muốn biết Lưu Hổ lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực, nhưng còn không đợi bọn hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, Lưu Hổ liền mỗi ngày đều lôi kéo lương thực ra ngoài, đi sớm về trễ thu thập sát vụn. Thậm chí hắn không giới hạn tại một người làm, còn tại chiêu mộ nhân thủ, đội ngũ mỗi ngày đều đang tăng cường. Chỉ cần là kẻ không ngu đều biết Lưu Hổ cử động khác thường như vậy, khẳng định có bí mật. Chính vì vậy, Lưu Hổ vừa mới thả ra tin tức, mới có thể dẫn phát lớn như thế manh động, đều chạy tới. Diệp Phong không để ý đến những thôn dân này, ánh mắt tò mò chờ đám người đem sắt vụn đều đem đến trong lò rèn về sau, liền dựa theo hứa hẹn, mỗi người cho bọn hắn 2 cân lương thực. Cầm tới ban thưởng, mấy người tự nhiên là hưng phấn, bất quá giống Phan Lập, Tôn Vi Tịch những này thành viên mới, cầm trong tay lương thực, lại do dự không chịu đi. Còn có chuyện gì sao? Có chuyện nói thẳng là được. Diệp Phong gặp mấy người biểu lộ, liền biết bọn hắn có chuyện muốn nói. Phong ca, ngày mai còn làm được sao? Chúng ta tiền lương có thể thấp một chút, nửa cân lương thực cũng được. Phan Lập nhịn không được mở miệng nói ra. Diệp Phong lập tức liền biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, lập tức cười nói, đương nhiên là có, yên tâm mỗi ngày đều có công việc, ta chiêu cũng không phải ngắn hạ công, chỉ cần đi theo ta, vậy cũng không cần lo lắng đói bụng. Mấy người lập tức phát ra một trận reo hò, cao hứng bừng bừng cầm lương thực đi. Diệp Phong về đến trong nhà, phát hiện đại sảnh bên trong bày không ít đồ dùng hàng ngày. Lúc này mẫu thân cùng lão tỷ ngay tại hướng tầng hầm quân đồ. Diệp Phong cùng đi theo nhìn một chút, an bài cho người nhà căn này tầng hầm, so với hắn gian phòng phía dưới còn muốn lớn không ít, có chừng gần 70 mét vuông. Lúc này Linh Linh toái toái đã thả rất nhiều thứ, liền ngay cả nồi bát bầu bổn những cái này sinh hoạt vật dụng đều chuyển xuống tới. Tiểu Phong, ngươi trở về với bạn, đợi chút nữa giúp chúng ta đem giường, tủ quần áo những này chuyển xuống đến, kia hết thể liền thỏa đáng. Mẫu thân Vương Chân nhìn thấy Diệp Phong về sau, lập tức vừa cười vừa nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, những này lớn kiện vật phẩm, bao quát cái bàn, cái ghế, bàn ăn các loại, đều có thể trực tiếp dùng bùn đất ngưng tụ ra. Diệp Phong nói, vậy cũng được. Nói như vậy, ngươi sẽ giúp chúng ta làm một chút đưa vật đỡ đi, cũng thuận tiện bày ra vật phẩm. Vương Chân gật đầu nói, nàng là nhìn qua Diệp Phong tầng hầm những cái kia đồ dùng trong nhà, mặc dù dùng bùn đất ngưng tụ mà thành, nhưng lại vô cùng rắn chắc, giống như là phiến đá, sử dụng không hề có một chút vấn đề. Diệp Phong trở về, Vương Chân liền không có lại thu thập, ba người trở lại phòng khách ăn cơm chiều. Sau buổi cơm tối, Diệp Phong ra ngoài nhìn một chút, lúc này hội tụ tại Lưu Hổ cửa nhà người đều đi 7-8 phần, đương nhiên cũng có một số người đi Nhị Nưu cùng Tiết Đầu trong nhà tham quan bọn hắn tầng hầm. Vừa vặn Lưu Hổ đưa hai người ra, Vương Thúc, Quách Thúc, các ngươi yên tâm đi, danh ngạch ta sẽ cho các ngươi lưu tốt. Đưa tiến hai người về sau, Lưu Hổ nhìn thấy Diệp Phong đội vàng đi tới. Ngươi thuyết phục bọn hắn rồi? Diệp Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ừm, cái này còn phải nhờ có Phong ca ngươi kiến tạo tầng hầm đủ xinh đẹp. Ngươi nhưng không biết, bọn hắn trở ra thấy được vương bức bóng loáng mặt đất cùng vách tường kia bộ dáng giật mình, cho nên cùng nói bọn hắn tin tưởng ta còn không bằng nói tin tưởng ta thế lực sau lưng, Lưu Hổ nói. Nghe được Lưu Hổ nói vậy, Diệp Phong có chút buồn cười nói, ngươi còn viện một cái thế lực. Không có cách, không nói mơ hồ một điểm bọn hắn cũng không tin a. Lưu Hổ giang tay ra. Được thôi, vậy ngươi vừa mới nói danh ngạch lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Ta cùng bọn hắn nói, sau lưng ta thế lực còn kiến tạo còn lại tầng hầm, nếu như thú triều thật phá thành, có thể mở ra cho bọn hắn dùng, nhưng là danh ngạch có hạn, ta có thể cho bọn hắn tranh thủ danh ngạch, cần mỗi người cần thu một viên ngân tệ. Lưu Hổ giải thích nói. Ngươi còn thu tiền? Diệp Phong hơi kinh ngạc. Không có cách nào, ngay từ đầu ta nói cam đoan có thể cho bọn hắn lấy tới tầng hầm đều nửa tin nửa ngờ, đằng sau ta nói cần lấy tiền, bọn hắn ngược lại tin tưởng. Lưu Hổ nhún vai nói. Diệp Phong cũng có chút im lặng, bất quá đây cũng là nhân tính phức tạp chỗ. Được thôi, thu cũng liền thu, đến lúc đó liền dùng số tiền kia cho bọn hắn đặt mua một chút đồ dùng hàng ngày, cũng không tính bạc đãi bọn hắn. Diệp Phong mở miệng nói ra. Phong ca, ngài thật sự là có đức độ. Lưu Hổ lúc này nói. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, ta tới chính là thông báo một chút người, đêm nay 10 điểm kêu lên Thiết Đầu cùng Nhị Nưu tới nhà của ta tập hợp. Đêm nay hành động thành công hay không, đem quyết định chúng ta có thể hay không thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này. Diệp Phong thần tình nghiêm túc nói. Minh bạch. Lưu Hổ đồng dạng thần tình nghiêm túc đáp. Chương 40. Bá chủ cấp tướng kiến giao phó xong Lưu Hổ về sau, Diệp Phong liền trở về tiếp tục luyện tập truy pháp. Hắn đột phá trở thành trung cấp ngự thú sư, đầu tiên là ngủ một giấc, sau đó lại muốn đi thu thập những đại gia tộc kia tình báo, đều không có thời gian quen thuộc, thân thể của mình cái này tăng vọt lực lượng. Diệp Phong trở về tới tầng hầm bên trong, một lần nữa nắm lên rèn sắt truy. Cảm giác nhẹ nhàng quá. Chú ý vừa bắt đầu, Diệp Phong liền cảm nhận được khác biệt. Cái này tự nhiên là bởi vì lực lượng tăng vọt mà mang tới ảo giác. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vì ý vị này trong tay thanh này rèn sắt truy đã không cách nào đem hắn lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Đáng tiếc ta cũng không có tốt hơn vũ khí, chỉ có thể chấp nhận. Diệp Phong chậm rãi hoạt động một chút thân thể, dự định trước kiểm tra một chút lực lượng. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp ở chỗ này liền khảo thí, bởi vì lấy hắn lực lượng bây giờ, một truy xuống dưới, đoán chừng toàn bộ tiệm thợ rèn đều muốn lay động. Cho nên, hắn thuận thông đạo, đi tới càng tầng dưới một cái tầng hầm. Đây là hắn chuyên môn cho mình lưu phòng huấn luyện, ở vào lòng đất gần 30 mét chiều sâu, ở chỗ này phát sinh chấn động, đối mặt đất phía trên kiến trúc ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Tới đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, trong tay rèn sắt truy bị hắn múa hổ hổ sinh phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Phong hai chân phát lực, thân thể đột nhiên vọt tới trước, đồng thời trong tay cự truy vung ra. Oeng! Toàn bộ tầng hầm đều đang không ngừng chấn động, Diệp Phong trước mặt cả một mặt bùn đất vách tường, trực tiếp liền hướng bên trong lõm đi vào, lít nha lít nhít vết rách, trải rộng hơn phân nửa cái tầng hầm. Mà tại vách tường lõm chính giữa, kia là một cái sâu đạt 6 gạo hố to. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu, rì rào rơi xuống bùn đất, âm thầm nuốt xuống một chút nước bọt. Về sau đột phá, muốn tìm một chút càng kiên cố đồ vật đến khảo nghiệm. Bởi vì lực lượng lớn hơn chút nữa, phía trên bùn đất liền có khả năng đến rơi xuống, đem hắn chôn sống. Diệp Phong gọi trở về một con thổ hệ kiến lính để chữa trị vết tường. Đồng thời hắn cũng chậm chậm bắt đầu luyện tập, mình căn cứ liệt sơn quyền, cải tiến mà thành làm dạng núi truy pháp. Hắn cải tiến truy pháp, chỉ có thể nói là một nửa thành phẩm, rất phát hơn lực phương thức, cũng còn không có thể làm đến lưu chuyển như ý trước đó thi triển truy pháp, tại phát lực thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ có một loại cản trở cảm giác. Cho nên Diệp Phong một mực tại sửa đổi không ngừng lấy truy pháp, hy vọng cái này làm dạng núi truy pháp có thể triệt để hoàn thiện. Lúc này Diệp Phong đang luyện tập truy pháp đồng thời, làm cũng là chuyện này. Hôm nay Diệp Phong vừa mới bắt đầu luyện tập, vẫn chưa tới 10 phút, liền đã phát hiện 3 khu có thể cải tiến địa phương. Cùng dĩ vãng so sánh, cái này hoàn toàn được xưng tụng là như có thần trợ. Ngay từ đầu, Diệp Phong cũng chỉ là cảm thấy là trạng thái của mình tốt, nương theo lấy thời gian rời đổi, hắn rất nhanh phát hiện cùng mình nghĩ giống như không giống. Không phải trạng thái vấn đề, tựa như là ta trở nên thiên tài. Diệp Phong tại đạt được cái kết luận này thời điểm, chính mình cũng có chút không tự tin. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, tinh thần chi lực có thể tăng lên tiềm lực, hẳn là ngay cả ta võ học tiềm lực cũng tăng lên. Hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có lời giải thích này. Đương nhiên bất kể là phải hay không, đây đều là một chuyện tốt. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đem mình cải tiến làm dạng núi truy pháp, chân chính hoàn thiện. Dạng này mới có thể đem thân thể của hắn ưu thế phát huy ra. Rầm rầm rầm. Trong phòng tu luyện, không ngừng vang lên khí bạo âm thanh. Có lẽ là Diệp Phong thiên phú thật đề cao, ở sau đó công pháp cải tiến bên trong, tiến độ nhanh chóng. Cơ hồ mỗi qua mấy phút, liền có thể tìm kiếm ra truy pháp ở trong một vài vấn đề, đồng thời tiến hành cải tiến. Thời gian cứ như vậy, đi qua 3 giờ. Đảo mắt liền đi tới 9 giờ tối, trong phòng tu luyện Diệp Phong, không ngừng cơ trong tay rèn sắt truy, nhanh chóng múa cự truy, vậy mà cho người ta một loại kín không kẽ hở cảm giác. Đột nhiên Diệp Phong trong tay vung vẩy cự truy, hướng phía trước mặt tường đất đập tới. Oeng! Toàn bộ tầng hầm lần nữa rung động dữ dội, Diệp Phong trước mặt cái này lấp kín tường đất, cơ hồ triệt để hủy đi, lom tiến vào gần 10m, ha ha, xong rồi. Diệp Phong nhịn không được thoải mái cười ha ha. Đệ nhất trọng liệt sơn quyền, triệt để bị hắn cải tiến vì làm dạng núi truy pháp. So với quyền pháp mà nói, truy pháp lực công kích chỉ ít tăng lên 50 trở lên. Bất quá triệt để cải tiến về sau, liền không có cách nào lại tham khảo, còn muốn tăng lên liền cần mình sáng tạo võ học, vậy liền quá gian nan. Diệp Phong thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái nói ra, ta đều suýt nữa quên mất, trung cấp ngự thú sư căn bản là năng lực đặc thù. Bạch Viên quán chủ liệt sơn quyền, sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì có thể cùng năng lực đặc thù của hắn mình đồng ra sắt đem kết hợp. Cho nên ta muốn gia tăng truy pháp uy lực, nên cùng ta thiểm điện liên kích kết hợp với nhau. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phong nếm thử trong lòng bàn tay thi triển lôi điện, đồng thời ngưng mà không phát. Lôi điện rất nhẹ nhàng liền thông qua tay cầm, chuyển đến tiết truy ở trong. Từ từ, đương cả một thanh rèn sắt truy đều hiện đầy lôi điện về sau, Diệp Phong cảm giác trong tay mình cầm chính là lôi thần chi truy. Đương nhiên, cũng không thể nói đây chính là giả, dù sao phía trên lôi điện là hàng thật giá thật, người bình thường đụng phải liền chết. Không sai không sai, có vật lý công kích, lại có pháp thuật tổn thương, thậm chí còn có lôi điện tê liệt hiệu quả, một truy xuống dưới, đoán chừng cái khác trung cấp ngự thú sư cũng rất khó đỉnh đi. Diệp Phong cười ha hả nói, hắn huy vũ một chút truy pháp, liền tương đương hài lòng, chủ yếu nhất là phía trên bổ sung lôi điện tê liệt hiệu quả. Dù là thực lực tương đương, chỉ cần chịu nện một phát, bị tê liệt về sau, cũng sẽ trong nháy mắt rơi vào đến hạ phòng, bị hắn bạo truy. Đương nhiên vấn đề cũng không phải không có, Diệp Phong hiện tại làm, chỉ là đơn thuần đem cả hai chồng chất lên nhau. Chân chính võ học cùng năng lực đặc thù kết hợp, lực công kích là có thể phát sinh chất biến. Nhưng Diệp Phong ngay cả phương diện này tư liệu đều chưa có xem, đối với cả hai như thế nào mới có thể kết hợp với nhau, chỉ có thể mù suy nghĩ. Loại chuyện này, hiển nhiên so đơn thuần nghiên cứu võ học còn muốn chật vật nhiều, Diệp Phong suy nghĩ một giờ, đừng bảo là nghĩ ra phương pháp gì, ngay cả cái phương hướng đều không có xác định. Được rồi, trước không nghĩ, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Diệp Phong xem chừng, nhanh đến 10 giờ tối. Hắn lúc này thu hồi rèn sắt truy, từ trong phòng tu luyện đi lên, đi vào nhỏ kiến chỗ tầng hầm. Phát hiện kim hệ tướng kiến quả nhiên đã hoàn thành huyết mạch tiến giai. Hắn sở dĩ phải chờ tới 10 giờ tối mới bắt đầu hành động, chính là đang chờ kim hệ tướng kiến huyết mạch cấp độ đột phá đến bá chủ cấp. Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút, bá chủ cấp huyết mạch thực lực. Diệp Phong có chút mong đợi nói. Nhận được mệnh lệnh, tướng kiến khí tức trên thân đột nhiên cất cao một đoạn, bên ngoài thân kim quang thay đổi, cấp tốc hội tụ đến nó chân trước phía trên. Trong nháy mắt một vệt kim quang thấu thể mà ra, hào quang rực rỡ, làm cho cả tầng hầm đều trở nên sáng ngời lên. Đường kim quang thu liễm về sau, Diệp Phong lúc này mới thấy rõ, đó là một thanh chừng 3 mét kim quang trường kiếm. Mặc dù tại thống lĩnh cấp thời điểm, tướng kiến đã có thể ngưng tụ ra loại này kim quang trường kiếm, nhưng lúc đó kim kiếm chiều dài chỉ có 1 mét, độ rộng cũng chỉ là 1 cm, nhìn qua tương đương nhỏ bé. Hiện tại liền không đồng dạng, dài 3 mét kim quang trường kiếm, thân kiếm độ rộng chí ít có 3 cm. Diệp Phong nhìn xem trước mặt kim quang trường kiếm, cho dù khoảng cách nó còn có xa 10 mét, nhưng hắn làn ra thế mà liền một loại nhói nhói cảm giác. Mà lại đây không phải ảo giác, hắn nhìn thấy buông xuống kim sắc kiếm ánh sáng, rõ ràng cách xa mặt đất còn có mấy centimet, nhưng phía trên tản ra sắc bén khí tức, cũng đã đem mặt đất cắt ra. Đều không cần khảo thí, Diệp Phong liền biết, cái đồ chơi này sắc bén trình độ, tuyệt đối không phải mình có khả năng ngăn cản. Thậm chí Diệp Phong đoán chừng, dù là gặp hơn 30 cấp ma thú, kim hệ tướng kiến một kiếm xuống dưới, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Chương 41. Đào móc thông đạo, âm thầm chui vào tốt, có thể thu lại, đêm nay nếu như gặp phải phiền phức, phải xem ngươi rồi. Diệp Phong tiến lên, vỗ vỗ kim hệ tướng kiến kia cứng rắn sắc ngoài, tương đương hài lòng nói. Kim hệ tướng kiến lập tức thu liễm lại khí tức, lại trở nên thường thường không có gì lạ, nhưng lại có ai có thể biết, lực công kích của nó đáng sợ như thế đâu. Tại sắp xếp xong xuôi những này về sau, Diệp Phong cảm ứng một chút bảy kiến vị trí, lúc này bọn hắn đã đào móc đến khu tây thành bên kia. Dạng này tiến độ, so Diệp Phong dự liệu còn nhanh hơn không ít, điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện tốt. Hắn lúc này hạ lệnh khiến cái này bảy kiến bắt đầu trở về tới khu đông thành, tới gần tôn gia khu vực. Phía bên mình chạy tới, Song Vương hẳn là có thể không sai biệt lắm thời gian tụ hợp. Đúng vậy, Diệp Phong động thủ thứ nhất cái mục tiêu chính là mẫu thân trước đó đi làm công tôn gia. Sở dĩ đem hắn chọn làm thứ nhất cái mục tiêu, tự nhiên là bởi vì khoảng cách gần. Diệp Phong đem nhỏ kiến thu nhập đến ngự thú không gian bên trong, sau đó liền thuận thang lầu về tới gian phòng. Hắn đi ra ngoài liền nhìn thấy Lưu Hổ ba người đã trước cửa nhà chờ. Lúc này ba người đều là võ trang đầy đủ, bọn hắn không chỉ là con cung cầm đại đao, trên thân thế mà còn mặc vào một bộ giáp da. Các ngươi từ đâu tới giáp trụ? Diệp Phong không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù đây chỉ là giáp da, nhưng đều là dùng cứng cỏi động vật da lông chế tác mà thành, ở giữa tường kép bên trong sẽ còn cất đặt miếng sắt loại hình, gia tăng lực phòng ngự, chế tác nhưng không có chút nào lại. Cho nên cho dù là loại này giáp da, giá cả cũng là khá là xa xỉ, dưới tình huống bình thường, không có 10 ngân tệ cũng đừng nghĩ mua lại. Mấy ngày nay chúng ta đi thu mua sắt vụn thời điểm, phát hiện khu tây thành bên kia tiệm thợ rèn liền có chế tác giáp da. Trước đó ngươi cho chúng ta điểm không ít lương thực làm ban thưởng, liền mỗi người mua một kiện. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người thiếu lương, 10 cân lương thực liền có thể đổi một kiện. Lưu Hổ lúc này ngồi đáp. Dễ dàng như vậy? Diệp Phong hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ nói ra, vậy ngày mai nhiều mua một chút trở về, ta bên này ra lương thực. Rõ. Lưu Hổ vội vàng ứng hòa nói. Đi thôi. Xuất phát. Diệp Phong nói mang theo ba người về tới tầng hầm. Khi bọn hắn nhìn thấy, hình thể đã tăng vọt đến 1 mét kim hệ tướng kiến lúc, đều khiếp sợ có chút nói không ra lời. Lúc này mới 2 ngày không gặp, làm sao biến hóa liền lớn đến trình độ này? Lúc này bọn hắn, dù là ngu ngốc đến mấy, cũng biết Diệp Phong khế ước chiến sủng, tuyệt đối có vấn đề, đây cũng không phải là thống lĩnh cấp huyết mạch liền có thể làm được. Đương nhiên, mặc dù trong lòng bọn họ có suy đoán, nhưng người nào cũng sẽ không nói lung tung. Diệp Phong cũng bắt đầu hạ lệnh, để bầy kiến đến tập hợp. Đương nhiên còn lưu tại trụ sở dưới đất con kiến, số lượng cũng không nhiều, ngoại trừ kim hệ tướng kiến bên ngoài, liền chỉ còn lại 3 con. Ngoại trừ nham hệ cùng một hệ tướng kiến bên ngoài, còn có một con bị Diệp Phong gọi trở về, phụ trách chữa trị vách tường thổ hệ kiến lính. Hai con tướng kiến đều đã đạt đến cấp 15, mà thổ hệ kiến lính là cấp 22, cho nên bọn chúng hình thể đều không khác mấy là bóng rổ lớn nhỏ. Lưu Hổ bọn người nhìn xem lại bị Diệp Phong triệu hoán tới 3 con lớn con kiến, rốt cục có chút không kèm được. Bọn hắn nhưng không có quên, khuya ngày hôm trước chính là loại này bóng rổ lớn nhỏ con kiến, xuất thủ cỡ nào của bạo, bị nó để mắt tới mục tiêu, không phải tay gãy chính là gãy chân. Tại bọn hắn nghĩ đến, Diệp Phong có được một con dạng này lớn con kiến, liền đã rất may mắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn xem cái này 3 con bóng rổ lớn nhỏ con kiến, lại nhìn một chút hình thể càng thêm khổng lồ kim hệ tướng kiến cũng nhịn không được âm thầm nuốt xuống một chút nước bọt. Lúc này, bọn hắn lại há có thể không rõ, loại này theo bọn hắn nghĩ nghịch thiên con kiến, Diệp Phong lại có thể đại lượng bồi dưỡng. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn bèn bèn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy da đầu từng đợt run lên. "Tốt, đi thôi." Diệp Phong mở miệng nói ra, liền dẫn đám người thuận thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Rất nhanh Lưu Hổ bọn người liền phát hiện, đầu này thông đạo dưới lòng đất so sánh tại trước đó 2 ngày, vừa dài không ít. Diệp Phong mang theo bọn hắn, đi ước chừng gần 3 cây số, lúc này mới ngừng lại. "Đến, chúng ta lên đi." Diệp Phong nói, đi tới một đầu trước bậc thang. Đầu này bậc thang chỉ có 2 mét khoảng cách, còn lại đều bị chôn đến trong đất. Diệp Phong lúc này vỗ vỗ thổ hệ kiến lính, đối phương lập tức hiểu ý, bậc thang bốn phía bùn đất tách ra, rất nhanh liền xuất hiện một cái thông hướng mặt đất cửa ra vào. Lưu Hổ bọn người vội vàng đuổi theo, sau khi đi ra ngoài mới phát hiện, thế mà đã đi tới khu đông thành phồn hoa đường đi. Bọn hắn ra vị trí, vừa vặn ở vào 2 con đường ở giữa một cái nơi hẻo lánh. Ở chỗ này còn trưng bày mấy chiếc tấm ván gỗ xe. "Phong ca, ngươi cái này chuẩn bị làm thật đầy đủ a." Lưu Hổ phát ra từ đáy lòng cảm khái một câu. "Được rồi, bớt lịch hót, động tác nhanh nhẹn điểm." Diệp Phong chỉ kêu 3 chiếc tấm ván gỗ xe. Mấy người lập tức hiểu ý, vội vàng đi lên, mỗi người đều kéo một gỗ. Sau đó cùng theo Diệp Phong, nhanh chóng tại một chút cái hẻm nhỏ ở trong ngang qua, hướng phía tôn gia vị trí ép tới gần. Đây chính là dẫm qua điểm chỗ tốt, kia 15 cái đại gia tộc xung quanh tuyến đường, Diệp Phong đều đã nhớ kỹ. Lúc này đã là buổi tối hơn 10 giờ, đại đa số cư dân đều đã nằm ngủ, Diệp Phong đi lại là đường nhỏ, hoàn toàn không ai phát hiện. Tại xuyên qua 3 đầu hẻm nhỏ về sau, hắn liền ngừng lại. Lúc này một đoàn người khoảng cách tôn gia, vẹn vẹn khoảng cách lấy 2 cái đường đi, nếu như tính thẳng tắp khoảng cách, sẽ không vượt qua 300 gạo. "Đến, chúng ta đi xuống đi." Diệp Phong mở miệng nói ra. "Ừm." Mấy người đều có chút không hiểu, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng có chút kinh ngạc phát hiện, chân mình hạ phiến đá, bắt đầu xuống hãm. Trải qua ban sơ kinh hoàng về sau, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, đều nhanh nhanh bình tĩnh lại. Quả nhiên, theo phiến đá không ngừng hạ xuống, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đồng thời trong thông đạo còn có số lượng khổng lồ bầy kiến. Lưu Hổ ba người vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy bầy kiến mở thông đạo tình cảnh. Nguyên bản bọn hắn đều coi là những thông đạo này là dựa vào bầy kiến dùng móng vuốt khai của ra. Nhưng tận mắt thấy về sau, lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Những này không biết chủng loại con kiến, bọn chúng vậy mà tại nuốt bùn đất nham thạch, cả một cái thông đạo đều là bị bọn chúng dùng miệng gặm ra. Không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này, một lần nữa đổi mới mấy người tăng quan. Đặc biệt là Lưu Hổ, hắn nhìn chằm chằm một con bóng rổ lớn nhỏ con kiến, nhìn đối phương không ngừng hướng phía trước gặm. Hắn rất xác định, cái này con kiến ăn hết bùn đất thể tích, đoán chừng đều vượt qua thân thể nó gấp 2-3 lần, nhưng đối phương phần bụng vẫn như cũ bằng thẳng, một điểm nâng lên tới ý tứ đều không có. Trước mắt một màn này, đều có chút phá vỡ hắn nhận biết. Bất quá đây là một cái ngay cả cự long cùng ác ma đều tồn tại thế giới, cho nên Lưu Hổ cũng rất nhanh liền tiếp nhận trước mắt những này con kiến thần kỳ. Đương nhiên hắn cũng chưa quên mình những người này tới mục đích, lúc này một màn này đã để trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng còn không dám xác định. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp hỏi, "Phong ca, kế hoạch của chúng ta đến cùng là cái gì a?" Chương 42. Toàn bộ chuyện không nghe được Lưu Hổ hỏi thăm, Diệp Phong cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn chỉ trước mắt bảy kiến nói ra, "Xế chiều hôm nay, ta đã đem các đại gia tộc kho lúa vị trí biết rõ. Hiện tại chúng ta chỉ cần đào móc một đầu thông đạo dưới lòng đất, thẳng đến kho lúa chỗ, liền có thể lặng yên không tiếng động đem lương thực vật ra." Lưu Hổ mấy người nghe, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Phương pháp nghe vào rất đơn giản, nhưng trên thực tế, muốn chấp hành lên độ khó, cũng không là bình thường lớn. Tôn gia thế nhưng là có ngự thú sư chấn giữ, cái này mang ý nghĩa đây hết thảy đều muốn tại đối phương dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động hoàn thành, không thể làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Phong cũng là bởi vì có được thôn tiên kiến bẩy, mới có điều kiện tiến hành dạng này nếm thử. "Tốt, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa vận chuyển lương thực thời điểm đều nhanh nhẹn điểm." Diệp Phong mở miệng nói ra. "Rõ." Mấy người vội vàng đáp ứng sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên mặt đất. Diệp Phong yên lặng nhìn xem bảy kiến đào móc thông đạo, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, đợi chút nữa các loại có khả năng gặp phải đột phát tình huống. 300 gạo thông đạo dưới lòng đất, đối với hiện nay bảy kiến mà nói, thật không tính là gì. Không đến 10 phút, liền đã đến mục tiêu phía dưới. Ngay tại phía trên, Diệp Phong hít sâu một hơi, chỉ huy 4 con thổ hệ kiến lính bắt đầu hành động. Thông đạo dưới lòng đất ở vào lòng đất 10m sâu, hơi làm ra một điểm động tĩnh đến, trên mặt đất cũng phát giác không ra cái gì. Nhưng bây giờ đã muốn bắt đầu hướng lên đào móc, tự nhiên không thể phát ra cái gì thanh âm, để tránh kinh động đến phía trên có khả năng tồn tại hộ vệ. Muốn làm được điểm ấy, liền muốn dựa vào 4 con thổ hệ kiến lính bùn đất năng lực trưởng khống. Theo bọn chúng thi triển bùn đất trưởng khống năng lực, trên lối đi phương bùn đất, lặng yên không tiếng động hướng hai bên tách ra, hình thành một cái mới lối ra. Đào mắt, cái cửa ra này, cách xa mặt đất liền chỉ còn lại cuối cùng 1m. Diệp Phong lúc này mệnh lệnh bọn chúng dừng lại, sau đó an bài một con cấp 16 thổ hệ kiến thợ đào móc ra một cái lỗ nhỏ tiếp tục đi lên. Cấp 16 kiến thợ hình thể so trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu, tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong là rất khó bị phát hiện, không thể nghi ngờ là tốt nhất lính trinh sát. Rất nhanh cái này kiến thợ liền đã tới mặt đất, một lát sau liền cho Diệp Phong phản hồi về tới một đạo tin tức. Nhà kho bên trong thế mà còn có thủ vệ. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nhưng tin tức tốt là kiến thợ truyền đạt trở về tin tức bên trong chỉ phát hiện một người. Diệp Phong suy nghĩ một chút, để kiến thợ tiếp tục giám thị người kia, đồng thời thời khắc báo cáo vị trí, đồng thời chỉ huy thổ hệ kiến lính cải biến đào móc phương hướng. Lúc này nhà kho bên trong, một nhân viên quản lý ngay tại một bên kiểm điểm vật tư, một bên ký sổ. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, cảm giác dưới chân phiến đá giống như có chút buông lỏng. Hắn xoay người muốn xem xét một chút, cũng liền vào lúc này, dưới chân phiến đá liền cấp tốc hạ xuống. Biến cố bất thình lình, để hắn theo bản năng liền muốn kêu to lên tiếng. Nhưng cũng liền vào lúc này, phiến đá phía dưới đột nhiên vươn mười mấy con bùn đất cánh tay. Những này bùn đất cánh tay có dắt lấy hắn cực tốc hướng xuống, có thì trực tiếp bưng kín miệng của hắn, để hắn căn bản là kêu không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên này nhà kho nhân viên quản lý cảm giác đầu tê dần, trực tiếp mất đi. Nguyên lai chỉ là một phổ thông nhà kho nhân viên quản lý, làm hại ta còn như vậy thận trọng. Diệp Phong một bên nói thầm, một bên từ dưới đất thông đạo ở trong bò lên ra, đi theo phía sau hắn còn có số lượng khổng lồ bầy kiến. Những này con kiến sau khi đi ra, liền lập tức bắt đầu vận chuyển nơi này lương thực, hướng phía thông đạo phía dưới ném đi. Mà tại thông đạo phía dưới, đồng dạng có bầy kiến, đem những này lương thực hướng phía thông đạo bên kia chuyển đi. Lúc này, Lưu Hổ, Nhị Nhu cùng Thiết Đầu ba người cũng leo lên. Bọn hắn nhìn xem chất đầy lương thực nhà kho, cũng không khỏi đến hai mắt sáng lên. Cái này lương thực, nói ít cũng có 1 vạn cân đi. Nhị Nhu nhịn không được âm thầm nuốt xuống một chút nước bọt. Không ngừng, tuyệt đối có 15.000 cân trở lên. Lưu Hổ lắc đầu nói. Đã tại nhà kho nơi này dạo qua một vòng Diệp Phong, lúc này cũng đầy mặt tiểu dung, Tôn gia thật không hổ là đại gia tộc, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhà kho nơi này ngoại trừ lương thực bên ngoài, còn có cái khác đồ tốt. Hắn hướng bên phải chỉ, nơi đó còn chất đống lấy vải vóc, bữa ăn, phương đường, dùng ăn dầu trở sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trừ cái đó ra, còn có một cái tiểu cách gian, bên trong ngoại trừ một chút quý báu vật liệu gỗ bên ngoài, còn có từng khối sắt thép. Vậy được đống sắt thép, Diệp Phong đánh giá một chút, chí ít cũng có 3.000 cân trở lên, nhiều như vậy sắt thép, để hắn so thu hoạch được cái này 15.000 cân lương thực còn cao hứng hơn. Bởi vì thế giới này cũng không có khoa học kỹ thuật, luyện sắt đều là thuần thủ công, cho nên sắt vẫn luôn là tư nguyên khan hiếm, chí ít tại dưới tình huống bình thường, muốn so lương thực quý hơn nhiều. Hiện tại toàn bộ thủ sơn thành sắt vụn, đều không khác mấy bị lưu hổ bọn hắn thu thập trở về, đằng sau nếu như muốn mua sắm, kia mua cũng có thể dùng thiết liệu, liền tuyệt đối không phải trước kia giá cả. Lưu hổ bọn người vội vàng đi qua dạo qua một vòng, trên mặt cũng đều lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Phát, phát, đem nơi này chuyển không, sánh được càn quét nhiều ít cái bang phái a. Nhìn đến đây, ngoại trừ lương thực bên ngoài, còn có nhiều như vậy đồ tốt, mấy người đều tại hạ giọng, hưng phấn trao đổi. Đây đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà lại giá cả cần phải so phổ thông lương thực đắt hơn. Đương nhiên bọn hắn cũng không có vào xem nói lời nói, cũng nhanh nhẹn địa nhấc lên từng thùng dùng ăn dầu trở về chuyện. Toàn bộ quá trình bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra cái gì thanh âm. Các ngươi trước đường rời, đem những cái kia món nhỏ vật phẩm đều chứa vào tấm ván gỗ trên xe, trước trở về đến chúng ta trước đó bên kia thông đạo dưới lòng đất. Diệp Phong mở miệng làm ra an bài. Tôn gia trong kho hàng đồ vật quá nhiều, dù là hiện tại bảy kiến số lượng bạo tăng, cũng không có khả năng duy nhất một lần chuyển cho hết. Rõ. Ba người vội vàng đáp ứng. Bọn hắn vội vàng hạ thông đạo, đi tới một bên khác, lúc này thông đạo lối đi ra đã chất đống không ít hàng hóa. Bọn hắn đem một chút vụn vật phẩm vận chuyển đến tấm ván gỗ trên xe. Một tiểu đội kiến thợ cũng bị Diệp Phong an bài tới, cùng nhau giúp quân vận vật phẩm. Rất nhanh ba cái tấm ván gỗ xe đều chất đầy vật phẩm, Lưu Hổ thì tìm tới mấy cái bao tải, nhét vào phía trên ngăn trở ánh mắt. Dạng này dù cho có người qua đường, nhìn thấy bọn hắn kéo tấm ván gỗ xe, cũng không nhìn thấy phía trên kéo là vật gì, tận lực phòng ngừa bại lộ phong hiểm. Rất nhanh ba người liền xuất phát, Diệp Phong chuyên môn phái một con thổ hệ kiến lính còn có cùng một cái kiến thợ tiểu đội, hỗ trợ áp vận, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Hết thảy đều tương đương thuận lợi, bọn hắn xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, một lần nữa về tới nguyên bản chỗ lối đi. Thổ hệ kiến lính sử dụng bùn đất năng lực trường khống, một lần nữa mở ra thông đạo giao lộ, Lưu Hổ ba người thì vội vàng bắt đầu dỡ hàng. Có một đội kiến thợ hỗ trợ, hiệu suất này là tiêu chuẩn. Trước sau không đến 5 phút, liền vận chuyển xong một chuyến, ngay sau đó là chuyến thứ hai, thứ ba lội. Chọn vẹn kéo ba chuyến, mới đem tuyệt đại đa số món nhỏ vật phẩm cho trở về đến nguyên bản thông đạo ở trong. Mà lúc này Tôn gia nhà kho cũng bị Diệp Phong chỉ huy bảy kiến hoàn toàn rời trống, vật phẩm đều chất đống đến thông đạo ở trong. Diệp Phong trước hết để cho mấy cái thổ hệ kiến lính đem Tôn gia nhà kho một đoạn này thông đạo, một lần nữa dùng bùn đất phủ kín ở, liền ngay cả kia mấy khối phiến đá vị trí đều cho bọn hắn phục hồi như cũ. Dù cho Tôn gia đằng sau có người phát hiện nhà kho mất trộm, đoán chừng cũng nghĩ không thông, lương thực là thế nào bị rời đi. Đi thôi, đem những này đồ vật duy nhất một lần trở về đi. Diệp Phong nhìn xem cơ hồ lấp kín nửa cái thông đạo các loại lương thực, đè nén hưng phấn, hạ lệnh. Lập tức, một túi lớn lương thực bị bầy kiến nâng lên, bắt đầu trở về. Diệp Phong thủ hạ bọn này con kiến, dù cho những cái kia chỉ có lớn chừng cái trứng gà kiến tợ lực lượng kỳ thật đều rất lớn. Chỉ bất quá, một con kiến chỉ có thể vận chuyển một cái vật phẩm, cho nên Diệp Phong mới muốn để Lưu Hổ bọn người đem những cái kia món nhỏ vật phẩm trước trở đi. Mà còn lại lương thực nhìn rất nhiều, nhưng đều là dùng túi gói kỹ, một con kiến tợ liền có thể dơ lên một túi lớn. Chỉ cần một chuyến, là có thể đem còn lại những này lương thực đều chuyển về đi. Chương 43. Bầy kiến phối hợp năng lực rất nhanh, bầy kiến liền rời đi cái thông đạo này, đồng thời còn để thổ hệ kiến lính một lần nữa đem cái thông đạo này cho lấp chôn. Sau đó Diệp Phong mang theo đội ngũ khổng lồ, nhanh chóng hướng trở về, hơn 150 con kiến đều giơ một túi lớn lương thực, kỳ thật vẫn là rất chói mắt. Bất quá hắn chọn đều là cái hẻm nhỏ, lại thêm lúc này đã hơn 10 giờ, trên đường đi đều không có gặp được bất luận kẻ nào. Nguyên bản Diệp Phong đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thật gặp được người liền trước tiên xuất thủ đem đối phương đánh cho bất tỉnh, nhưng loại này chuẩn bị cũng không có phát huy được tác dụng. Rốt cục đội ngũ thật dài, tại xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau, đem từng túi lương thực đưa về đến ban sơ thông đạo dưới lòng đất ở trong. Lưu Hổ mấy người tính cả xe ba gác cùng một chỗ kéo lại đi, đồng thời để thổ hệ kiến lính đem cửa vào hoàn toàn phủ kín ở đến nơi này. Diệp Phong cuối cùng là thật dài thở dài một hơi, cái này 15.000 cân lương thực cùng kia 3.000 cân sắt thép xem như rơi túi bị ăn. Rất tốt, bắt đầu thuận lợi, mục tiêu kế tiếp chúng ta đi Lý ra. Diệp Phong mở miệng nói ra. Lưu Hổ mấy người đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng hiếu kỳ tự nhiên là có. Phong ca, những này lương thực chúng ta không trước trở về đi sao? Thả nơi này cũng không mất được, chờ đem còn thừa kia mấy nhà kho đều chuyển không, chúng ta sẽ chậm chậm đem những này lương thực kéo về đi cũng không muộn. Diệp Phong đáp. Khai quật đầu này thông đạo dưới lòng đất thời điểm, Diệp Phong vì tốt hơn ẩn tàng, thế nhưng là để bảy kiến trong lòng đất 10m trở xuống mở đảo. Trừ phi sớm liền biết cái thông đạo này vị trí, nếu không thì tuyệt không có khả năng dựa vào trùng hợp loại hình thủ đoạn phát hiện. Lưu Hổ mấy người nghe đều gật gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Trên thực tế, Diệp Phong còn có một câu không nói, đó chính là nếu quả thật bị người khác tìm được đầu này thông đạo dưới lòng đất, như vậy đối phương cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện trụ sở dưới đất vị trí. Cho nên chuyện không rời đi trở về đều không khác mấy. Cũng chính vì vậy, Diệp Phong cũng cân nhắc qua những thông đạo này ở giữa, thiết trí một chút ngăn cách, tỉ như khoảng cách một khoảng cách, liền trực tiếp dùng bùn đất nham thạch cho lấp chôn, để cho địch nhân cảm thấy đi tới ngõ cụt bên trên. Lại hoặc là thiết trí một chút, cùng loại với mê cung đồng dạng đoạn đường, làm cho đối phương không cách nào tìm tới chính xác lộ tuyến. Chỉ bất quá làm những vật này, đều cần tốn hao thời gian, chỉ có thể kéo tới đằng sau. Đám người thuận thông đạo tiếp tục đi tới, nhưng không đi bao lâu thời gian, phía trước thông đạo liền kịch liệt co lại hẹp. Cái này, Phong ca tiếp xuống thế nào đi, muốn bỏ qua đi sao? Nhìn xem kia chỉ có cao nửa thước thông đạo, Lưu Hổ nhịn không được hỏi. Dạng này độ cao, ngồi xổm đều ngồi xổm không đi xuống a. Thông đạo là thời gian đang gấp móc ra, có chút chật hẹp, tiếp xuống cái thông đạo này, chỉ có thể khiến cái này còn kiến đi, chúng ta đi phía trên. Diệp Phong nói chỉ một bên thang lầu. Phàm là xuất hiện thang lầu địa phương, đối ứng trên mặt đất đều là loại kia tương đối vắng vẻ hoặc là có tính bí mật. Rất nhanh mấy người một lần nữa về tới mặt đất, bọn hắn xuất hiện địa phương là một gian nửa sập sập phòng ở, nơi này đã sớm không người ở, đương nhiên theo bọn hắn cùng nhau ra, còn có kim hệ tướng kiến bởi vì hình thể của nó, cũng chui bất quá đầu kia lối đi hẹp. Vì không cho nó quá mức dễ thấy, Diệp Phong để ghé vào tấm ván gỗ trên xe, sau đó dùng bao tải bao trùm ở, đuổi tiếp nàng cùng đi. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Lý Gia phụ cận, một chỗ vắng vẻ địa phương. Bầy kiến đã sớm một bước đến bên này, ngay tại đào móc thông đạo dưới lòng đất. Sau đó, muốn làm sự tình, cùng Tôn gia bên kia là giống nhau. Đào móc thông đạo dưới lòng đất, đến đối phương kho lúa phía dưới. Lý Gia kho lúa, không có mưa hay, toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi. Duy nhất để Diệp Phong có chút tiếc nuối chính là, Lý Gia lương thực số lượng hơi ít, cũng liền một vạn cân ra mặt, mà lại ngoại trừ gạo, mì sợi cùng thịt khô bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Không tiêu tốn bao lâu thời gian, những vật này liền bị Diệp Phong toàn bộ rời trống. Kế tiếp là Vương gia, tại tất cả đại gia tộc bên trong, Vương gia thực lực tổng hợp hẳn là mạnh nhất, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Phong một bên nói thầm, một bên tiến lên. Một bên Lưu Hổ mấy người nghe, cũng không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ mới tốt. Bọn hắn thế nhưng là lại đạt được hơn vạn cân lương được a, thế mà còn mang ghét bỏ. Rất nhanh đám người liền dựa theo trước đó chương trình, đến Vương gia phụ cận, sau đó đào móc thông đạo dưới lòng đất tới gần. Cuối cùng phái ra một con kiến thợ tiến hành dò xét, nếu như không có vấn đề, bước kế tiếp chính là đi lên quân đồ. Nhưng mà cái này kiến thợ lại truyền đạt trở về, phía trên có người tin tức, mà lại nhân số cũng không ít, thế mà cao tới 5 nhân chi nhiều. Quá, một cái kho lúa làm sao cũng có 5 tên hộ vệ. Diệp Phong nhịn không được thầm mắng một câu. Đúng vậy, bởi vì bên trong có 5 người, Diệp Phong cơ hồ có thể kết luận, đây không có khả năng là chấp sự loại hình, chỉ có thể là hộ vệ. Để hắn có chút an ủi chính là, những hộ vệ này đều là đợi tại một vị trí đứng gác, cũng sẽ không tùy tiện di động. Có thể để cho đánh lén độ khó hạ xuống một điểm, nhưng cũng thật sự là chỉ là một chút xíu. Vì không làm cho Vương gia chú ý, Diệp Phong nhất định phải trong cùng một lúc giải quyết hết cái này 5 người, độ khó hay là vô cùng chi lớn. Thứ một bước tự nhiên vẫn là cùng trước đó, lén lén đào móc thông đạo, kéo dài đến lòng bàn chân của bọn họ phía dưới. Một bước này hoàn thành tương đối dễ dàng, nhưng thứ nhì bước chính là đồng thời đối bọn hắn triển khai đánh lén, cái này không dễ dàng. 4 con thổ hệ kiến lính có thể phân biệt đối phó 4 người, nhưng còn thừa lại 1 người. Diệp Phong nhìn một chút, chỉ có thể xuất động kia 39 con, đã thu hoạch được huyết mạch tiến hóa, đột phá đến hơn 20 cấp thổ hệ kiến thợ. Dù sao bọn hắn cũng có thể thi triển ra bùn đất cánh tay, mặc dù mỗi cái thổ hệ kiến thợ chỉ có thể thi triển ra một cánh tay, nhưng không chịu nổi thổ hệ kiến thợ số lượng nhiều. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cảm giác không có vấn đề về sau, rất nhanh liền làm ra phân phối. Đương nhiên, để cho an toàn, còn lại kiến lính cùng tướng kiến Diệp Phong cũng đối với nó nhóm làm ra an bài. Diệp Phong yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là ngay đầu tiên tuấn sát những người này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát ra âm thanh. Nhìn xem Diệp Phong không ngừng ở giữa điều hành, Lưu Hổ ba người tâm cũng dần dần nhấc lên. Rốt cục, khi tất cả con kiến vị trí đều đã sau khi bố trí xong, Diệp Phong liền không chút do dự ra lệnh. Lúc này kho lúa ở trong 5 tên hộ vệ, phân biệt đứng thẳng ở khác biệt vị trí. Bọn hắn chỗ mặt hướng vị trí, không phải kho lúa đại môn, chính là cửa sổ. Có thể nói, chỉ cần có người dám chui vào tiền đến, đều sẽ bị bọn hắn trước tiên phát hiện. Nhưng người nào có thể ngờ tới, sẽ có người dưới đất độc thủ. Cái này mấy tên đứng gác hộ vệ, cơ hồ trong cùng một lúc đuổi tới dưới chân phiến đá, giống như có điểm gì lạ lạ. Không chờ bọn họ cúi đầu xem xét, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Sau đó từng cái bùn đất cánh tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ từ phía dưới rơi đi lên, có kéo lấy bọn hắn hướng xuống, có che miệng của bọn hắn. Thê thảm nhất một tên hộ vệ, phiến đá mới vừa vặn dịch chuyển khỏi, một vệt kim quang từ dưới đi lên, trực tiếp đem hắn một phân thành hai, ngay cả nửa phần chỗ trống để né tránh đều không có. Hô nhìn thấy hết thảy thuận lợi, Diệp Phong cũng âm thầm thở dài một hơi. Ngay sau đó liền lộ ra tiểu dung, có lần này phối hợp, hắn đối với bảy kiến thực lực tổng hợp, có một cái càng thêm chuẩn xác cùng khắc sâu nhận biết. Căn cứ phán đoán của hắn, nếu như chỉ là đối phó những người bình thường này, như vậy số lượng không cao hơn 10 cái, hẳn là đều có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Chương 44. Thu hoạch được trang bị đi, chúng ta đi lên xem một chút, Vương gia này đến cùng có bao nhiêu lương thực. Thế mà tại kho lúa bên trong an bài 5 tên hộ vệ. Diệp Phong có chút mong đợi nhảy lên. Ngay sau đó Lưu Hổ bọn người cũng dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên trên. Khi bọn hắn thấy rõ ràng kho lúa bên trong tràng cảnh lúc, cũng minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta siết cái ai ra, khó trách có hộ vệ, nguyên lai đây không phải kho lúa, mà là nhà kho. Nhịn nhu nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Kho hàng này bên trong ngoại trừ lương thực bên ngoài, còn có đại lượng vũ khí trang bị, đao, thương, kiếm, kích những này vũ khí thông thường, chừng 200-300 đem. Trừ cái đó ra, còn có trên 100 bộ giáp trụ, hơn nữa còn không phải Lưu Hổ bọn hắn mặc giáp ra, mà là cao hơn một cái cấp độ vậy cả giáp. Bên này còn có cung tiễn. Lưu Hổ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được nơi hẻo lánh chỗ, kia nguyên một sắp xếp tình cương đại cung. Loại này thép tinh đại cung hắn đã sớm muốn mua, nhưng làm sao giá cả quá đắt, một thanh ít nhất phải 30 mai ngân tệ, căn bản cũng không phải là hắn có thể mua được. Vương gia thật không hổ là thực lực xếp hạng thứ nhất đại gia tộc, cái này vật tư dự trữ chính là đủ đầy đủ. Diệp Phong đi tới chất đống tài liệu khu vực, nhìn xem từng cái dương kim loại bên trong sắt thép, khóe miệng làm sao ép, đều ép không đi xuống. Bởi vì nơi này sắt thép số lượng nhiều lắm, khoảng chừng 1 vạn cân. Phải biết hiện tại kim hệ tướng kiến đã đạt tới cấp 23. Vương gia 1 vạn cân sắt thép, lại thêm Tôn gia bên kia 3000 cân, còn có trong nhà còn lại những cái kia sắt vụn, không sai biệt lắm liền có thể để kim hệ tướng kiến đột phá đến cấp 30. Tại phá thành trước đó có thể có được một con cấp 30, hơn nữa là bá chủ cấp huyết mạch tướng kiến Diệp Phong năng lực tự vệ, không hề nghi ngờ lại có thể tăng lên một mạng lớn. Tất cả đều dọn đi. Tại lấy lại tinh thần về sau, Diệp Phong đội vàng hạ lệnh. Bầy kiến cấp tốc bắt đầu chuyển động. Từng kiện vật phẩm nhanh chóng bị vận chuyển đến dưới đất thông đạo ở trong. Bởi vì số lượng quá nhiều, hao tốn hơn 10 phút mới chuyển xong. Đến lúc cuối cùng một túi lương thực đều bị vận chuyển xuống tới về sau, Diệp Phong vội vàng hạ lệnh, để thổ hệ kiến lính đem nhà kho bên kia cửa ra vào phủ kín ở thuận lợi hoàn thành một bước này, Diệp Phong cũng không khỏi đến ngầm đưa một hơi, bởi vì điều này đại biểu, sự tình đã thuận lợi hoàn thành một nửa. Sau đó chính là đem những vật này vận chuyển về nguyên bản thông đạo ở trong. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, dù là không đi tính toán những cái kia món nhỏ đồ vật, cũng không có khả năng một chuyến kéo đến xong, thậm chí muốn chia 3 chuyến mới được. Cho nên Diệp Phong làm một cái khác quyết định, vậy liền tiếp tục đào thông đạo dưới lòng đất. Bởi vì hiện tại đầu này thông đạo dưới lòng đất cùng chủ thông đạo ở giữa cũng chỉ có hơn 800 mét khoảng cách, nếu như đem thông đạo đào nhỏ một chút, mười mấy phút liền có thể xong việc. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phong lúc này bắt đầu hạ lệnh, hao tốn 15 phút tả hữu, thông đạo rốt cục đào thông. Diệp Phong nhìn xem từng túi lương thực cùng từng kiện vũ khí nhanh chóng bị vận chuyển đến chủ thông đạo bên trong, trong lòng tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống. Lưu Hổ, ngày mai đội ngũ của ngươi tiếp tục chiêu mộ nhân thủ, không cần quá mức bó tay bó chân, trực tiếp đem người số tăng lên tới 30 người đi. Hiện tại chúng ta vũ khí trang bị cũng có thể trực tiếp huấn luyện. Nhìn xem cuối cùng một kiện vũ khí cũng bị trở đi, Diệp Phong đột nhiên mở miệng hạ lệnh. Trước đó không dám khiến cho quá lớn, là bởi vì sợ bại lộ, bị phủ thành chủ bên kia để mắt tới. Nhưng mắt thấy những đại gia tộc này đều thả ra tin tức chuẩn bị đường chạy, Diệp Phong cố kỵ cũng liền càng ngày càng ít. Lại thêm còn thu được vũ khí nhiều như vậy trang bị, nếu như không trực tiếp đem đội ngũ kéo lên, vậy thì có điểm quá phung phí của trời. Mà Diệp Phong sở dĩ hạ lệnh chiêu mộ 30 người, đó là bởi vì Hắc Cửu nó hẻm, bên này có thể đem ra được người trẻ tuổi cũng liền hơn 30 vị. Đương nhiên nếu như hướng phụ cận Hắc Bát nó hẻm, thậm chí là Hắc 7 ngõ hẻm nhận người, cũng không phải không được. Nhưng nhân số quá nhiều, Diệp Phong cũng sợ Lưu Hổ khống chế không được, đằng sau một chút xíu chậm rãi đi lên gia tăng là được. Vâng. Lưu Hổ có chút hưng phấn hồi đáp. Sau đó đám người dựa theo kế hoạch, một cái gia tộc tìm tòi quá khứ. Thời gian tại một chút xíu chuyển rời, Diệp Phong mấy người cũng từ ban sơ thành Đông khu đến thành Nam khu. Thậm chí, khi thời gian đi vào rạng sáng 3 giờ thời điểm, đã đến thành Tây khu bên này. Mặc dù là rạng sáng 3 giờ, nhưng lúc này đám người vẫn như cũng là thần thái sáng láng. Mỗi đến một nhà liền có thể thu hoạch được hải lượng lương thực vật tư, tại loại kích thích này phía dưới, tất cả mọi người không có nửa điểm bối rối. Đến khu Tây Thành, kế hoạch vẫn như cũ thuận lợi địa thúc đẩy, cái thứ nhất đi trước Liêu gia, phi thường thuận lợi đem bọn hắn kho lúa rời trống. Sau đó lại tiến về Chu gia. Phong ca, khu Tây Thành bên này, ngoại trừ Chu gia bên ngoài, liền chỉ còn lại Dương gia cùng Tống gia dựa theo loại này tiến độ, nhiều nhất 5 điểm liền có thể làm xong. Kia thành Bắc khu bên kia, chúng ta còn có đi hay không? Liễu Hổ mở miệng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì biết Diệp Phong đào móc đầu này chủ thông đạo xa nhất khoảng cách cũng chỉ đến khu Tây Thành, còn không có liên thông đến thành Bắc khu. Đã có thời gian, đương nhiên là muốn đi. Những đại gia tộc này muốn chạy trốn, đó chính là thủ sơn thành phản đồ. Những vật tư này đều là bọn hắn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, chúng ta đem nó vận chuyển đi chờ đằng sau dùng để trợ giúp người sống sót, đó chính là lấy chi tại dân, dùng tại dân. Diệp Phong đại nghĩa lâm nhiên nói. Một bên Lưu Hổ bọn người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn là đến trộm lương thực, nguyên bản nội tâm còn có chút nhỏ ấy nấy. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong tiểu nói này, làm sao đột nhiên cũng cảm giác mình là cấp phú tế bần hào hiệp rồi. Bầy kiến tại tiếp tục đào móc thông đạo, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, rất nhanh liền đào được chu ra kho lúa phía dưới. Chu ra kho lúa bên trong, chất đống toàn bộ đều là lương thực, cũng không có an bài hộ vệ. Diệp Phong để kiến tợ đi lên, điều tra một lần về sau, liền mở ra thông đạo, bắt đầu vận chuyển lương thực. Tại Diệp Phong bọn người bắt đầu vận chuyển lương thực thời điểm, tiến tính trên đường phố, có một gia roi thúc ngựa vương gia hộ vệ, đi tới chu ra trước cổng chính. Tại đơn giản sau khi thông báo, tên hộ vệ này rất nhanh liền bị mời đến bên trong. Đồng thời, ngủ mơ ở trong gia chủ Chu Vĩnh Nghiên bị người từ trong mộng đánh thức. Bị đánh thức Chu Vĩnh Lương nghe được thuộc hạ nói vương gia bên kia có khẩn cấp tình báo, lập tức một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh. Hắn vội vàng hướng phía phòng tiếp khách đi đến, khi nhìn thấy tên kia vương gia hộ vệ thời điểm, còn không đợi đối phương mở miệng, liền vội âm thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải là tường thành xảy ra vấn đề a? Đây là hắn sợ nhất địa phương, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, nếu như lúc này bị phá thành, có thể hay không có thể chạy thoát được, thật khó mà nói. Vương gia hộ vệ nghe hơi sững sờ, vội vàng khoát tay nói ra, không phải không phải. Chu Vĩnh Niên tại thở phào một hơi sau khi, trong lòng cũng có chút khó chịu, mặt lộ vẻ không vui nói ra, đã không phải tưởng thành bị thú triều xâm phá, cái kia còn có chuyện gì, xem như khẩn cấp tình báo. Chương 45. Đối chiến trung cấp ngự thú sư nghe được Chu gia gia chủ chất vấn, tên kia vương gia hộ vệ, nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói, là như vậy, một giờ trước, vương gia chúng ta phụ trách thủ vệ nhà kho hộ vệ, không có đúng hạn tiến hành giao tiếp. Đương phụ trách bảo an thống lĩnh, quá khứ điều tra tình báo thời điểm, phát hiện chẳng những thủ vệ 5 người không thấy, toàn bộ nhà kho tất cả vật tư, toàn diện không cánh mà bay. Nghe đến đó, Chu Vĩnh Niên vị này Chu gia gia chủ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vương gia thực lực tổng hợp so với bọn hắn Chu gia còn cường đại hơn, nghe nói hộ vệ số lượng đều vượt qua 300 người. Dưới loại tình huống này, vậy mà gặp tặc, thậm chí đối phương đem toàn bộ nhà kho đều rời trống cũng hoàn toàn không biết gì cả, cái này đích xác là một kiện tương đương manh động sự tình. Đương nhiên, hơi giật mình, hắn cũng tránh không được có chút muốn cười. Thậm chí, nếu như trước đó không phải đạt thành hợp tác, hắn nói không chính xác đều muốn bỏ đá xuống giếng một phen. Dù sao cùng là đại gia tộc, muốn lớn mạnh âm thầm phân cao thấp là tránh không khỏi. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn là không thể nào bật cười, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nói vài lời an ủi. Nhưng hắn còn chưa mở lời, Vương gia tên hộ vệ này liền tiếp theo nói ra, gia chủ của chúng ta tại phát hiện không hợp lý về sau, lập tức liền bắt đầu tra rõ, nhưng tìm nửa giờ vẫn như cũ không có kết quả. Chúng ta thậm chí không có phát hiện đối phương là như thế nào đem trong kho hàng mấy vạn cân vật tư mang đi. Nghe đến đó, Chu Vĩnh Niên trên mặt kia nụ cười như có như không, rốt cục thu liễm, dần dần ý thức được chuyện này không tầm thường. Cái này chỉ sợ không là bình thường đạo thật làm, mà là nắm giữ một ít năng lực đặc thù ngự thú sư. Chu Vĩnh Niên mở miệng phân tích nói. Đúng thế. Vương gia hộ vệ liền đội vàng gật đầu nói ra, gia chủ Vương Tường Lân cũng là suy đoán như vậy, thậm chí còn hoài nghi tên này ngự thú sư mục tiêu không chỉ là Vương gia chúng ta, cho nên chúng ta lập tức liên hệ khu Đông Thành Tôn gia cùng Lý gia, sau đó phát hiện bọn hắn kho lúa thế mà cũng bị rời trống. Cái gì? Nghe đến đó, Chu Vĩnh Niên cũng không ngồi yên nữa. Một nhà bị trộm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thế mà ba nhà đều bị trộm, vậy thì không phải là ví dụ. Hiện tại hắn cũng minh bạch tên này Vương gia hộ vệ vì cái gì vội vã chạy tới. Đi, đi kho lúa. Chu Vĩnh Niên lập tức đứng lên, hướng bên cạnh hộ vệ nói. Diệp Phong làm từng bước chỉ huy, bày kiến vận chuyển lương thực. Hắn thấy lần này chui vào Chu gia là rất nhẹ nhàng, dù sao nơi này ngay cả cái thủ vệ đều không có. Mà lại hiện tại cũng đã tiếp cận 4 giờ, chính là ngủ say thời điểm, dù là thật rất nhỏ làm ra một điểm động tĩnh đến, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Nhưng cũng liền vào lúc này, Nhị Nhu hạ giọng hô một câu, "Phong ca, ngươi nhìn bên ngoài." Thanh âm của hắn ở trong mang theo một tia sợ hãi. Diệp Phong đội vàng thuận cửa sổ nhìn ra ngoài đi, mặc dù cửa sổ là đóng chặt, nhưng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên ngoài sáng lên châm chút lửa ánh sáng. Hỏa quang kia dày đặc trình độ, vừa nhìn liền biết nhân số không ít, rất hiển nhiên người của Chu gia đã bị kinh động, đang theo bên này hội tụ tới. Chúng ta lúc nào bị phát hiện? Ý nghĩ này tại Diệp Phong trong đầu chợt lóe lên, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, hiện tại đã không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm. Hắn quét mắt một vòng, lúc này toàn bộ kho lúa bên trong còn thừa lại đại khái 1/5 lương thực. Nhưng bây giờ đã không phải là so đo những ngày thời điểm, hắn trực tiếp hạ lệnh, các ngươi lập tức rút lui, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian đoạn hậu. Rõ. Lưu Hổ bọn người lập tức đáp ứng nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lưu lại thuần túy sẽ chỉ cản trở, thà rằng như vậy còn không bằng tranh thủ thời gian, đem những này lương thực đều mang đi. Theo Diệp Phong ra lệnh, tất cả kiến thợ cấp tốc lui trở về thông đạo dưới lòng đất ở trong. Cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ, đem đầu này thông đạo dưới lòng đất ở trong lương thực chuyển rời về chủ thông đạo ở trong. Về phần nham hệ cùng một hệ hai con tướng kiến thì xuất lĩnh lấy cái khác kiến lính giấu ở cửa thông đạo phụ cận, tùy thời lao ra trợ giúp. Ngắn ngủi mười mấy giây, giữa sân liền chỉ còn lại có Diệp Phong cùng kim hệ tướng kiến. Ầm. Cũng liền vào lúc này, cửa phòng bị người phá tan, một đội tay cầm vũ khí hộ vệ dẫn đầu vào. Bọn hắn nhìn xem đã trông không hơn phân nửa kho lúa, trên mặt thần sắc vừa sợ vừa giận. Ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào chúng ta Chu gia? Cầm đầu tên hộ vệ kia thống lĩnh lập tức hét lớn lên tiếng. Mặc dù hắn biểu lộ dữ tợn, thanh âm to, nhưng dưới chân hai chân lại không hề động một chút nào, căn bản không dám lên trước một bước. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Diệp Phong trước người một con kia to lớn con kiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không xác định trước mắt cái này khổng lồ như thế đồ vật đến cùng phải hay không con kiến. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này một vị là ngự thú sư, cùng bọn hắn những người bình thường này căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Và anh, càng lớn tiếng vang vang lên, nguyên bản liền bị đá văng cửa gỗ, bị một cái cự trưởng đánh ra, cửa gỗ liên đồng một hùng đều bị trực tiếp đánh bay. Sau đó một con cao hơn 3 mét, lông tóc bên trên còn ngưng kết băng xương cự hùng, xài bước đi tiến đến. Theo nó tiến vào, toàn bộ kho lúa không khí đều trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Cấp 30 trở lên thống lĩnh cấp ma thú, băng xương cự hùng. Mặc dù Diệp Phong có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy cái này cự hùng đi tới thời điểm, trong lòng vẫn là tránh không được trầm xuống. Mà tại băng xương cự hùng phía sau thì là một người mặc trường bào, khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Người là ai? Dám cướp bóc chúng ta Chu gia? Chu Vĩnh Niên ánh mắt sắc bén đánh giá Diệp Phong. Diệp Phong dùng miếng vải đen che mặt, Chu Vĩnh Niên là không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ thân thể cái khác đặc thù lại có thể nhìn ra được tương đối tuổi trẻ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là Diệp Phong trên thân phát ra khí tức, vậy mà cũng đạt tới trung cấp ngự thú sư trình độ. Mặc dù Diệp Phong khí tức rõ ràng so với hắn yếu hơn một mảng lớn, rất có thể chỉ là sơ kỳ, nhưng cùng là trung cấp ngự thú sư, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Là ai không trọng yếu, các ngươi những đại gia tộc này đã muốn rút lui, sao không đem lương thực lưu lại, tạ phúc một chút bách tính? Diệp Phong tận lực thanh âm khàn giọng mở miệng nói ra. Hắn muốn là kéo dài thời gian, tự nhiên không ngại cùng Chu Vĩnh Niên kéo vài câu. Nghe được Diệp Phong lời này, Chu Vĩnh Niên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ phủ thành chủ phái ngươi tới? Mặc dù bọn hắn muốn rút lui sự tình đã không tính là bí mật, nhưng Diệp Phong nâng lên, hắn cũng không thể không cẩn thận. Ngươi nói là chính là đi. Diệp Phong thuận miệng trả lời một câu, hắn tự nhiên không ngại nghe nhìn lẫn lộn. Không đúng, chúng ta rút lui là phủ thành chủ ngầm đồng ý, tình huống đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, đem chúng ta ép ở lại xuống tới cũng vô dụng. Chu Vĩnh Niên cấp tốc nói. Ngươi nói là chính là đi. Diệp Phong lại lặp lại một lần, cái này dầu cụ là. Đến lúc này, Chu Vĩnh Niên há lại sẽ nhìn không ra, Diệp Phong là đang chỉ hoãn thời gian. Hắn nhìn một chút đối phương sau lưng cái huyệt động kia, đã minh bạch đối phương là như thế nào lặng yên không tiếng động tiến vào bọn hắn Chu gia kho lúa. Xem ra ngươi còn có cái khác đồng bọn, nếu như ta không hề làm gì để các ngươi chạy mất, vậy chúng ta Chu gia không phải thành trò cười. Lưu Vĩnh Lương thanh âm có chút băng lãnh nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía cửa sổ đống nhiên bị người phá tan, từng người cầm trong tay đại cung hộ vệ trực tiếp từ cửa sổ chỗ nhảy vào. Chương 46. Một chiêu lui địch đối mặt ngự thú sư, người bình thường hoàn toàn chính xác không phát huy được cái tác dụng gì, nhưng là cùng tiễn thủ liền không đồng dạng. Cho dù là trung cấp ngự thú sư, bị loại này thép tinh đại cung trúng đích cũng là sẽ thụ thương. Huống chi lúc này xông tới cung tiễn thủ, số lượng cao tới 30 tên, đã có thể kiểm chế lại một trung cấp ngự thú sư. Diệp Phong đang chỉ hoãn thời gian, Chu Vĩnh Niên sao lại không phải đồng dạng đang chỉ hoãn thời gian? Hắn các loại chính là chi này chuyên môn bồi dưỡng cung tiễn đại đội, tới vây quanh kho lúa. Bán tên. Chu Vĩnh Niên không chút do dự hạ lệnh. 30 danh cung tiễn thủ, lập tức dương cung cài tên. Hiu hiu hiu. Thường tên mũi tên, hướng Diệp Phong kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, Nguyên Bản Yên Tĩnh đứng ở một bên băng xương cự hùng, phát ra rít lên một tiếng, sải bước hướng phía Diệp Phong mà tới. Không chỉ như vậy, Chu Vĩnh Niên trong cùng một lúc cũng thả ra năng lực đặc thù, trong lòng bàn tay kích xạ ra một đạo màu băng lam hàn lưu, những nơi đi qua không khí đều tựa hồ muốn đông kết. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi khẽ thở dài một hơi, hà tất phải như vậy đâu? Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hắn, cũng trong cùng một lúc phát động phản kích. Từng đầu bùn đất cánh tay, đẩy ra phiến đá, trực tiếp trộm tới những này cùng tiễn thủ mặt, hoặc là cổ những này bộ bị yếu hại. Kim hệ tướng kiến thì không sợ hãi chút nào đón nhận băng xương cự hùng. Mặc dù kim hệ tướng kiến đạt đến bá chủ cấp huyết mạch, nhưng đẳng cấp vẫn là quá thấp, chỉ có cấp 23, đối mặt hơn 30 cấp thống lĩnh cấp ma thú, Diệp Phong lo lắng là khó tránh khỏi. Cho nên, hắn ở một bên chạy né tránh mũi tên đồng thời, trong tay cũng bằng nhanh nhất tốc độ, ngưng tụ ra ba đạo thiểm điện, thả ra ra ngoài. Trong đó một đạo thiểm điện, nên hướng Chu Vĩnh Niên thả ra hàn lưu, mặt khác hai tia chớp thì trực tiếp bổ về phía băng xương cự hùng. Mặc dù Diệp Phong là cuối cùng xuất thủ, nhưng lôi điện tốc độ nhanh bực nào, hoàn toàn có thể phát sau mà đến trước. Dẫn đầu thả ra ngoài thứ nhất đạo thiểm điện, trực tiếp cùng kia màu băng lam hàn lưu đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng trên không trung va chạm, ầm vang nổ tung, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là Diệp Phong phong thích mà ra trong đó một đạo thiểm điện. Còn lại hai tia chớp, tại thời khắc này đã rơi xuống băng xương cự hùng trên thân. Bị lôi điện bổ trúng băng xương cự hùng, kia màu băng lam lông tóc bên trên, lập tức xuất hiện hai nơi cháy đen địa phương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vết thương này, giống như tổn thương không nặng, nhưng Diệp Phong phong thích mà ra lôi điện, đã thuận đối phương lông tóc, tiến vào thể nội, tiến hành cấp độ càng sâu phá hư. Giống. Băng xương cự hùng trong miệng, phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Nó cũng không hổ là hơn 30 cấp thống lĩnh cấp ma thú, tại thời khắc này phóng xuất ra cường đại băng hệ năng lượng, ngạnh sinh sinh đem thể nội tứ ngược lôi điện chế trụ. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng kia là tránh không khỏi, giờ khắc này băng xương cự hùng, thân thể trở nên hơi chậm một chút trệ. Đúng vào lúc này, kim hệ tướng kiến đã lao đến, chân trước phía trên phóng xuất ra một đạo dài hơn 3 mét kim quang trường kiếm, hướng thẳng đến băng xương cự hùng chém vào mà xuống. Giờ khắc này băng xương cự hùng, trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, nó vậy mà cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nó đã không để ý tới, áp chế thể nội lôi điện, tất cả băng xương chi lực đều ngưng tụ đến bên ngoài thân trên hai tay, trong nháy mắt tạo thành một mặt to lớn băng tinh tâm chắn, hoành ngăn tại trước người. Xuy, đương kim quang trường kiếm chém vào tại băng tinh trên tâm chắn lúc, liền tựa như là dao nóng cắt vào mỡ bò bên trong, phát ra tư tư tiếng vang. Mỡ bò là ngăn không được dao nóng, tựa như mặt này băng tinh tâm chắn, cũng căn bản ngăn không được kim hệ tướng kiến kim quang trường kiếm. Theo tâm chắn vỡ vụn, kim quang hiện lên, một con to lớn tay gấu, ném đi mà lên, sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Một đao tay cụt. Giống. Lần này, băng xương cự hùng tiếng giống bên trong tràn đầy thống khổ. Nó thân hình khổng lồ kia, nhìn xem vẫn chưa tới nó vòng eo kim hệ tướng kiến lại tràn đầy hoảng sợ, thậm chí từng bước một lùi lại. Trước mắt một màn này, đương bảo là Chu Vĩnh Nghiên, cho dù là Diệp Phong, cũng đều không có dự liệu được. Như thế không trải qua đánh sao? Diệp Phong không nhịn được nói thầm. Trên thực tế, là Diệp Phong có chút đánh giá thấp huyết mạch đối với sức chiến đấu tăng thêm. Huyết mạch lớp 10 cấp độ, đối chiến lực tăng thêm, hoàn toàn có thể tương đương với tăng lên cấp 10. Nói cách khác, cấp 23 bá chủ cấp ma thú, chiến lực hoàn toàn có thể so sánh cấp 33 thống lĩnh cấp ma thú. Cho nên, huyết mạch cùng đẳng cấp tổng hợp chiến lực, kim hệ tướng kiến là hoàn toàn không thua bởi băng xương cự hùng. Ở phương diện này không kém bao nhiêu tình huống dưới, như vậy muốn so liệu chính là năng lực đặc thù. Không hề nghi ngờ chính là, đi cực đoan lực công kích kim hệ tướng kiến tại tiến công phương diện này, muốn mạnh hơn xa băng xương cự hùng. Đương nhiên có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, cùng Diệp Phong cho nó tranh thủ tiên cơ, cũng thoát không ra quan hệ. Nếu như bị băng xương cự hùng bị cấp công kích trước, cũng không am hiểu phòng ngự kim hệ tướng kiến cũng vô cùng có khả năng bị đối phương một chiêu trọng thương. Dù sao băng xương cự hùng là lấy lực lượng cùng lực công kích lấy xương, nhưng ngự thú sư cùng chiến sủng vốn chính là một cái chính thể, Diệp Phong thức tỉnh thiểm điện liên kích, chính là so Chu Vĩnh Niên băng xương hàn lưu mạnh hơn, dẫn đầu tiến hành khống chế. Lúc này không chỉ có là băng xương cự hùng đang lùi lại, Chu Vĩnh Niên lui đến càng nhanh, hắn đã thối lui ra khỏi kho lúa. Đáng chết đáng chết. Cường đại như vậy trung cấp ngự thú sư, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Chu Vĩnh Niên sắc mặt có chút trắng bệch. Phải biết, hắn khế ước thế nhưng là thống lĩnh cấp băng xương cự hùng. Cơ hội là thống lĩnh cấp bên trong, am hiểu nhất chính diện tác chiến ma thú một trong, đối mặt đồng cấp cường giả, hắn liền chưa thử qua bị đánh như thế bị quất. Băng xương cự hùng duy nhất nhược điểm chính là tốc độ chậm, nhưng hắn thức tỉnh vừa lúc lại là băng xương hàn lưu, dù cho không thể băng phong đối thủ, cũng có thể để cho địch nhân hành động tốc độ lại giảm. Cho nên, Dĩ vãng cùng giai chiến đấu, dù cho không thể cấp tốc thủ thắng, cũng không trở thành sẽ rơi xuống hạ phong. Hôm nay song phương mới vừa vặn giao thủ, chiến sủng liền bị thương nặng tình huống, hắn trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Hắn lúc này không chỉ có là thối lui ra khỏi kho lúa, thậm chí đi tới tường viện bên cạnh, nếu như tên kia thần bí địch nhân đuổi theo ra tới, hắn sẽ không chút do dự leo tường chạy trốn. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy Chu gia liền vẫn còn ở đó. Để hắn buông lỏng một hơi chính là, tên kia cường giả bí ẩn cũng không có truy sát ra. Hắn danh gia này chủ đều chạy trốn, kho lúa ở trong những hộ vệ kia, tự nhiên không có khả năng lưu lại liều mạng, đều kêu cha gọi mẹ chạy ra. Bất quá đi vào 50 tên hộ vệ, ra vẫn chưa tới 10 người, đặc biệt là những cái kia cung tiễn thủ, không có một cái nào có thể sống cho tới. Một màn này để Chu Vĩnh Niên sắc mặt tái xanh, hắn nhìn xem một bên còn có chút sững sờ còn ra, một cước đạp tới. Ở chỗ này thất thần làm gì? Còn không mau đi hướng Liêu gia cùng Tống gia cầu viện. Hắn hạ giọng nổi giận nói, tại khu Tây Thành bên này, cái này hai đại gia tộc cùng hắn Chu gia là công thủ đồng minh, cũng là nhanh nhất có thể tới trợ giúp gia tộc. Chương 47. An toàn rút lui lưu tại kho lúa ở trong diệp phòng, nhìn xem Chu Vĩnh Niên lui ra ngoài, vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, lo lắng đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau loại hình. Nhưng theo những hộ vệ này bị nhanh chóng xử lý, vị này Chu gia gia chủ vẫn là không có bất kỳ cử động, Diệp Phong mới ý thức tới, đối phương tựa hồ thật bị mình hù chạy. Là đối phương quá kéo hông, vẫn là ta quá cẩn thận. Diệp Phong không nhịn được nói thầm. Phải biết, vì nên địch, hắn nhưng là chuẩn bị hai tấm lá bài tẩy. Tại đối phương sau khi đi vào, hắn liền lập tức để thổ hệ kiến lính đào móc thông đạo dưới lòng đất đến Chu Vĩnh Niên phía dưới, đồng thời đem tất cả kiến lính đều phái quá khứ, tùy thời áp dụng trảm thủ hành động. Nếu như một chiêu này đều không được, hắn liền sẽ không chút do dự thả ra nhỏ kiến. Chu Vĩnh Niên chỉ là trung cấp ngự thú sư, năng lực đặc thù cũng không phải am hiểu phòng ngự. Tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, để nhỏ kiến cự ly xa phát động thôn vệ vạn vật năng lực, Diệp Phong có hơn 9 thành nắm chắc, có thể trực tiếp đem cổ của đối phương cho cắt đứt. Nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị cái này hai tấm át chủ bài, một chương đều không dùng bên trên, đối phương liền chạy. Diệp Phong nhìn thoáng qua kho lúa bên trong, còn lại lương thực, cái này cũng không thể lãng phí. Lúc này hắn đem kiến thợ một lần nữa triệu hoán trở về, nhanh chóng đem còn dư lại những này lương thực toàn bộ dọn đi. Thậm chí liên tục cắt xuống tới con kia tay gấu, đều chưa thả qua, đây chính là đồ tốt. Một bên khác, Chu Vĩnh Niên ở gấp chờ đợi 10 phút sau, rốt cục thấy được hai đại gia tộc biệt quân. Bất quá khi tam đại gia chủ liên thủ tiến vào kho lúa bên trong, lại sớm đã phát hiện nơi này giống tuyết. Thậm chí ngay cả trước đó móc ra hang động, cũng một lần nữa lấp chôn, liền ngay cả phiến đá đều cho hắn trải trở về chỗ cũ, liền phảng phất trước đó nhìn thấy cái huyệt động kia là ảo giác. Chu Vĩnh Niên lập tức chạy đến nguyên bản hang động vị trí, xốc lên phiến đá, nhìn thấy bên trong đã một lần nữa lấp chôn bùn đất, sắc mặt lập tức xanh mét. Đáng chết, đều đi tìm, bọn hắn khẳng định chạy không xa, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Chu Vĩnh Niên sắc mặt xanh xám nói, rõ. Bốn phía một đám hộ vệ lập tức triển khai thảm thức tìm kiếm. Không chỉ có là Chu gia, Liễu gia cùng Tống gia cũng đều gia nhập vào siêu tầm hàng ngũ ở trong. Đặc biệt là Liễu gia, đang đuổi tới thời điểm, bọn hắn liền phát hiện nhà mình kho lúa cũng bị trộm, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cũng là những người này gây nên. Sau khi tam đại gia tộc trùng trùng điệp điệp phái ra mấy trăm người tiến hành thảm thức siêu tầm tình huống dưới, sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì một điểm manh mối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Phong tại bị phát hiện về sau, căn bản liền không có trở về mặt đất, trực tiếp để bảy kiến trong lòng đất phía dưới đào móc thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Tam đại gia tộc nhân thủ bắt đầu chia tán siêu tầm thời điểm, bảy kiến đào móc thông đạo đã cùng chủ thông đạo nối liền cùng nhau. Đến nơi này, trên cơ bản xem như an toàn. Nhìn xem trước mặt cái kia lối đi hẹp, Diệp Phong thật dài thở dài một hơi. Căn bản không cần hắn phân phó, bảy kiến liền không ngừng đem những này lương thực hướng phía chủ trong thông đạo vận chuyển. Rất nhanh đầu này nguyên bản liền lối đi hẹp, cơ hồ cứ điểm đấy. Chúng ta đi thôi. Lương thực trước để ở chỗ này, đằng sau chờ bảy kiến chậm rãi trở về chuyển là được. Diệp Phong mở miệng nói ra, không chỉ là Chu gia cái này một nhóm lương thực, từ còn lại gia tộc lấy được vật tư, toàn bộ đều chất đống tại chủ thông đạo bên trong, đến tiếp sau công nhân bốc vác làm cũng là một hạng không nhỏ công trình. Được rồi. Lưu Hổ lúc này nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khó xử thân sắc, Phong ca, chúng ta muốn bỏ lại đi sao? Bởi vì chủ thông đạo quá hẹp hòi, ngay cả ngồi xuống đều làm không được, chỉ có thể lấy bỏ phương thức mới có thể thông qua. Nếu như là bình thường, khẽ cắn môi cũng không phải không thể làm được, nhưng bây giờ đã nấu một đêm, hắn thực sự không có cái kia thể lực. Dù sao, nơi này chính là khu Tây Thành, bỏ lại đi thế nhưng là có gần 10 cây số lộ trình đâu. Không cần, nằm xuống là được. Diệp Phong nói dẫn đầu nằm xuống. Sau đó đám người liền nhìn thấy một đội kiến thợ bò tới Diệp Phong dưới thân đem hắn dơ lên, nhanh chóng ở trong đường hầm chạy. Cái này cũng được. Lưu Hổ mấy người cảm giác mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cũng liền bận bịu nằm xuống, để bầy kiến vận chuyển trở về, dạng này chẳng những nhẹ nhõm, dễ chịu, mà lại tốc độ càng nhanh. Giữa sân duy nhất không thể đi, chỉ có kim hệ tương kiến. Bởi vì thân thể của nó rộng đã vượt qua 50 cm, là mặc bất quá thông đạo, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Đương nhiên cái này cũng không có quan hệ gì, Diệp Phong đã để bảy kiến đưa một chút sắt thép tới, tướng kiến đợi ở chỗ này cũng có thể tăng thực lực lên. Đợi ngày mai, bảy kiến có rảnh rỗi, mở rộng thông đạo dưới lòng đất, lại trở về cũng không muộn. Đại khái hao tốn một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Phong mấy người liền quay trở về tới trụ sở dưới đất ở trong. Được rồi, vất vả một đêm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phong mở miệng nói ra. Không có việc gì, chúng ta không tính quá mệt mỏi, chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ kiểm kê vật tư. Lưu Hổ đội vàng nói. Mặc dù tối hôm nay hành động không có tận toàn công, Nhưng tính cả Chu gia ở bên trong, bọn hắn thế nhưng là chọn vẹn rời chống 10 cái đại gia tộc kho lúa, đây tuyệt đối là một bút vô cùng to lớn tài nguyên. Cho nên, mấy người đều muốn biết cụ thể mức, không biết rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối ngủ không được. Kia vất vả các ngươi." Diệp Phong nói, cũng không còn lưu lại, quay trở về tới gian phòng của mình ở trong. Bởi vì hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là để nhỏ kiến ra sản xuất chứng kiến. Mới một nhóm thôn thiên kiến, sớm một chút sản xuất ra, liền có thể sớm một chút bắt đầu tăng thực lực lên. Hiện tại, tường thành lúc nào cũng có thể bị thú triều công phá, thời gian thật chính là sinh mệnh. Đây là nhỏ kiến đột phá đến cấp 20 về sau, thứ nhất tái sinh sinh chứng kiến. Chúng tộc sinh sôi cái này năng lực đặc thù, lại lấy được một lần tăng lên, hiện tại có thể một hơi sản xuất ra 300 đơn vị chứng kiến. Đương nhiên phát động năng lực này tiêu hao, cũng theo đó tăng lên, từ trước đó 20 cân lương thực, tăng lên tới 30 cân lương thực. Đương nhiên, chút tiêu hao này, Diệp Phong đã không để trong mắt. Hắn xuất ra một túi lớn thịt khô, một bên cho nhỏ kiến dùng ăn, một bên tự hỏi, cái này 300 đơn vị chứng kiến, hẳn là sản xuất cái nào chủng loại con kiến. Nếu như có thể tùy tiện để Diệp Phong chọn, Diệp Phong vẫn là càng ưa thích sản xuất tướng kiến, dù sao tướng kiến sức chiến đấu mạnh nhất. Cùng giai tác chiến, nhìn xem kim hệ tướng kiến biểu hiện hôm nay, liền biết. Nhưng trên thực tế, loại này đỉnh tiêm lực lượng, ngược lại không phải là nhất gấp thiếu. Bởi vì nham hệ tướng kiến cùng một hệ tướng kiến cũng tại bồi dưỡng bên trong. Chờ chúng nó đến cấp 20, để nhỏ kiến đưa chúng nó huyết mạch cấp độ, tăng lên tới 3 chủ cấp, như vậy tại đỉnh tiêm phương diện lực lượng, liền có thể đạt được to lớn bổ sung. Vẫn là tiên sinh sinh kiến thợ cùng kiến lính đi. Hiện tại nhất cần thiết sự tình, vẫn là đem trụ sở dưới đất hoàn thiện, không phải bị phá thành về sau, những người khác liền không có cách nào né. Tướng kiến có thể đợi ngày mai hay là hậu thiên, tái sản xuất ra bồi dưỡng. Diệp Phong nhẹ giọng tự nói một câu. Chương 48. Các đại gia tộc phản ứng đương nhiên, sản xuất kiến lính cùng kiến thợ Diệp Phong cũng không có ý định dựa theo trước đó một nửa tỷ lệ đến tiến hành. Mà là hạ lệnh để nhỏ kiến, tiên sinh sản xuất 12 cái kiến lính trứng. Cái này 12 cái kiến lính trứng, Diệp Phong sẽ phân biệt bồi dưỡng được, một con thổ hệ kiến lính, 3 con nham hệ kiến lính, 4 con thủy hệ kiến lính cùng 4 con một hệ kiến lính. Như vậy, thổ hệ, nham hệ, thủy hệ cùng một hệ kiến lính số lượng đều có thể đạt tới 5 con. Về phần nghiên cứu ra được hệ khác, tỉ như kim hệ cùng lực lượng hệ, tại tài nguyên khan hiếm tình huống dưới, chỉ có thể vô hạn về sau riêng. Dù sao, kiến lính chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên, là tướng kiến không có cách nào đại lượng sản xuất lúc một cái bổ sung, cái này chú định Diệp Phong tại tài nguyên bên trên, đối bọn chúng đầu nhập là cực kỳ có hạn. Mà đến tiếp sau còn có 180 đơn vị chứng kiến, thì toàn bộ dùng để sản xuất kiến thợ. 15 phút sau, Diệp Phong yêu cầu chứng kiến, liền toàn bộ sản xuất ra. Vậy kiến số lượng thì lại một lần nữa tăng gọn. Trong đó kiến thợ số lượng đã đạt đến tháng 3 năm 20 con, kiến lính số lượng thì là 22 con, tướng kiến vẫn như cũ chỉ có 3 con. Nhiều như vậy kiến thợ không biết có thể hay không đổi tại thành phá đi trước, đem trụ sở dưới đất cho khai quật ra. Diệp Phong nhẹ giọng tự nói, sau đó cho những này kiến thợ hạ lệnh, đi đào móc trụ sở dưới đất, gặp bùn thổ nham thạch đồng thời, tăng thực lực lên. Về phần cái này 12 con kiến lính Diệp Phong thì đưa chúng nó dẫn tới chỉ định đồ ăn trước mặt, để bọn chúng an tâm tăng thực lực lên. So với tinh khiết công cụ kiến thợ mà nói, tại Diệp Phong nơi này, kiến lính đãi ngộ cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian một mực tăng thực lực lên là được. Cho những này con kiến an bài công việc về sau, Diệp Phong lại xuống dưới nhìn một chút Lưu Hổ mấy người, bầy kiến bắt đầu lục tục đem lương thực vận chuyển trở về. Lưu Hổ bọn hắn ngay tại nghiêm túc kiểm điểm lương thực, nguyên bản Diệp Phong là muốn hỗ trợ, nhưng nhìn thấy ba người tiến hành đâu vào đấy kiểm kê, cũng không có đi quấy rầy, mà là đi càng tầng dưới tu luyện thất, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, hắn lôi điện năng lực như thế nào cùng mình truy pháp dung hợp. Về phần đi ngủ, hắn cũng giống Lưu Hổ bọn người, tại không có biết rõ ràng hết thảy thu hoạch nhiều ít tài nguyên trước đó, căn bản liền ngủ không được. Đương Diệp Phong bọn người đã bắt đầu kiểm kê thành quả thắng lợi thời điểm, toàn bộ thủ sơn thành tất cả đại gia tộc lại bởi vì hắn mà náo loạn. Chu gia, phòng họp đại sảnh. Lúc này nơi này lớn như vậy phòng họp, liền vẹn vẹn ngồi 15 người. Nhưng chỉ cần có chút thân phận người tới nơi này, đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì cái này 15 người, không có chỗ nào mà không phải là các đại gia tộc tộc trưởng. Trên thực tế đây cũng là bọn hắn thứ nhất lần cùng nhau ngồi cùng một chỗ họp. Nếu như là dĩ vãng bọn hắn dám làm như vậy phủ thành chủ ánh mắt tuyệt đối sẽ trước tiên đưa tới, hỏi bọn họ một chút tập hợp một chỗ có phải hay không muốn tạo phản. 15 cái đại gia tộc lực lượng tụ tập cùng một chỗ, trên lý luận ngay cả thành chủ phủ đâu có thể là đủ, nhưng lúc này lại bởi vì Diệp Phong sự tình vô kế khả thi. Lao Chu, ngươi nói trước đi nói tình huống hiện tại đi. Vương gia gia chủ, Vương Tường Lân, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra. Còn có thể có cái gì tình huống, ta bên này cơ hồ đều muốn đào sâu ba thước, nhưng sửng sốt tìm không thấy bất kỳ manh mối. Hiện tại cơ hồ có thể kết luận đối phương đoàn đội bên trong, có một am hiểu đào đất ngự thú sư, hoặc là có được cùng loại năng lực chiến sủng. Chu Vĩnh Niên tương đương không nhịn được nói. Xác định bọn hắn là có đoàn đội, mà không phải cái nào đó ngự thú sư một mình hành động sao? Vương Tường Lân truy vấn. Còn lại gia chủ cũng đều trước tiên đem ánh mắt đầu tới, đây tuyệt đối là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Độc hành hiệp cùng có được đoàn đội, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đúng, ta có thể xác định. Cùng ta giao thủ tên kiêm ngự thú sư, năng lực đặc thù của hắn là thiểm điện, hắn chiến sủng là một con ta không nhận ra chủng loại con kiến ma thú, có được phi thường khủng bố cắt chém năng lực. Trừ cái đó ra, còn có người núp trong bóng tối thi triển ra thứ ba loại năng lực, có thể phạm vi lớn phóng thích bùn đất cánh tay, nhà ta bồi dưỡng 30 tên tinh nhuệ cùng tiến thủ, đều là chết tại loại năng lực này phía dưới. Chu Vĩnh Nhiên nói. Nguyên lai có hai tên ngự thú sư liên thủ, khó trách sẽ đem ngươi bắt lui. Tôn gia gia chủ, Tôn Tường, lộ ra giật mình thân sắc. Không phải. Chu Vĩnh Niên ho nhẹ một tiếng nói. Còn lại gia chủ đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Cho dù là sớm nhất chạy đến Liêu gia cùng Tống gia, hai vị gia chủ cũng không biết quá trình chiến đấu, chỉ là biết Chu Vĩnh Niên không địch lại, chiến sủng trọng thương mà thôi. Mặc dù sự tình có chút mất mặt, nhưng vì đại cục, Chu Vĩnh Niên vẫn là kiên trì nói ra, cùng ta đối chiến vị kia ngự thú sư phi thường cường đại. Hắn nắm giữ đặc thù lực lượng là lôi điện loại hình, không đơn thuần là công kích từ xa, còn có thể một hơi thi triển ra ba đạo lôi điện. Cho nên hắn vừa ra tay, liền trực tiếp triệt tiêu ta Hàn Lưu, càng là dùng điện giật hiệu quả, để cho ta băng xương cự hùng xa vào đến tê liệt. Đó, thật sự là hảo vận gia hỏa. Những gia chủ này, ánh mắt bên trong đều lộ ra hâm mộ và ghen tị thần sắc. Có thể thức tỉnh lôi hệ năng lực đặc thù, liền đủ để cho người ta hâm mộ, nhưng lôi hệ năng lực cũng chia rất nhiều loại, cũng tỉ như Lý gia gia chủ, Lý Chí Hoa, hắn nắm giữ cũng là lôi hệ năng lực một trong lôi nhận, mặc dù uy lực công kích rất cường đại, nhưng chỉ có thể dùng cho cận chiến. Thân thể của nhân loại tố chất là khẳng định so ra kém cùng giai ma thú, cho nên cận chiến loại hình ngự thú sư thường thường rất dễ dàng hy sinh. Ngay cả như vậy, Lý Chí Hoa nắm giữ lôi nhận vẫn như cũ để rất nhiều người hâm mộ. Nhưng bây giờ tên này địch nhân chẳng những có được lôi hệ năng lực đặc thù, còn có thể công kích từ xa, thậm chí có thể công kích nhiều cái mục tiêu, đám người có phản ứng lớn như vậy cũng liền không kỳ quái. Đây cơ hồ là tất cả trung cấp ngự thú sư tha thiết ước mơ năng lực đặc thù. Ta còn chưa nói xong. Chu Vĩnh Niên gặp những người khác muốn bắt đầu thảo luận, đội vàng đánh gãy. Hắn tiếp tục nói ra, nếu như vẹn vẹn như thế, ta còn không đến mức bại thảm như vậy. Hắn chiến sùng đồng dạng kinh khủng, một con kia không biết chủng loại ma thú con kiến, hình thể to lớn, thân dài vượt qua dài 1 mét, mặc dù khí tức chỉ là hơn 20 cấp, nhưng năng lực lại phi thường khủng bố. Nó có thể phóng xuất ra một thanh kim sắc kiếm ánh sáng, ta băng xương cự hùng, đang toàn lực phòng ngự tình huống dưới, cũng bị một kiếm cắt đứt tay gấu. T. Giữa sân một đám gia chủ, cũng nhịn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn là thật bị hù dọa. Vương Tường Lân khó có thể tin nói ra, cái này sao có thể, ngươi băng xương cự hùng thế nhưng là thống lĩnh cấp ma thú, mà lại ngươi không phải nói, con kia ma thú con kiến khí tức là hơn 20 cấp. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, kia là bá chủ cấp huyết mạch ma thú. Cái suy đoán này vừa ra, giữa sân một đám gia chủ, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Bá chủ cấp huyết mạch, nếu như đây là người kia may mắn đạt được còn dễ nói, nhưng nếu như không phải, như vậy đối phương thế lực sau lưng, tuyệt đối thâm bất khả trắc. Chương 49. Kế hoạch rút lui sớm đương nhiên, phòng họp ở trong trầm mặc bầu không khí, cũng không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng vẫn từ Chu Vĩnh Niên, dẫn đầu phá vỡ phần này trầm mặc, tình huống ta đều đã nói rõ, các ngươi thấy thế nào? Đã truy tra manh mối toàn đoạn, hiện tại thời gian lại khẩn trương như vậy, ta cảm thấy không cần thiết tiếp tục tốn hao quá lớn khí lực đối với việc này. Tôn gia gia chủ Tôn Tưởng trước tiên mở miệng nói, rất hiển nhiên thái độ của hắn theo Chu Vĩnh Niên đối người thần bí miêu tả đã phát sinh thay đổi cực lớn. Còn lại gia chủ đều xa vào đến trầm mặc, đã không có mở miệng phụ họa, nhưng cũng không có phản đối. Ánh mắt của bọn hắn đại đa số đều rơi vào Chu Vĩnh Niên cùng Vương Tưởng Lân trên thân. Chu gia là một cái duy nhất cùng địch nhân giao thủ qua gia tộc, đến cùng biết đánh nhau hay không, Chu Vĩnh Niên trong lòng khẳng định có một cây cái cân. Về phần Vương gia, bị trộm không chỉ là lương thực, còn có đại lượng trang bị cùng vật tư, là tổn thất lớn nhất một cái gia tộc, lại thêm Vương gia thực lực tổng hợp mạnh nhất, thái độ tự nhiên trọng yếu. Vương Tường Lân đang trầm mặc thời khắc sau cuối cùng nói ra, Tôn gia chủ nói rất đúng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất vẫn là cân nhắc như thế nào thoát đi thủ sơn thành. Về phần mức bỏ vật tư, ném đi cũng liền bước đi, dù sao đến lúc đó chạy trốn cũng mang không đi quá nhiều vật tư. Theo hắn nhả ra, tầm mắt của mọi người liền toàn bộ rơi xuống Chu Vĩnh Niên trên thân. Đã tất cả mọi người cho rằng như vậy, kia vì lấy đại cục làm trọng, chúng ta Chu gia cũng tạm thời từ bỏ truy tra đạo tặc, cho chúng ta phá vây làm chuẩn bị. Chu Vĩnh Niên cũng nhanh chóng tìm cho mình một bậc thang. Trên thực tế, cái này hơn một giờ xuống tới, trong lòng của hắn lửa giận đã giảm mất hơn phân nửa, thay vào đó càng nhiều là hoảng sợ. Đối với vị thần bí nhân kia, tự mình giao thủ qua hắn, rất rõ ràng đối phương đến cùng cường đại đến mức nào. Dù cho thật tìm tới đối phương, đồng thời hoàn thành vòng đây, nhưng ở đối phương lâm thời phản công phía dưới, là thật có khả năng chết mất một hai người. Dù sao lôi điện tê liệt hiệu quả, phối hợp thêm con kia ma thú con kiến lực công kích, thật khó giải. Vạn nhất đối phương đem liều mạng mục tiêu lựa chọn ở trên người hắn, hắn cũng không có nắm chắc gánh vác được. Đương mấy vị gia chủ đều tỏ thái độ từ bỏ truy tra về sau, như vậy hội nghị nội dung tự nhiên mà vậy liền chuyển rời đến như thế nào mới có thể đột phá thú triều vòng đây, chạy ra thủ sơn thành trong chuyện này mặt. Vương gia làm thực lực mạnh nhất gia tộc, Vương Tường Lân trước tiên mở miệng nói ra, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta cảm thấy kế hoạch hẳn là sớm. Hắn nhìn một chút bên ngoài đã sáng lên sắc trời, tiếp tục nói, lập tức liền muốn trời đã sáng, ta đề nghị lập tức triển khai kế hoạch, bắt đầu tụ lại bình dân. Tốt nhất vào hôm nay bên trong góp đủ 5 vạn người trở lên, ngày mai sáng sớm liền áp dụng phá vây kế hoạch. Này lại sẽ không quá vội vàng một điểm. Một bên Liễu gia gia chủ Liễu Kế mạch lớn, nếu mày nói, Liễu gia tổng hợp xếp hạng gần với Vương gia, bình thường hai đại gia tộc tại trên phương diện làm ăn cũng đều có ma sát, quan hệ cũng không tốt, lúc này Liễu Kế mạch lớn đưa ra chất vấn là rất bình thường. Là vội vàng một điểm. Vương Tường Lân gật đầu thừa nhận, nhưng hắn cũng nói ra trong lòng lo lắng, hiện tại vấn đề là chúng ta cũng không biết quân bảo vệ thành bên kia còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian, huống hồ mang xuống, ta còn lo lắng sẽ xuất hiện cái khác biến số. Vương Tường Lân đem biến số hai chữ này cắn đến đặc biệt nặng. Kỳ thật trong lòng của hắn hay là vô cùng lo lắng, vị thần bí nhân kia phía sau đến cùng có hay không thế lực, nếu quả như thật có, ẩn tàng sâu như vậy, mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Trong này nước quá sâu, hắn không muốn bị liên lụy đi vào. Những người khác tự nhiên cũng có thể nghe ra được, Vương Tường Lân chân chính lo lắng chính là cái gì. Quả thật, từ logic đi lên phân tích, vị thần bí nhân kia phía sau còn ẩn giấu đi thế lực khả năng cũng không tính lớn. Nhưng bạn nhất là thật, kia cầm được ra bá chủ cấp chiến sủng thế lực, liền tuyệt không phải bọn hắn những gia tộc này có thể trêu chọc nổi. Bọn hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Ta đồng ý Vương gia chủ thuyết pháp, mà lại dựa theo sớm định ra kế hoạch, chúng ta cũng là trong 3 ngày nhất định phải rời đi, hiện tại cũng chỉ là sớm hơn 1 ngày mà thôi. Tôn gia gia chủ Tôn Tường dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý Vương gia chủ thuyết pháp. Lý gia gia chủ Lý Chí Hoa cũng mở miệng. Còn lại gia chủ cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Liền ngay cả Liễu gia gia chủ Liễu Kế hoạch lớn, nhìn thấy đám người tỏ thái độ, cũng đổi giọng đồng ý tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy kế hoạch liền sớm áp dụng chờ sau đó hội nghị kết thúc về sau, chúng ta liền muốn chung sức hợp tác, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ còn lại 1 ngày. Vương Tường Lân nói. Chu Vĩnh Niên lúc này mở miệng nhắc nhở, hiện tại kế hoạch sớm, sự tình khác chúng ta cũng muốn sớm an bài, tỉ như phụ thành chủ bên kia ai đi câu thông. Bọn hắn sở dĩ dám dạng này đường hoàng, chế định kế hoạch chạy trốn, nếu như không có phụ thành chủ ngầm đồng ý, là căn bản không có khả năng tiến hành. Thành chủ Lăng nhận biển điều kiện, cũng rất đơn giản, đó chính là an toàn hộ tống người nhà của hắn rời đi. Điều kiện này là bọn hắn nhất định phải đáp ứng, bởi vì toàn bộ Thủ Sơn thành chỉ có Lăng Nhật Biển, vị này cao cấp ngự thú sư định phong cường giả, mới có thể kiểm chế lại những cái kia thú vương. Cho nên, chớ nhìn bọn họ 15 cái đại gia tộc gia chủ đều ngồi ở chỗ này, nhưng nếu như không có Lăng gia gật đầu, bọn hắn căn bản là đi không được. Nghe được Chu Vĩnh Niên vấn đề này, tất cả gia chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tường Lân. Kế hoạch sớm chuyện này, là đối phương nói ra, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, khẳng định làm cho đối phương đi làm. Nhìn thấy đám người thần sắc, Vương Tường Lân khẽ miệng giật giật, "Được, ta đi phụ thành chủ câu thông. Bất quá còn có một chuyện, chúng ta những này bị người thần bí trộm cắp gia tộc, đã không có tổ lương, còn lại còn không có gặp nạn gia tộc, có phải hay không dựa theo bình thường giá thị trường, bán một chút lương thực cho chúng ta?" Vương Tường Lân nói nhìn về phía Dương gia, Tống gia những này còn không có bị cướp gia tộc. Dương gia cùng Tống gia những gia chủ này, nghe được Vương Tường Lân nói như thế, trong lòng kia là một vạn cái không nguyện ý hiện tại giá lương thực đều nhanh tăng tới bầu trời, lại muốn dựa theo bình thường giá thị trường bán đi, cảm giác chính là tại bọn hắn trong lòng cắt thịt. Nhưng là bị cướp gia tộc số lượng, chọn vẹn đạt đến 10 cái, lại thêm loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không nguyện ý vẻ mặt. Cho nên Dương gia gia chủ Dương Hồng dẫn đầu nhẹ gật đầu nói ra, "Được, nhưng chúng ta lương thực vốn là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một nửa giá bán. Còn lại trong tay còn có lương thực dư gia chủ, cũng đều nhao nhao phụ họa gật đầu. Một chuyện cuối cùng đã định, trận này ngắn gọn hội nghị cũng coi là kết thúc." Một đám gia chủ nhao nhao đứng dậy rời tiệc, chuẩn bị chạy về nhà bên trong làm ra an bài, dù sao lưu cho bọn hắn thời gian quá ngắn. Vương Tường Lân cũng đứng lên chờ những nhà khác chủ đi không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía Chu Vĩnh Niên hỏi, "Ngươi băng xương cự hùng không có sao chứ?" "Yên tâm đi, ta đã cho nó ăn tục xương đan, xương cốt trong một ngày liền có thể một lần nữa mọc ra, sẽ không ảnh hưởng ngày mai phá vòng đây." Chu Vĩnh Niên lập tức nói. Đương nhiên hắn cái này thuần túy là tại nói bậy, cho dù là tục xương đan loại này đỉnh cấp linh đan, muốn để tay gấu một lần nữa mọc ra, cũng chí ít cần 4-5 ngày thời gian. Nhưng lúc này, hắn là tuyệt không có khả năng biểu hiện hư nhược, không phải tại thời khắc mấu chốt liền có khả năng trở thành con rơi. "Trên tay của ta có một viên luận huyết đan, ngươi muốn, có thể định giá 3 vạn lượng bạch ngân bán cho ngươi." Vương Tường Lân tương đương ngay thẳng nói. Chu Vĩnh Niên trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng, Huyền Huyết Đan là đỉnh cấp chữa thương đan dược, phối hợp thêm hắn tục xương đan, là thật có khả năng trong một ngày để hắn băng xương cự hùng thương thế khôi phục. "Nhưng, như vậy ta phải bỏ ra đại giới là cái gì?" Chu Vĩnh Niên trực tiếp hỏi. Mặc dù Huyền Huyết Đan bình thường giá cả cũng là 3 vạn lượng bạch ngân một viên, nhưng đây là bình thường giá cả, hiện tại loại này có thể bảo mệnh đan dược, nếu như Vương Tường Lân công khai bán, tuyệt đối có thể bán được 10 vạn trở lên. "Không cần nỗ lực cái gì, ngày mai rút lui thời điểm, hy vọng chúng ta hai nhà là công thủ đồng minh." Vương Tường Lân vừa cười vừa nói. "Tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Chu Vĩnh Niên lúc này ôm quyền, nói cảm tạ. Chương 50. 15 vạn cân lương thực theo hội nghị kết thúc, vẫn chưa tới nửa giờ, 15 cái đại gia tộc cơ hồ đều bắt đầu chuyển động. Ngày hôm qua tin tức ngầm chỉ là thêm nhiệt, hiện tại theo bọn hắn toàn lực ứng phó tuyên truyền, những đại gia tộc này muốn rút lui tin tức, lập tức truyền đi xôn xao. Đương nhiên bên ngoài thuyết pháp là, bọn hắn là cộng đồng pháp bay, đi quận thành Bạch Thạch thành cầu viện. Chỉ bất quá vụ trộm, lại tại làm lấy một loại khác giao dịch thôi. Đối với những tin tức này, lúc này Diệp Phong đều cũng không hiểu biết, lúc này hắn còn tại cơ rèn sắt truy, thử nghiệm để làm dạng núi truy pháp cùng lôi điện năng lực kết hợp. Nhưng rất đáng tiếc là, hơn 2 giờ xuống tới, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì phương hướng. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, đối với lôi điện vận dụng càng thêm thuần thục. Đang luyện tập hắn, đột nhiên cảm nhận được huyết mạch khế ước truyền tới năng lượng, để thân thể tố chất của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Ồ, nhỏ kiến đột phá. Diệp Phong trên mặt có chút kinh hỉ. Hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện trong bất tri bất giác, vậy mà đi qua hơn 2 giờ. Hắn lúc này từ tu luyện thất đi lên, đi tới tầng hầm nơi này, muốn xem một chút, lương thực kiểm kê hoàn thành không có. Lúc này mới phát hiện Lưu Hổ mấy người, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Bất quá từ đã chất đống chỉnh tề vật tư, còn có bên cạnh bọn họ ghi chép vợ đến xem, hẳn là thống kê xong mới ngủ. Diệp Phong đến sát vách mấy cái tầng hầm nhìn một chút, bên trong tràn đầy, đống đều là lương thực. Thu hoạch lần này quá lớn, tự nhiên không phải một cái tầng hầm liền có thể thả xuống được. Dòng giá hao tốn 5 cái tầng hầm, mới đem tất cả mọi thứ chứa đựng. Trở về tới chủ tầng hầm, Diệp Phong đi vào Lưu Hổ bên cạnh, cầm lên trên tay đối phương là con. Lưu Hổ cảm nhận được động tĩnh, lập tức mở hai mắt ra, hắn vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy hối nãy nói ra, "Phong ca, không có ý tứ, vừa mới thực sự buồn ngủ quá."
"Không có việc gì."
Diệp Phong đội vàng khoát tay áo, hỏi, "Lương thực thống kê xong sao? Chúng ta thu hoạch thế nào?" Nghe được vấn đề này, Lưu Hổ lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thu hoạch rất lớn. Hắn liền tranh thủ bợ, đưa tới Diệp Phong trước mặt nói ra, "Theo chúng ta thống kê, lấy được lương thực đạt đến 15 vạn hơn 3600 cân, sắt thép một hơn 6000 cân. Vũ khí phương diện, đao thương kiếm kích các loại vũ khí hết thảy 230 đem, thép tinh đại cung 150 đem, tinh thiết áo giáp 120 bộ. Mặt khác, vừa ăn, phương đường, dùng ăn dầu chờ sinh hoạt vật tư, từ 100 cân đến 1000 cân không giống nhau, toàn bộ đều ghi tạc vỡ lên." Diệp Phong một bên nghe Lưu Hổ kể ra, một bên liếc nhìn bản ghi chép, không khỏi liên tục gật đầu. "Vất vả các ngươi." Diệp Phong nói một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, "Đúng rồi, các ngươi có hay không ghi chép, nhỏ kiến bên này đã ăn bao nhiêu cân lương thực?" Đây là Diệp Phong trước đó đã thông báo, là vì muốn ghi chép một chút, nhỏ kiến từ cấp 20 đột phá đến cấp 21, cần tiêu hao nhiều ít lương thực. "Đây, chờ một lát." Lưu Hổ đội vàng đi tới nhỏ kiến bên này, xem xét. Một lát sau, hắn tràn đầy khiếp sợ nói ra, "Đại khái ăn 2000 cân tả hữu lương thực, ta trước đó hết thảy cho nhỏ kiến chuẩn bị 3000 cân lương thực, hiện tại chỉ còn lại 1000 cân. Đây chính là trọn vẹn 2000 cân lương thực a. Đều đủ nhà bọn hắn ăn 5, 6 năm, hiện tại nhỏ kiến 2 giờ liền xử lý." Dù là Diệp Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được cái số này, đều cảm thấy trong lòng có chút phát run. Bởi vì cấp 20 đến cấp 21 tiêu hao lương thực là ít nhất, càng lên cao tiêu hao lương thực, liền sẽ càng khủng bố hơn. Như vậy dựa theo trước đó kinh nghiệm đến suy đoán, nhỏ kiến từ cấp 20 đột phá đến cấp 30 tiêu hao lương thực, tổng số rất có thể muốn đạt tới 5 vạn cân. Phải biết, nhỏ kiến từ cấp 10 đến cấp 20, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao 5000 cân lương thực mà thôi. Cái này trọn vẹn là 10 lần chênh lệch. Nếu như về sau cũng là loại này tăng lên biên độ, Diệp Phong suy nghĩ một chút liền cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì kia mang ý nghĩa, từ cấp 30 đến cấp 40, liền rất có thể cần 50 vạn cân lương thực. 50 vạn cân lương thực, Diệp Phong cũng không rõ ràng, đem toàn bộ Thủ Sơn thành tất cả cửa hàng lật một lần, có thể hay không kiếm ra nhiều như vậy lương thực tới. Hắn nuốt nuốt khuôn mặt, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao hiện tại tài nguyên đã đủ nhỏ kiến tăng lên tới cấp 30. Như vậy đến tiếp sau tài nguyên, hoàn toàn có thể đợi cấp 30 về sau, thực lực có tăng lên trên diện rộng lo lắng nữa. Có lẽ đến lúc đó, nguyên bản vô cùng khó khăn vấn đề, theo thực lực tăng lên, liền trở nên giải quyết dễ dàng. "Các ngươi nhịn một đêm, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Diệp Phong nói. "Vậy hôm nay nhiệm vụ?" Lưu Hổ có chút chần chờ, hắn là biết hiện tại thời gian đến cỡ nào cấp bách. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói ra, "Vậy dạng này, ba người các ngươi đi nghỉ ngơi. Bất quá trước đó, trước cho Vương Thường, Thạch Thái mấy người bọn họ an bài buổi sáng hôm nay nhiệm vụ, vậy dạng này liền sẽ không chậm trễ sự tình." Lưu Hổ nhãn tình sáng lên, lúc này hỏi, "Kia cho bọn hắn an bài dạng gì nhiệm vụ?" Đối với cái này Diệp Phong đã sớm suy nghĩ tốt, lập tức nói ra, "Đầu tiên chính là mua sắm sinh hoạt vật tư, liền lấy ngươi tối hôm qua thu lấy cư dân những số tiền kia đi mua sắm, các loại vật tư đều cần, càng nhiều càng tốt. Tiếp theo chính là giúp ta thu thập vật liệu gỗ, cái này trực tiếp dùng lương thực đi hối đoái, tin tưởng chúng ta Hắc Cửu ngõ hẻm cư dân, liền có không ít vật liệu gỗ, ưu tiên từ trong tay bọn họ thu mua đi. Giá cả không cần ép quá thấp, 100 cân vật liệu gỗ liền có thể hối đoái 1 cân lương thực. Chỉ chút này, đi an bài đi."
"Rõ."
Lưu Hổ liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn hôm nay còn muốn đi khu Tây Thành những cái kia tiệm thợ rèn trên tay, mua sắm vũ khí trang bị. Nhưng Vương gia bên kia thật sự là quá ra sức, trực tiếp liền giúp Diệp Phong giải quyết vấn đề này. Lưu Hổ đội vàng đem Nhị Nhu cùng Thiết Đầu đánh thức, rời đi tầng hầm. Diệp Phong đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi trở về, không có vội vã đi ngủ, mà là trước kiểm tra một hồi tầng hầm kiến tạo tình huống. Lại tăng thêm tháng 1 năm 80 con kiến thợ hiện tại đào móc trụ sở dưới đất tốc độ nhanh hơn. Diệp Phong đánh giá một chút, toàn bộ kiến thợ cùng nhau xuất động, chỉ cần muốn một giờ, liền có thể đào móc ra một cái 50 mét vuông tầng hầm. Đồng thời chờ kia tháng 1 năm 80 con kiến thợ đột phá đến cấp 10 về sau, Diệp Phong tin tưởng cái tốc độ này còn có thể tăng gấp đôi nữa, nửa giờ liền có thể đào ra một gian tầng hầm. Chương 51. Thứ một lần công khai biểu diễn Diệp Phong đại khái đánh giá một chút dựa theo hiện nay 7 kiến đào móc tốc độ. Nhiều nhất chỉ cần 2 ngày tả hữu, liền có thể đào móc đầy đủ gian phòng, dung nạp xuống toàn bộ Hắc Cửu ngõ hẻm tất cả cư dân. Tiến độ cũng không tệ lắm. Diệp Phong khen ngợi một câu về sau, liền điều ra một bộ phận kiến thợ đi mở rộng thông đạo dưới lòng đất diện tích. Vì cái gì dĩ nhiên chính là đem Kim Hệ tướng kiến mau sớm tiếp trở về. An bài xong những chuyện này về sau, Diệp Phong mới đi ngủ. Giấc ngủ này đã đến giữa trưa. Diệp Phong không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị bên ngoài kia ồn ào thanh âm cho đánh thức. Hắn ra khỏi phòng nhìn thấy mẫu thân cùng lão tỷ hai người đã làm tốt cơm trưa, đang chờ hắn. "Ngươi làm sao muộn như vậy rời giường, tối hôm qua là không phải lại đi làm cái gì sự tình?" Mẫu thân vương chân, có chút sầu lo nói. "Không có cách, Diệp Phong từ Diệt Độc Lang Bang bắt đầu, làm ra sự tình một kiện so một kiện lớn, mặc dù nhi tử có tiền đồ, nhưng gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn, để nàng ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn." "Ừm, đích thật là đi ra." Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng có thể nhìn ra mẫu thân trên mặt lo lắng, cho nên không có nhiều lời chuyện này, mà là rời đi chủ để hỏi, bên ngoài làm sao như thế nhau nhau. Tựa như là Hắc Bát ngõ hẻm cùng Hắc Bảy ngõ hẻm những cư dân kia, nghe được Lưu Hổ bọn hắn muốn thu tập gỗ, đều nhau nhau trông nom việc nhà bên trong vật liệu gỗ đưa tới, vừa mới vì xếp hàng sự tình, đều kém chút đánh nhau. Mẫu thân Vương Chân đem tình huống bên ngoài nói một lần. Nàng nhịn không được hỏi, "Nhi tử, ngươi thu thập những này vật liệu gỗ tới làm cái gì? Thứ này không đáng tiền a. Ngoài thành sơn lâm còn nhiều." Bởi vì Thủ Sơn thành là dựa vào gần thập vạn đại sơn, nơi này tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú, vật liệu gỗ giá tiền là rất rẻ. Cho dù là bình thường, một cân gạo cũng có thể đổi lấy 50 cân tả hữu vật liệu gỗ, hiện tại lương thực giá cả lên nhanh, Diệp Phong bèn bèn đem giá thu mua tăng lên gấp đôi, cái này cùng làm việc thiện cũng không khác nhau nhiều lắm. Nghe được mẫu thân vấn đề, Diệp Phong cười cười nói ra, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Mặc dù con của ngươi ta hiện tại còn làm không được kiêm tệ thiên hạ, nhưng trợ giúp phụ cận những cư dân này ăn được cơm, vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu có thể, ta muốn đem những này lực lượng chỉnh hợp. Rất nhiều chuyện một mình hắn làm cũng không thuận tiện, cho nên Diệp Phong muốn tổ kiến một cái thuộc về mình thế lực, như vậy những này hiểu rõ thôn dân, chính là rất tốt thành viên tổ chức. Vương Chân nhìn xem Diệp Phong, trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu dung, được, ngươi trưởng thành, việc cần phải làm ta cũng xem không hiểu, bất quá lại thế nào bận điệu, thân thể mới là tiền vốn, đến ăn nhiều một chút thịt. Nhìn xem mẫu thân kẹp đến trong chén thịt khô, Diệp Phong có chút xoắn xuýt, mấy ngày nay đều ăn loại này khô cằn thịt khô, thật có điểm ngán. Đúng rồi, ta làm sao quên. Diệp Phong vô đầu một cái. Lúc này để một con kiến thợ đem hắn đem qua chiến lợi phẩm tay gấu cho vận chuyển đi lên. Mẹ, đêm nay liền ăn cái này tay gấu, đây chính là tuyệt đỉnh mỹ vị a. Diệp Phong tiếp nhận cái này to bằng chậu rửa mặt tay gấu, bỏ lên bàn, cảm giác đều muốn chảy nước miếng. Cái này, đây là một loại nào đó cự hùng ma thú, trên thân cắt đi. Một bên lão tỷ Diệp Đình có chút không xác định hỏi. Đúng, hơn 30 cấp ma thú, đây chính là vật đại bổ. Diệp Phong vừa cười vừa nói, nghe được lại là hơn 30 cấp ma thú, Diệp Đình trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi hiện tại đến cùng là thực lực gì? Cũng chính là một, thường thường không có gì lại trung cấp ngự thú sư. Diệp Phong cười ha hả nói, gặp Diệp Phong nói đùa, Diệp Đình cũng không có khẩn trương như vậy, nàng không khỏi liếc mắt, trung cấp ngự thú sư đều xem như đại nhân vật, nào có thường thường không có gì lạ. Nói đến đây, Diệp Đình nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt bên trong càng phát sáng tỏ, bởi vì hắn đệ đệ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng đã thuộc về lớn như vậy nhân vật. Mà nàng cũng phát hiện, đệ đệ trên thân tựa hồ còn có rất nhiều bí mật, đặc biệt là trong vòng vài ngày đã đột phá trở thành trung cấp ngự thú sư, đây quả thực là không phù hợp logic. Đương nhiên những chuyện này Diệp Đình đều thức thời giả bộ như không có phát hiện, chỉ cần biết rằng trước mắt vị này là nàng thân đệ đệ như vậy đủ rồi. Sau đó, mấy người bắt đầu đàm luận, cái này tay gấu phải làm thế nào nấu nướng mới sẽ không lãng phí thời điểm, ngoài phòng lại chuyển tới một trận tiếng ồn ào. Ta đi xem một chút. Diệp Phong để đũa xuống nói. Dù là không cần đi ra, nương tựa theo trung cấp ngự thú sư cảm giác, đều có thể phát giác được người bên ngoài đến qua trăm, hắn sợ lưu hổ xử lý không được. Diệp Phong mở ra ra môn đi ra ngoài, phát hiện đầu này cũng không lớn ngõ nhỏ đứng đầy người, mà lại những người này đều có một khổn trói vật liệu gỗ, kia liền càng chật chội. Lúc này tất cả mọi người hướng phía Lưu Hổ nhà phương hướng chào lên đi, Diệp Phong có thể nhìn thấy Lưu Hổ cùng Nhị Nhu mấy người đều sắp bị đám người chém mất. Hắn ba bước cũng làm hai bước trên bảo, dựa vào cường đại tố chất thân thể, rất nhẹ nhàng liền đi tới Lưu Hổ trước cửa nhà. Diệp Phong nhìn lướt qua nơi này tranh chấp đám người, thả người nhảy lên liền trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Trong cơ thể hắn linh khí phồng lên, hét lớn lên tiếng, yên lặng. Thanh âm tại linh khí ra chỉ phía dưới, tựa như đất bằng lên kinh lôi, chấn động đến phía dưới tất cả mọi người màng nhị ông tác hưởng. Bất thình lình một màn, trong nháy mắt liền để tranh chấp đám người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía đứng tại trên nóc nhà Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Chỉ cần là kẻ không ngu đều hiểu, đối phương bày ra chiêu này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, vậy liền mang ý nghĩa đối phương rất có thể là ngự thú sư. Tại một vị ngự thú sư trước mặt, không ai dám làm cản. Nhìn thấy chàng diện yên tĩnh trở lại, Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy lên từ nóc nhà, nhảy xuống bình ổn rơi xuống đất. Một màn này để đám người càng xác định trong lòng suy đoán. Diệp Phong không có đi quản bốn phía đám người là dạng gì tâm thái, hắn trực tiếp nhìn về phía Lưu Hổ hỏi, chuyện gì xảy ra? Phong ca, trước ngươi nói ưu tiên cùng hắc cửu ngõ hẻm cư dân giao dịch, những này chạy tới hắc bát ngõ hẻm cùng hắc bảy ngõ hẻm người có chút ngồi không yên, liền cùng hắc cửu ngõ hẻm bên này cư dân tranh chấp. Lưu Hổ đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói một lần. Theo Lưu Hổ lời nói này ra, hắc cửu ngõ hẻm cư dân lập tức chỉ cao khí dương. Dù sao Lưu Hổ là hướng về bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng nhận ra tới vị này có thể là ngự thú sư người trẻ tuổi, cũng là bọn hắn hắc cửu ngõ hẻm. Trái lại những cái kia hắc bát ngõ hẻm cùng hắc bảy ngõ hẻm cư dân trên mặt rõ ràng có vẻ bất an. Diệp Phong nhìn xem trước mặt đám người này, trong nháy mắt liền khóa chặt một người trong đó, đối phương có chút lạ mặt, khẳng định không phải hắc cửu ngõ hẻm. Hắn chỉ vào đối phương hỏi, dù cho bị người chen ngang, người tối đa cũng chính là trễ 1-2 phút hồi báo lương thực mà thôi, làm sao lại kém chút đánh nhau. Bị Diệp Phong điểm danh hỏi thăm người kia, ấp úng một chút, vẫn là thẳng thắn nói ra, bởi vì ta sợ bọn họ đem lương thực đều hồi báo xong. Diệp Phong hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía còn lại cư dân, các ngươi cũng hẳn là ý nghĩ như vậy đi. Tất cả mọi người không có lên tiếng, rất hiển nhiên xem như chấp nhận. Diệp Phong cao giọng mở miệng nói ra, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta thật thiếu lương thực, làm sao lại đem giá cả định đến thấp như vậy? Dù là ta yêu cầu một cân lương thực đổi 500 cân, thậm chí là 1.000 cân vật liệu gỗ, cũng có người đến đổi đi. Nói cho cùng, giá cả định thấp như vậy chính là cho phúc lợi của các ngươi. Bây giờ trả lại ta náo ra loại chuyện này đến, có phải hay không cái này phúc lợi các ngươi đều không muốn? Nghe được Diệp Phong chất vấn, không ít người dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hiện tại nhà ai không thiếu lương a? Nếu như Diệp Phong thật hủy bỏ thu mua vật liệu gỗ, tiếp xuống làm sao sống? Chương 52. Thành lập Thiên Nghĩ Bang Diệp Phong hơi chờ đợi một lát, gặp tất cả mọi người không dám lên tiếng, lúc này mới tiếp tục nói ra, đương nhiên, các ngươi lo nghĩ, ta cũng có thể lý giải. Lưu Hổ, tiếp xuống an bài như vậy. Hắc Cửu ngõ hẻm cư dân, mỗi cái gia đình có thể hối đoái 2 cân lương thực. Còn Hắc Một ngõ hẻm đến Hắc Bát ngõ hẻm cư dân, mỗi cái gia đình một ngày chỉ có thể hối đoái 1 cân lương thực. Mặt khác cái này phúc lợi, giới hạn tại chúng ta Hắc ngõ hẻm khu cư dân hữu hiệu, cho nên tin tức này, chính các ngươi phải làm cho tốt giữ bí mật công việc. Nếu như cái khác thành khu cư dân cũng tới hối đoái, đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy những này phúc lợi trực tiếp hủy bỏ. Diệp Phong trực tiếp mở miệng, định ra nhạt dạo, đây cũng là bước đầu thu mua lòng người. Dù sao, đưa một hạng phúc lợi, người có người khác không có thời điểm, rất dễ dàng là có thể đem lòng người tụ lại. Vị đại nhân này nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt giữ bí mật công tác. Lập tức một cái sẽ đến sự tình cư dân, vội vàng nói. Không sai. Nếu như ai to mồm, đi ra bên ngoài nói lung tung, ta lý thiết thứ nhất cái không buông tha hắn. Lại có cư dân phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, ủng hộ Diệp Phong cái này quyết định người, càng ngày càng nhiều. Mặc dù lương thực bị hạn mua sắm, nhưng cho dù là một cân lương thực, cũng có thể ăn lượng dạng. Huống chi, dù cho không hắn mua, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng làm không đến nhiều như vậy vật liệu gỗ. Hiện tại Diệp Phong quy định này, tại hạn mua sau khi, còn định ra mới quy tắc, chỉ có Hắc ngõ hẻm khu cư dân mới có thể hưởng thụ dạng này phúc lợi. Vậy cái này mới quy định, đối bọn hắn mà nói, ngược lại càng có lợi hơn. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể đi địa phương khác, tìm càng nhiều vật liệu gỗ trở về, ngược lại có thể liên tục không ngừng hối đoái lương thực. Đương nhiên lo lắng cũng không phải không có, rất nhanh liền có to gan cư dân hướng Diệp Phong phát ra đặt câu hỏi, vị đại nhân này, không biết loại này hối đoái lương thực phúc lợi có thể kéo dài bao lâu? Thời gian không hạn, tại Thủ Sơn thành bị thú triều công phá trước đó, đều một mực hữu hiệu. Diệp Phong trực tiếp hồi đáp. Câu trả lời này vừa ra, nguyên bản trên mặt còn có vui mừng cư dân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn cũng không khỏi nhớ tới, hôm qua bắt đầu lưu truyền tin tức ngầm, có chút hoảng loạn. Bất quá so với cái khác ngõ hẻm cư dân, Hắc Cửu ngõ hẻm những người này liền tỉnh táo nhiều, rất hiển nhiên đều có chuẩn bị tâm lý. Thậm chí tuyệt đại đa số Hắc Cửu ngõ hẻm cư dân đều đã tìm Lưu Hổ mua danh ngạch, bất quá lần này bọn hắn học thông minh, ai cũng không có chủ động mở miệng xách chuyện này. Dù sao ai cũng không biết, Lưu Hổ bên kia danh ngạch có bao nhiêu, vạn nhất Hắc Bát ngõ hẻm cùng Hắc Bảy ngõ hẻm những người này lại tới đoạt làm sao bây giờ. Mặc dù Diệp Phong một câu, liền đem rất nhiều người cho làm trầm mặc, nhưng cơm vẫn là phải ăn, cho nên những người này rất nhanh liền có thứ tự xếp hàng. Thấy ở đây trật tự khôi phục, Diệp Phong cũng không có tiếp tục dừng lại, quay người liền định trở về ăn cơm. Một bên Lưu Hổ nhìn thấy Diệp Phong muốn rời khỏi, liền tranh thủ trên tay sự tình, giao cho Thiết Đầu cùng Nhị Nưu xử lý, sau đó đuổi theo. Chuyện gì? Diệp Phong vừa đi vừa hỏi. Ta để Vương Thường bọn hắn đi mua sắm vật liệu thời điểm, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, những đại gia tộc kia lại có hành động. Các đại gia tộc bắt đầu đại lượng tụ lại dân chúng, có người nói rõ sáng sớm bên trên liền bắt đầu phá vây, bỏ chạy Bạch Thạch Thành. Lưu Hổ lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Nhanh như vậy? Diệp Phong có chút giật mình. Hắn vốn cho là còn có 2 ngày thời gian, hiện tại biến thành 1 ngày, vậy liền quá gấp gáp à? Cơ bản nhất một điểm, trụ sở dưới đất liền không có cách nào đúng hạn hoàn thành, mà lại sự tình khác cũng toàn diện muốn sớm, tỉ như mua sắm vật tư những thứ này. Hắn dừng chân lại, nhìn về phía Lưu Hổ hỏi, người bên này nhân thủ chiêu mộ thế nào? Tin tức thả ra, nhưng còn chưa bắt đầu tuyển người, đương nhiên người báo danh số rất nhiều, buổi chiều trước là có thể đem đội ngũ kéo lên. Lưu Hổ vội vàng nói, ừm. Mua sắm sinh hoạt vật liệu sự tình phải tăng tốc, nếu như không đủ tiền, ta bên này có thể tạm thời ứng ra một bộ phận. Diệp Phong nói, tốt, minh bạch. Lưu Hổ lập tức gật đầu, bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt chần chờ. Về sau có lời gì nói thẳng, chớ có rông dài. Diệp Phong nói thẳng, Phong ca, ta cảm thấy đội ngũ của chúng ta không ngừng lớn mạnh, hẳn là cũng phải có một cái tên, dạng này có thể càng thêm có lực ngưng tụ. Lưu Hổ cấp ra đề nghị của mình. Diệp Phong cũng không thể không thừa nhận, Lưu Hổ đề nghị này là rất có cần thiết. Huống chi, hắn dự định xây dựng còn không chỉ là một chi đội ngũ, mà là một thế lực khổng lồ. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói ra, vậy dạng này đi, chúng ta cũng không nên nói đội ngũ, trực tiếp nói cho những người kia, chúng ta muốn thành lập một cái mới bang phái, liền cứ gọi Thiên Nghĩ Bang. Như vậy, quản lý thời điểm có thể trực tiếp sử dụng bang phái hình thức, dù cho đằng sau nhanh chóng lớn mạnh, quản lý cũng không dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Ta hiện tại nhậm chức mệnh ngươi vì Thiên Nghĩ Bang phó bang chủ. Tạ ơn Phong ca. Lưu Hổ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Trước đó hắn chỉ là thay mặt quản lý đoàn đội, cũng không có xác thực danh phận, mà bây giờ có. Về sau theo bang phái thế lực lớn mạnh, thân phận của hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Lưu Hổ lúc này rời đi đi làm việc, đối phương muốn làm thế nào, Diệp Phong không có đi quản, hắn chỉ nhìn kết quả sau cùng. Về đến nhà, hắn ăn cơm chưa xong, liền trở lại tu luyện thất tiếp tục huấn luyện. Đương nhiên ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, hắn cơ hồ cách mỗi 1 giờ, liền sẽ xem xét một xuống dưới đất căn cứ kiến tạo tiến độ. Rất nhanh một cái buổi chiều thời gian, cứ như vậy đi qua. Tại võ học phương diện tu luyện, Diệp Phong vẫn không có bao lớn tiến bộ, đương nhiên thực lực khẳng định là có tiến bộ, này chủ yếu nhờ vào nhỏ kiến cảnh giới, đã đột phá đến cấp 33, lại để cho thân thể tố chất của hắn có một đợt tăng lên. Mà lại dựa theo tốc độ như vậy, nhất định có thể đuổi tại trước ngày mai đột phá đến cấp 35, mà hắn mượn nhờ khế ước phản hồi, cũng có thể từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tin tức tốt. Đầu tiên chính là hắn chú ý nhất trụ sở dưới đất, ngày hôm qua thời điểm trụ sở dưới đất gian phòng mới chỉ có 12 cái, nhưng bây giờ một cái ban ngày qua đi, số lượng này đã tiêu thăng đến 31 cái. Cái này đào móc tầng hầm tốc độ, rõ ràng so Diệp Phong dự đoán còn nhanh hơn không ít. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng còn chưa đủ, bởi vì dựa theo Diệp Phong ban sơ dự đoán, trụ sở dưới đất gian phòng số lượng tốt nhất có thể đạt tới 100 cái. Bất quá còn có một buổi tối thời gian, Diệp Phong tin tưởng dù cho đào móc không ra 100 cái tầng hầm, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Bởi vì nhỏ kiến hôm nay sản xuất ra cái này tháng 1 năm 80 con kiến thợ trải qua cả một cái ban ngày, không ngừng thôn phệ bùn đất cùng nham thạch, rốt cục muốn đột phá đến cấp 10. Đến tiếp sau đào móc tốc độ, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ cái tin tức tốt này bên ngoài, đó chính là kim hệ tướng kiến cũng thông qua mở rộng sau thông đạo dưới lòng đất trở về. Chương 53. Đồ ăn chất lượng, ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Nhìn thấy kim hệ tướng kiến trở về, Diệp Phong lập tức liền có cảm giác an toàn. A, làm sao cảm giác khí tức của ngươi mạnh nhiều như vậy? Diệp Phong sờ lấy kim hệ tướng kiến đầu, có chút ngạc nhiên nói. Hắn lập tức mở ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao đạt đến cấp 26 rồi? Phải biết, hôm nay rạng sáng cùng Chu gia gia chủ đối chiến thời điểm, kim hệ tướng kiến đẳng cấp mới chỉ có cấp 23. Nói cách khác, một cái ban này liền chọn vẹn tăng lên cấp 3 nhiều như vậy. Phải biết nhỏ kiến cũng mới tăng lên cấp 3 mà thôi, đây là không phù hợp lẽ thường. Mặc dù bọn chúng đều có được thôn phệ năng lực, nhưng nhỏ kiến nhưng là chân thần cấp huyết mạch, đồng thời tăng lên cảnh giới tốc độ, tuyệt đối phải so bá chủ cấp tướng kiến nhanh hơn nhiều. Ngươi làm như thế nào? Diệp Phong tương đối yêu kỳ. Kim hệ tướng kiến đong đưa một chút đỉnh đầu xúc giác, truyền tới một cái ăn ý niệm. Diệp Phong nâng chán, rất hiển nhiên cái này hỏi không. Đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy, Diệp Phong là nhất định phải tìm hiểu được rõ ràng. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Trên thực tế, có thể ảnh hưởng tốc độ tiến hóa nhân tố cũng không nhiều. Diệp Phong hơi tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện đầu mối mới. Làm sao còn để lại nhiều như vậy sắt thép? Hắn nhìn xem kiến thợ tiểu đội vận chuyển trở về sắt thép số lượng, lập tức cũng cảm giác không thích hợp. Buổi sáng hôm nay trở về về sau, vì không chậm trễ kim hệ tướng kiến tu hành, Diệp Phong trực tiếp liền an bài bảy kiến đưa qua 5.000 cân sắt thép. Nhưng bây giờ còn có thể còn lại hơn 2.000 cân vận chuyển trở về, cái này rất hiển nhiên không bình thường. Bởi vì Diệp Phong từ vừa mới bắt đầu liền tính toán qua, kim hệ tướng kiến từ cấp 20 tăng lên tới cấp 30, đại khái cần 2 vạn cân sắt vụn. Như vậy từ cấp 23 tăng lên tới cấp 26, chí ít cũng cần tiêu hao hơn 5.000 cân, tiếp cận 6.000 cân sắt vụn. Diệp Phong cầm lên một khối sắt thép, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ phía trên này. Diệp Phong nhẹ giọng tự nói. Hắn để kiến thợ mang tới 10 cân sắt vụn, lại lấy ra 10 cân sắt thép, đồng thời bày ở kim hệ tướng kiến trước mặt. Đến, đem hai loại kim loại đều ăn xong, ta so sánh một chút. Diệp Phong lúc này nói. Nhận được mệnh lệnh, kim hệ tướng kiến lập tức liền đến, gặm lên những cái kia sắt thép. 10 cân sắt thép, lấy hiện tại kim hệ tướng kiến hình thể, 2-3 miếng liền gặm xong. Sau khi Diệp Phong mệnh lệnh, kim hệ tướng kiến ăn sắt vụn thời điểm, nó lại biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Nhưng trở ngại mệnh lệnh, vẫn là nhanh chóng gặm. Trong quá trình này, Diệp Phong một mực quan sát đến, hệ thống bảng bên trên kim hệ tướng kiến thanh điểm kinh nghiệm. Lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt. Ăn sắt thép thời điểm, thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng biên độ, lại là những ngày sắt vụn gấp 2. Diệp Phong trên mặt đã giật mình lại mừng rỡ. Cái này mang ý nghĩa, thôn vệ sắt thép, kim hệ tướng kiến tăng lên đẳng cấp tốc độ, chẳng những có thể lấy đề cao gấp 2, đối với sắt thép nhu cầu lượng cũng có thể trực tiếp giảm phân nửa. Tốt tốt tốt, tiếp xuống ngươi liền ăn sắt thép, hy vọng có thể vào ngày mai tưởng thành bị công phá trước đó, đột phá đến cấp 30. Diệp Phong khắp khuôn mặt là mong đợi thần sắc. Đồng thời đối với loại tình huống này, Diệp Phong cũng tiến hành phân tích, hẳn là đồ ăn chất lượng ảnh hưởng tới thôn tiên kiến tăng lên tốc độ. Tổng kết lại chính là, ăn đồ vật càng tốt, tốc độ tăng lên càng nhanh. Như vậy cái khác thôn tiên kiến có thể hay không cũng dùng loại phương thức này tăng tốc tăng lên tốc độ. Diệp Phong phát hiện vẫn là rất khó khăn, giống sắt vụn cùng sắt thép, khác nhau vẫn là rất lớn, rất dễ dàng đem cả hai phân chia ra tới. Nhưng là muốn tìm được tốt hơn bùn đất, nham thạch loại hình, Diệp Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Bất quá trừ đó ra, tương đối dễ dàng thu hoạch tài nguyên bên ngoài, Diệp Phong nghĩ đến một loại chất lượng tuyệt đối tốt đồ ăn. Đó chính là ma thú huyết đục. Tương đối phổ thông lương thực mà nói, ma thú huyết đục khẳng định là tốt hơn, thậm chí tốt ra không chỉ một hai cái cấp độ. Cũng chính vì vậy, Diệp Phong lần thứ nhất đi tưởng thành bên kia, liền đánh ma thú huyết đục chủ ý, nhưng vấn đề là hy sinh quá lớn. Hắn vì làm ma thú tinh hạch, thế nhưng là chọn vẹn hy sinh hết 50 con kiến thợ. Có lẽ bị làm ma thú huyết đục sẽ không dễ dàng như vậy bị để mắt tới, nhưng hy sinh tuyệt đối sẽ không ít. Cho nên đằng sau, Diệp Phong cũng không dám đối ma thú huyết đục ôm lấy cái gì hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ ma thú huyết đục giá trị rõ ràng tăng lên, mà lại theo bảy kiến không ngừng tăng cường, Diệp Phong lực lượng cũng càng đủ. Không thể cứng rắn, cần tìm một cái cơ hội thích hợp. Diệp Phong sờ lên cằm, không ngừng nghĩ ngợi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đạt được kết luận đều chỉ có một cái, đó chính là thực lực không đủ. Trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên a. Tất cả nhanh lên một chút ăn, đem cảnh giới tăng lên. Diệp Phong nhìn xem kim hệ tướng kiến hơi có vẻ bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó lại đi xem một chút, mà khác hai con tướng kiến bọn chúng đã đạt đến cấp 18, đêm nay liền có thể đột phá đến cấp 20, để Diệp Phong cảm thấy vui mừng. Trừ cái đó ra, còn lại kiến lính tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh. Tổng thể mà nói, Diệp Phong đối với bảy kiến tăng lên tốc độ vẫn tương đối hài lòng. Hắn dưới đất căn cứ dạo qua một vòng, quay ngược về phòng về sau, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm. Tay gấu. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, vẹn vẹn là mùi thơm này, liền câu hắn muốn ăn đại động. Hắn đi vào phòng khách, liền thấy Diệp Đình đem thức ăn đã bưng lên. Nhờ vào hắn mang về tay gấu đầy đủ lớn, cho nên một con gấu trưởng trực tiếp làm ra bốn đạo đồ ăn: dầu chiên, thịt kho tàu, xào lăn, nấu canh. Nhìn xem một đĩa đĩa bưng lên thức ăn, Diệp Phong không kịp chờ đợi An Bị tới.
Ngươi ăn trước, ta cho ngươi bưng cơm đi.
Diệp Đình lúc này đưa qua một đôi đũa.
Vậy ta liền không khách khí.
Diệp Phong trực tiếp kẹp lên một khối thịt kho tàu tay gấu, bắt đầu ăn. Hắn cũng là thứ nhất lần ăn thịt ma thú, không thể không nói cái đồ chơi này hương vị thật sự là nhất tuyệt, trước kia cảm giác, kia mùi thơm, căn bản không phải phổ thông loại thịt có thể sánh được. Càng quan trọng hơn là, những này trong thịt tận chứa linh khí, miệng vừa hạ xuống, Diệp Phong liền có loại cảm giác cả người thư thản. Quả thật là vật đại bổ, ngươi cùng mẹ ăn thời điểm kiềm chế một chút, cũng đừng bổ quá mức. Diệp Phong một bên ăn, một bên nhắc nhở nói. Lúc này mẫu thân Vương Trần cũng đem cuối cùng một món ăn làm tốt, đã bưng lên, người một nhà ngồi cùng một chỗ, ăn đến vui vẻ hòa thuận. Đây cũng là Diệp Phong đi vào thế giới này, ăn đến vui vẻ nhất dừng lại. Bất quá vui vẻ là ngắn ngủi, hắn vừa cơm nước xong xuôi, Lưu Hổ phảng phất nằm vùng, lập tức liền tìm tới cửa. Phong ca, đây là xế chiều hôm nay mua sắm vật liệu danh sách, còn có ký sổ bản. Nhìn thấy Diệp Phong về sau, Lưu Hổ lập tức bắt đầu báo cáo lên công việc. Chương 54. Lần nữa tiến về Đông Thành Tường, Diệp Phong nhận lấy ký sổ bản, chỉ là đơn giản lật xem một chút, liền hỏi, ngươi cảm thấy những vật tư này đủ chúng ta dùng bao lâu thời gian? Lưu Hổ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nếu như chỉ là chúng ta hắc cựu nó hẻm, đại khái có thể sử dụng nửa tháng tả hữu. Diệp Phong lại nghe ra, trong lời nói của đối phương có chuyện, ngươi còn có cái gì muốn nói thẳng tốt. Khủng. Phong ca là như vậy, cũng không biết là ai truyền đi tin tức, hiện tại hắc một ngõ hẻm đến hắc bát ngõ hẻm, rất nhiều người đều biết, chúng ta có một loại khác tị nạn phương thức, đều đến ta bên này khẩn cầu. Lưu Hổ nói, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Nghe nói như thế, Diệp Phong không khỏi vuốt cái trán, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?
Ngạch.
Ta không biết. Lưu Hổ ăn ngay nói thật.
Ta biết ngươi ý nghĩ, nếu như có thể nói, ta cũng nghĩ tận lực cứu những người này. Nhưng ta cũng không có cách, lập tức mở ra nhiều như vậy tầng hầm. Thậm chí hiện tại trụ sở dưới đất quy mô, có thể hay không đem chúng ta hắc cửu ngõ hẻm những người này toàn bộ an bài đi vào, đều rất khó nói.
Diệp Phong thở dài một hơi nói.
Lưu Hổ con mắt ở trong vẻ chờ mong, trong nháy mắt liền phai nhạt xuống.
Mặc dù hắn rõ ràng, Diệp Phong nói tới đều là tình hình thực tế, nhưng nội tâm khó chịu, là tránh không khỏi.
Đúng vào lúc này, Diệp Phong lời nói xoay chuyển, mặc dù không thể đem những người này phóng tới trụ sở dưới đất bên trong, nhưng nếu như bọn hắn phối hợp, cũng chưa chắc không có sống sót khả năng.
Cần làm sao phối hợp?
Lưu Hổ liền vội vàng hỏi.
Ngươi đi nói cho bọn hắn, nếu như muốn mạng sống, liền trốn ở trong hầm ngầm, nhiều nhất chỉ cần 3 năm ngày, là có thể đem bọn hắn tiếp vào trụ sở dưới đất ở trong.
Diệp Phong nói.
Về sau, nhân khẩu tuyệt đối là trọng yếu tài nguyên, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng không muốn từ bỏ những cư dân này.
Tốt. Ta hiện tại liền cùng bọn hắn nói một chút, hẳn là có không ít người nguyện ý lựa chọn lưu lại.
Lưu Hổ lúc này gật đầu.
Chờ một chút.
Diệp Phong gọi lại đối phương, nói ra, nếu như kế hoạch thuận lợi áp dụng xuống dưới, trụ sở dưới đất nhân khẩu số lượng tuyệt đối sẽ bạo tăng, trước ngươi mua sắm trở về những cái kia vật tư cũng không đủ.
Ta hiểu được, ta hiện tại liền hướng bọn hắn muốn danh ngạch phí, sau đó đi mua sắm càng nhiều vật tư trở về.
Lưu Hổ đội và nói.
Ta cũng không phải ý tứ này.
Diệp Phong nói.
A,
cái này.
Lưu Hổ có chút không hiểu.
Hiện tại lưu cho thời gian của các ngươi chỉ có một buổi tối, còn lại nhiều như vậy vật tư, chỗ nào chuẩn bị tới?
Diệp Phong nói, trực tiếp cho đối phương điểm một con đường sáng, nếu như ai nguyện ý lưu lại, vậy ngươi liền nói cho hắn biết, nhà ai vật tư chuẩn bị được nhiều, liền có thể đạt được ưu tiên cứu viện.
Đương nhiên ngươi muốn tuyên bố, bọn hắn chuẩn bị những vật tư này, chính là tiến vào trụ sở dưới đất phí tổn.
Tin tưởng những người này vì mình sinh mệnh suy nghĩ, đều sẽ phát huy tính năng động chủ quan, mình đi chuẩn bị đại lượng sinh hoạt vật liệu.
Lưu Hổ nghe có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn là thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể làm như vậy.
Tốt, ta hiểu được.
Lưu Hổ liền vội vàng gật đầu.
Chờ ngươi an bài xong xuôi chuyện này, liền đem chiêu mộ bang phái thành viên tụ họp lại, tranh đoạt từng giây huấn luyện tiến thuật.
Diệp Phong lại làm ra an bài.
Rõ.
Đạt được mệnh lệnh về sau, Lưu Hổ rất nhanh liền rời đi.
Về phần Diệp Phong, đã đi ra ngoài một chuyến, liền dự định đi xem một chút vật liệu gỗ thu thập tình huống.
Xế chiều hôm nay, Lưu Hổ đem thu thập vật liệu gỗ sự tình giao cho Nhị Nhu cùng Thiết Đầu về sau, hai người này vì không quấy rầy Diệp Phong, trực tiếp đem thu thập địa điểm đem đến nơi đầu hẻm. Đương Diệp Phong hướng phía nơi đầu hẻm đi đến thời điểm, tự nhiên cũng gặp phải hắc cửu ngõ hẻm còn lại cư dân. Những người này ở đây nhìn thấy Diệp Phong về sau, đều lập tức cung kính chào hỏi.
Diệp Phong giữa chưa lộ cái kia một tay, lúc này sớm đã truyền ra.
Những cư dân này đã sớm đem Diệp Phong nhận định là ngự thú sư, thái độ đều là cung kính và phần.
Đối mặt đám người chào hỏi, Diệp Phong đều nhất nhất gật đầu đáp lại.
Rất nhanh hắn liền đi tới nơi đầu hẻm, lúc này Nhị Nhu bọn hắn còn đang tiến hành lấy đăng ký, vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có thôn dân tới hối đoái lương thực.
Thế nào, vật liệu gỗ thu thập bao nhiêu?
Diệp Phong quá khứ trực tiếp hỏi.
Phong ca, hết thảy góp nhặt 8 vạn hơn 5.300 cân vật liệu gỗ, đồng thời dựa theo phân phó của ngài, đều chất đống tại bờ sông khối kia trên đất trống.
Nhị Nhu vội vàng trả lời.
Diệp Phong cầm lấy sổ sách nhìn một chút, liền hài lòng gật đầu.
Một cái buổi chiều, liền góp nhặt hơn 8 vạn cân gỗ, nếu như sắt vụn dễ dàng như vậy siêu tập liền tốt.
Xem hết hết mọi bản, hắn lại đi chất đống gỗ kia phiến đất trống, nhìn một chút.
Sở dĩ muốn đem gỗ chất đống ở chỗ này, là bởi vì tầng hầm đã không có nhiều vị trí, những này vật liệu gỗ đều không đáng tiền, tự nhiên là bỏ ở nơi này.
Đương nhiên Diệp Phong cũng không sợ người trộm, bởi vì hắn đã an bài một con kiến thợ ở chỗ này nhìn chằm chằm.
Bất quá Nhị Nhu làm việc vẫn tương đối tỉ mỉ, hắn còn chuyên môn xây dựng một cái rào chắn, đem khối này đất chống đây lại, đồng thời thụ một cái cảnh cáo bài, trên đó viết Thiên Nghĩ Bang trọng địa. Mặc dù có như vậy một chút buồn cười, nhưng thật đúng là không có cư dân dám tới gần nơi này. Diệp Phong tại dạo qua một vòng, xác nhận hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thúc đẩy về sau, liền quay trở về tới trong nhà. Sau đó, hắn tiếp tục một bên tu luyện, một bên đốc thúc bảy kiến kiến tạo trụ sở dưới đất. Chỉ chớp mắt liền đi tới rạng sáng. Lúc này, Diệp Phong liền không thể không dừng lại, bởi vì lại đến nhỏ kiến, một ngày một lần đẻ trứng thời gian. Lần này, Diệp Phong không có quá nhiều xoắn xuýt, 300 đơn vị trứng kiến, hắn toàn bộ đều lựa chọn kiến tợ. Chỉ có dạng này lựa chọn, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem trụ sở dưới đất kiến tạo ra được. Sản xuất kiến tợ trứng tốc độ là rất nhanh, một giây liền có thể sản xuất một viên, cho nên vẹn vẹn hao tốn 5 phút, 300 mai kiến tợ trứng liền toàn bộ sản xuất ra. Đến tận đây, Diệp Phong trưởng không kiến tợ số lượng, liền đạt đến tháng 6 năm 20 con nhiều. Bảy kiến số lượng, cuối cùng là mới gặp quy mô. Nhìn xem sắp hàng chỉnh tề bảy kiến, Diệp Phong cũng không nhịn được cảm khái một câu. Mà sinh sản xong trứng kiến về sau, nhỏ kiến cũng không thể nghỉ ngơi. Bởi vì nham hệ tướng kiến cùng một hệ tướng kiến đã đột phá đến cấp 20, muốn tiến hành huyết mạch tiến hóa. Không chỉ có như thế, nhóm thứ 2 lần đản sinh 5 con kiến lính cùng tháng 1 năm 40 con kiến thợ đều đạt đến cấp 19, cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng cũng có thể tiến hành huyết mạch tiến hóa. Nhỏ kiến muốn trợ giúp bảy kiến huyết mạch tiến hóa, thời gian hao phí quá nhiều, vậy lưu cho thời gian tu luyện liền biến ngắn. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn càng nóng lòng muốn thu hoạch được những ma thú kia huyết nục, dạng này mới có thể đền bù một chút nhỏ kiến tốc độ tu luyện. Diệp Phong hơi quan sát một chút nhỏ kiến, tăng lên huyết mạch đẳng cấp, gặp hết thảy thuận lợi, liền không có tiếp tục dừng lại. Hắn còn có sự tình khác muốn làm, đó chính là lại đi một chuyến Đông Thành Tường bên kia, cùng phụ thân sớm điện thoại cái. Đương nhiên, Diệp Phong không phải đơn độc quá khứ, mà là mang tới 5 con kiến lính cùng 100 con kiến thợ, hắn còn nhiều hơn là một chút bố trí. Lúc này, mặc dù đã là rạng sáng, nhưng mấy ngày nay, thú triều thế công trở nên càng ngày càng hung mãnh. Bị điều tới dân phu, công tác thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Lúc này Diệp Hướng Phong chính là một thành viên trong đó, được an bài lấy hướng trên tường thành vận chuyển mũi tên. Đi theo đội ngũ hành tàu hắn, đột nhiên cảm nhận được túi bên trong, con kia một mực yên tĩnh nằm sấp con kiến, không ngừng dùng móng đuốt cọ sát lấy y phục của hắn. Chương 55. Đêm không ngủ cảm nhận được trong túi láo động tĩnh, Diệp Hướng Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì cái này con kiến khẽ động, liền mang ý nghĩa có chuyện sắp xảy ra. Nhưng cũng còn tốt chính là, con kiến chỉ là dùng móng đuốt hoạch y phục của hắn dựa theo hắn cùng Diệp Phong ở giữa ước định ám hiệu, đây chỉ là đại biểu cho có việc gấp muốn tìm hắn. Nếu như cái này con kiến trực tiếp cắn hắn, vậy liền mang ý nghĩa lập tức muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, bây giờ nghĩ ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn hơi tăng nhanh một chút bước chân, đuổi kịp Lưu Hổ phụ thân, "Lão Lưu, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi hơi giúp ta đánh cái yểm hộ." Lưu An nghe nói như thế, lập tức ý thức được có chuyện, hắn đội vàng nhẹ gật đầu. "Yên tâm, đội trưởng bên kia, ta sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ." Hắn nói, chủ động nhận lấy Diệp Hướng Phong trên tay bao được tên. Diệp Hướng Phong một bên hô hào đau bụng, một bên nhanh chóng hướng doanh địa phương hướng đi. Khi đi đến bốn bề vắng lặng địa phương, hắn đội vàng từ miệng túi bên trong, lấy ra thôn tiên kiến để dưới đất, sau đó cùng theo đối phương tiến lên. Không có quá dài thời gian, hắn liền đi tới trước đó, ước định trong đó một cái dưới đất thông đạo lối vào. Còn không có tới gần, nơi này mặt đất bùn đất, liền tự động tách ra tạo thành một cái cửa vào. "Tiểu Phong, ngươi làm sao đột nhiên đi tìm tới, có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Vừa tiến vào thông đạo bên trong, Diệp Hướng Phong liền ngay cả bận bịu dò hỏi. "Đúng vậy, những đại gia tộc kia kế hoạch trước thời hạn, bọn hắn ngày mai liền sẽ nếm thử phá đây, trốn hướng Bạch Thạch Thành. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, ngày mai tường thành tùy thời có khả năng bị thú triều công phá." Diệp Phong gật đầu nói. "Cái gì? Thế mà nhanh như vậy?" Diệp Hướng Phong mặt mũi tràn đầy giật mình. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, hắn không có ý tứ nói cho phụ thân, đây là hắn cướp bóc kho lúa về sau, dẫn ra kết quả. Chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, "Phụ thân, ngươi bên này chuẩn bị thế nào?" Diệp Hướng Phong đội vàng nhẹ gật đầu, "Hai ngày này thời gian, Hắc Cửu ngõ hẻm bên này cư dân có thể thông báo ta đã thông trì, bất quá có ít người không quá tin tưởng. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Hổ, Nhị Nhu phụ thân của bọn hắn, cùng nhau cho Diệp Hướng Phong bảo đảm, hắn lời nói ra, căn bản liền không ai tin. Tin hay không tùy bọn hắn, dù sao chúng ta đã kết thúc nghĩa vụ, đến lúc đó cũng có thể cùng bọn hắn người nhà bàn giao. Bất quá bây giờ còn có cái tình huống mới." Diệp Phong lúc này đem Hắc Ngõ Hẻm khu sự tình đều nói một chút. "Cái này, ta muốn thông chi tất cả Hắc Ngõ Hẻm khu cư dân. Ta cùng những người này lại không quen, vạn nhất có người đem ta báo cáo làm sao bây giờ?" Diệp Hướng Phong nói ra băn khoăn của mình. Diệp Phong cảm giác có đạo lý, hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Vậy liền không nên cùng bọn hắn nói trụ sở dưới đất sự tình. Đơn thuần nói cho bọn hắn, những đại gia tộc kia muốn chạy trốn, tường thành rất có thể muốn công phá tin tức, để bọn hắn sớm có một chuẩn bị tâm lý là được." "Được." Diệp Hướng Phong lúc này đáp ứng xuống, vẻn vẹn như thế, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người cũng không có trò chuyện thời gian quá dài, bởi vì Diệp Hướng Phong chỉ là tìm một cái đi nhà xí lấy cớ, không thể rời đi quá lâu. Đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, Diệp Phong liền bắt đầu làm lên cái khác chuẩn bị. Trước đó dựa theo tính toán của hắn, chỉ là tiếp ứng Hắc Cửu ngõ hẻm cư dân, như vậy mở ba cái cửa vào cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đã muốn tiếp ứng toàn bộ Hắc ngõ hẻm khu cư dân, như vậy điểm ấy cửa vào liền không đủ, mà lại người càng nhiều, cũng rất dễ dàng sinh ra nhiễu loạn đến, như thế nào dự phòng chuyện này, cũng là Diệp Phong muốn cân nhắc. Cho nên, cái này tiếp ứng địa phương, nhất định phải một lần nữa bố trí, đây cũng là hắn vì cái gì, phải mang theo 5 con thổ hệ kiến lính cùng 100 con kiến thợ tới nguyên nhân. Một ngày này ban đêm, không chỉ là Diệp Phong đang bận rộn, toàn bộ thủ sơn thành liền không có chỗ kia là bình tĩnh. hội tụ đến 15 cái đại gia tộc cư dân phụ cận, số lượng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm những đại gia tộc này còn có thể duy trì trật tự, nhưng đến đằng sau, thời gian dần trôi qua có rất nhiều nghèo dân khổ lực cũng hội tụ quá khứ, liền rối loạn. Bởi vì những này nghèo dân khổ lực, nhưng cầm không ra 10 cái ngân tệ phí tổn, thậm chí để bọn hắn một người giao một cái ngân tệ, đều là chưa đóng nổi. Mà những người này chưa đóng nổi, lại không nguyện ý chờ chết, tự nhiên là náo loạn lên. Bất quá những đại gia tộc này, tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị, bọn hắn không có trực tiếp trấn áp, mà là chủ động đem những người này tụ họp, nói cho bọn hắn không có tiền cũng có thể đi theo, nhưng chỉ có thể tại phía ngoài nhất. Nói cách khác, những người này chính là pháo hôi bên trong pháo hôi. Mà còn lại cư dân cũng không ngốc, rất nhanh liền ý thức được những đại gia tộc này loại này phân phối, đến cùng ý vị như thế nào. Một chút gia đình giàu có, đã tìm được những gia tộc này quản sự, biểu thị nguyện ý chủ động thêm tiền, để bọn hắn trốn đến bên trong vòng đi. Ngay sau đó là một chút có chút dư tài gia đình, thấy được hướng gió cũng lập tức tìm quá khứ. Đương Diệp Phong sắp xếp xong xuôi đông thành tường đào móc công việc, vừa về đến nhà, liền từ Lưu Hổ trong miệng biết được, những đại gia tộc này mới nhất động tác, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Đã có thể trấn an những cái kia nghèo dân khổ lực, lại có thể đại phát một phen phát tài. Diệp Phong cảm thán một câu về sau, hỏi, chúng ta hắc ngõ hẻm khu cư dân, có bao nhiêu nguyện ý lưu lại? Có 70 cư dân nguyện ý lưu lại. Lưu Hổ đội vàng trả lời. Vậy cũng không ít. Diệp Phong gật gật đầu, trên thực tế cái này so với hắn dự tính, còn nhiều hơn một chút. Lưu Hổ có chút lúng túng nói ra, kỳ thật đại đa số lưu lại đều là tương đối nghèo những cái kia, có tiền đều dự định đi theo những đại gia tộc kia, bỏ chạy Bạch Thạch Thành. Không. Chủ yếu là ta còn không có hiện ra không thực lực, bất quá những này cũng không sao cả, có thể lưu lại 70 người cũng đầy đủ. Diệp Phong nói, dù sao toàn bộ hắc ngõ hẻm khu, nhân khẩu thế nhưng là vượt qua 5000 người, dù là chỉ có 70 vậy cũng có 3500 người, liền bọn hắn thiên nghĩ bằng cái này gánh hắc dòng, đến tiếp sau như thế nào quản lý nhiều người như vậy, đều là một cái vấn đề lớn. Lưu Hổ liên tục gật đầu, hắn cũng nói ra lần này tới chính sự, Phong ca, ta vừa mới làm đăng ký thời điểm, phát hiện có không ít gia đình đều là không có đất hầm, bọn hắn hiện tại chỉ có thể trong đêm mở đảo, nhưng độ khó khăn rất lớn. Cho nên ta dự định phát động một chút chúng ta hắc cửu ngõ hẻm những cư dân này đi qua hỗ trợ, ngài cảm thấy thế nào? Hắc cửu ngõ hẻm những cư dân này là không cần vì cái này vấn đề mà phiền não, bởi vì ngày mai bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào trụ sở dưới đất tị nạn. Đã trễ thế như vậy, hắc cửu ngõ hẻm những cư dân này nguyện ý không? Diệp Phong không khỏi hỏi. Ha ha, đều loại thời điểm này, ai còn ngủ được? Ta đoán bọn hắn đều đang lo lắng sợ hãi, thà rằng như vậy, còn không bằng giúp làm sự tình càng tốt hơn. Lưu Hổ nói, Diệp Phong ngẫm lại cảm giác cũng là, đi, cũng không cho bọn hắn giúp không bận điệu, phàm là đi qua hỗ trợ, đều có thể thu hoạch được 2 cân lương thực, kích phát một chút bọn hắn tính tích cực. Đồng thời, nói cho hắc ngõ hẻm khu, những cái kia nguyện ý lưu lại gia đình, đều tận lực mở rộng một chút nhà mình hầm. Bọn hắn đã tín nhiệm ta, ta ngày mai liền cho bọn hắn đưa một cái lễ vật xem như sớm để bọn hắn an tâm. Lưu Hổ rất hiếu kỳ, Diệp Phong nói tới lễ vật là cái gì, nhưng Diệp Phong chỉ là cười cười nói giữ bí mật. Chương 56. Cư dân tiến vào trụ sở dưới đất chờ Lưu Hổ sau khi đi, Diệp Phong nhìn một chút thời gian, đều đã là rạng sáng một điểm nhiều, quyết định đi thẳng về đi ngủ. Hắn phải gìn giữ đầy đủ tinh lực mới có thể tốt hơn đường đối, ngày mai có khả năng xuất hiện các loại cục diện. Có thể nói, đây là Diệp Phong xuyên qua đến thế giới này đến nay, ngủ sớm nhất cảm giác một buổi tối. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng mình sẽ ngủ không được, nhưng đầu đụng một cái đến gối đầu, không có mấy lần liền ngủ mất, mà lại giấc ngủ chất lượng còn phá lệ tốt. Ngày thứ hai, hắn là bị tiếng gõ cửa dồn dập cho đánh thức. Diệp Phong cấp tốc rời giường, mở cửa phòng ra, tới gõ cửa chính là Diệp Đình. Không xem qua chỉ riêng xuyên qua nàng, liền có thể nhìn thấy, ở phòng khách ở trong đội vàng đi tới đi lui Lưu Hổ. Chuyện gì? Diệp Phong lúc này mở miệng hỏi. Những đại gia tộc kia bắt đầu hành động, bọn hắn đang theo lấy Nam Thành Tường hội tụ, hẳn là muốn từ bên kia tiến hành phá vây. Lưu Hổ nhìn thấy Diệp Phong lập tức báo cáo. Đêm qua, Lưu Hổ liền chuyên môn an bài 3 tên thiên nghĩ bang thành viên, nhìn chằm chằm những đại gia tộc này động tĩnh. Diệp Phong gật gật đầu, lập tức làm ra an bài, biết, ngươi bây giờ liền đi thông chi hắc cửu ngõ hẻm cư dân, đến nhà ngươi cổng tập hợp. Còn có, chúng ta thiên nghĩ bang thành viên, cũng cùng một chỗ gọi qua. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, Lưu Hổ lập tức liền đi ra ngoài. Diệp Phong quay người trở về, đang cày răng rửa mặt về sau, liền ăn lên bữa sáng. Hắn cũng không phải rất gấp, dù sao những đại gia tộc này hiện tại mới bắt đầu hành động, muốn đem nhiều người như vậy tụ tập đến Nam Thành Tường bên kia, đoán chừng liền cần 2 đến 3 giờ thời gian. Đằng sau phá vây thời gian hao phí liền dài hơn, tại trước giữa chưa đột phá ra ngoài liền xem như mau, cho nên hắn còn có đầy đủ thời gian an bài tốt hết thảy. Bất quá so sánh Diệp Phong, Vương Chân cùng Diệp Đình hai người, liền có chút đứng ngồi không yên. Nhi tử, cha ngươi bên kia an bài thế nào? Mẫu thân Vương Chân cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng dò hỏi. Mẹ, yên tâm đi, ta đêm qua lại đi một chuyến Đông Thành Tường, một lần nữa làm bố trí. Chờ ta bên này sự tình an bài tốt, liền tự mình quá khứ nhìn chằm chằm, không có vấn đề. Diệp Phong vội vàng an ủi. Tốt tốt tốt. Vương Chân lúc này mới hơi an tâm. Đương Diệp Phong ăn điểm tâm xong lúc ra cửa, hắc cửu ngõ hẻm cư dân đều đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi tới Lưu Hổ cửa nhà chờ. Những cư dân này đều là khẩn trương bên trong, mang theo thấp thỏm. Mặc dù bọn hắn đều đã cho Lưu Hổ giao cái gọi là danh ngạch phí, nhưng người nào cũng không rõ ràng đối phương là có hay không có thể cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh để bọn hắn vượt qua nguy cơ lần này. Đương Diệp Phong đi tới thời điểm, Lưu Hổ chính mang theo thiên nghĩ bang thành viên duy trì lấy trật tự. Bang chủ nhìn thấy Diệp Phong về sau, Lưu Hổ lập tức cung kính hô một câu. Hắn câu này gọi hàng, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong đi tới đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem những cư dân này nói ra, chắc hẳn các vị cũng chờ đến sốt ruột, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Hiện tại cũng xếp thành hàng, cùng ta tiến vào trụ sở dưới đất. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong trước mặt bùn đất, phản phất nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía hai bên tách ra, vậy mà liền như thế lộ ra một đầu bậc thang. Ông trời ơi, đây là làm sao làm được? Hẳn là đây chính là ngự thú sư thủ đoạn. Trong nháy mắt tất cả thấy cảnh này cư dân, bao quát Thiên Nghị Bang những thành viên này ở bên trong, đều vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Tuy nói hôm qua Diệp Phong đã lộ một tay, nhưng ở trận Hắc Cửu ngõ hẻm cư dân kỳ thật cũng không nhiều, đại đa số người đều là tin đồn. Mà lại hôm qua Diệp Phong bày ra thủ đoạn, lại há có thể cùng hiện nay so sánh. Diệp Phong không để ý đến đám người, dẫn đầu thuận thang lầu, hướng phía dưới đi đến. Lưu Hổ nhìn thấy một màn này, lập tức theo sát phía sau, còn lại Thiên Nghị Bang thành viên cũng liền bận bịu đuổi theo, cuối cùng dĩ nhiên chính là những cư dân kia. Những cư dân này đi theo sau khi tiến vào, thứ nhất cái cảm giác chính là thang lầu này tương đương vương bức, không chỉ có như thế vách tường cũng đều vô cùng bóng loáng. Cái này thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, mình giống như đang theo lấy một cái dưới đất cung điện đi đến. Bất quá loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì bọn họ lực chú ý bị một chuyện khác cho thay thế. Thang lầu này rất dài a. Đúng a, muốn dẫn chúng ta đi trụ sở dưới đất, đến cùng tại bao sâu vị trí? Mặc kệ nó, càng sâu càng tốt, dạng này mới an toàn. Một đám cư dân đều đang nhỏ giọng bàn luận, đột nhiên bọn hắn nghe được phía trước truyền đến từng tiếng kinh hô. Cái này khiến hậu phương cư dân càng thêm hiếu kỳ, đều bước nhanh hơn, muốn xem xét đến tận cùng. Rất nhanh bọn hắn liền thuận thang lầu, đi tới một cái tương đương rộng lớn đại sảnh chỗ. Tiếp lấy bọn hắn liền minh bạch, vì sao lại có tiếng kinh hô. Ở đại sảnh trung ương, đứng vững hai đội con kiến. Cầm đầu hai con kiến, thân dài đều vượt qua 1 mét, một con bên ngoài thần kim quang lấp lóe, một cái khác thì bảy biện ra nặng nề hắc ám. Loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đập vào mặt. Mà lại tại cái này hai con cự hình con kiến sau lưng, còn sắp hàng chỉnh tề hai đội, hình thể tương đương với bóng rổ lớn nhỏ con kiến. Mặc dù những này hình thể hơi nhỏ con kiến, cảm giác gáp bách không có mãnh liệt như vậy, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn như cũng là không thể địch lại tồn tại. Đúng vậy, Diệp Phong vì giữ thể diện, trực tiếp đem kim hệ tướng kiến cùng nham hệ tướng kiến còn có 10 con đã đột phá đến cấp 20 kiến lính đều kéo đi qua. Mục đích tự nhiên là vì đạt tới đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả, dạng này đến tiếp sau mới tốt quản lý. Lúc này, Diệp Phong nhìn xem những cư dân này trên mặt chấn kinh thần sắc, biết mục đích của mình xem như là đến. Tiếp xuống mỗi 10 người vì một tổ, phân phối một cái phòng. Các ngươi 10 cái ra khỏi hàng, đi theo cái này kiến thợ tiến về chỉ định gian phòng. Diệp Phong chỉ vào sớm nhất xuống tới 10 đứng hàng dân nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một bên thông đạo bên trong, liền bỏ ra ngoài một nắm đấm lớn nhỏ con kiến, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Vương Cường chính là cái này 10 đứng hàng dân ở trong một người trong đó, có chút chóng mặt hắn, bị bên cạnh đồng bạn đẩy, đi theo con kia con kiến tiến lên. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã tiến vào trong một cái phòng. Nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, bọn hắn cần chen chúc tại một cái chật hẹp hắc ám trong không gian. Nhưng lúc này lại phát hiện, hoàn toàn không phải như thế. Mặc dù trong gian phòng chỉ trưng bày một ngọn đèn dầu, tia sáng cũng không sáng tỏ, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn thấy rõ, trong phòng vật phẩm. Diện tích của gian phòng này vẫn là tương đối lớn, so với nhà của hắn phòng khách còn muốn lớn hơn một chút, mà trong này thả 5 tấm giường, đều là trên dưới trải, vừa vặn đủ bọn hắn 10 người ngủ. Mỗi một cái giường bên cạnh đều thả có 2 cái tủ chứa đồ, rất hiển nhiên là cho bọn hắn cất đặt vật phẩm. Trừ cái đó ra, cái bàn, ấm trà, chăn mền, những cái này sinh hoạt vật dụng đều cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Những này giường cùng cái bàn, đến cùng là dùng cái gì làm? Nhìn qua tựa như là bùn đất, nhưng sờ lên lại giống là gốm sứ. Một người trong đó có chút hiếu kỳ nói: "Ồ, mọi người đến xem, trên vách tường in một tấm bản đồ, bên cạnh còn có văn tự giới thiệu. Chúng ta ra ngoài rẽ trái chính là nhà vệ sinh công cộng, thuận hành lang hướng bên phải đi là tiệm cơm, nơi này thế mà còn có một cái quảng trường, có thể để chúng ta hoạt động tiện thân." Người kia càng nói càng kinh ngạc. Chương 57. Diệp Phong đưa tặng lễ vật nghe đồng bạn miêu tả, Vương Cường cảm giác có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác mình giống như không phải đến tị nạn, càng giống là đến ở quán trọ. Thậm chí Thủ Sơn thành bên trong rất nhiều khách sạn, luận hoàn cảnh vệ sinh trình độ, còn chưa kịp nơi này đâu. Có đồng dạng cảm giác, khẳng định không chỉ là Vương Cường một người. Các ngươi nói nơi này ở lại điều kiện tốt như vậy, tiếp xuống cũng là toàn bộ Thủ Sơn thành, duy nhất địa phương an toàn, chúng ta chỉ là giao một ngân tệ phí tổn, các ngươi nói có thể ở bao lâu thời gian? Có người lo lắng mở miệng hỏi. Một ngân tệ, mặc dù đối bọn hắn những bình dân này tới nói, đã không ít. Nhưng nếu như là ở quán trọ, căng hết cỡ cũng chỉ có thể ở một tuần lễ. Thậm chí cấp cao khách sạn, một ngày liền cần dạng này giá cả. Đừng lo lắng, phía dưới nơi này còn có nói rõ, Thiên Nghị Bang bên kia sẽ cho chúng ta an bài công việc, là có thù lao, thậm chí có chút trọng yếu công việc, còn có thể bao ăn ở. Đứng tại vách tường chỗ, nhìn xem văn tự người kia, mở miệng lần nữa nói. Hắn lời này vừa ra, lập tức đem mấy người lực chú ý đều hấp dẫn tới, vây quanh vấn đề này, nghị luận. Không chỉ là gian này ký túc xá, còn lại được an bài cư dân ký túc xá, đều không khác mấy là đồng dạng chẳng cảnh. Mà đứng ở đại sảnh ở trong Diệp Phong, lúc này đã đem chỉ huy công việc giao cho Thiên Nghị Bang những thành viên này, hắn cũng chỉ là đứng ở một bên, vây quanh hai tay ở trước ngực, lặng lặng nhìn. Mặc dù vừa mới chiêu mộ trở về những người tuổi trẻ này đều rất ngây ngô, nhưng thắng ở làm việc kỹ lưỡng, Diệp Phong vẫn tương đối hài lòng. Đây là ta viết ra một chút quản lý điều lệ, đợi chút nữa ngươi để bàn phái thành viên chiếu vào cái này chấp hành là được rồi. đằng sau bổ sung một chút công việc cương vị, đương nhiên là có chút hiện tại còn không thể tiến hành, bất quá sạch sẽ, hậu cần, nấu cơm những này cũng có thể sớm an bài. Diệp Phong lấy ra một cái vở, đưa cho Lưu Hổ nói. Lưu Hổ lúc này tiếp nhận, lật nhìn hai trang, trên mặt lập tức liền lộ ra kính nể thần sắc. Minh Bạch, ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn sai lầm. Lưu Hổ đội vàng nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lại làm ra một cái mới an bài. Tại trong quá trình này, ngươi thuận tiện quan sát một chút, nếu có quản lý Thiên Phú cư dân, có thể chọn một chút ra gia nhập Thiên Nghĩ Bang. Về sau Thiên Nghĩ Bang thành viên sẽ chia làm chiến đấu bộ, cùng bộ hậu cần. Minh Bạch. Lưu Hổ lần nữa gật đầu. Bọn hắn hắc cửu ngõ hẻm thành viên cũng liền hơn 400 người, vẹn vẹn hao tốn mười mấy phút, tất cả mọi người đã được an bài đến chỉ định trong phòng. Đương nhiên, đây là thoải mái nhất công việc, sau này thế nào quản lý, như thế nào cho những người này an bài công việc, mới là nhất hao phí thời gian. Chuyện nơi đây, trước giao cho Nhị Nưu bọn hắn đi làm, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi. Diệp Phong mở miệng nói ra. Đi nơi nào? Lưu Hổ bận bịu đi theo ra ngoài, đồng thời có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trước ngươi không phải hiếu kỳ, muốn cho lưu lại những này hắc ngõ hẻm khu cư dân, đưa cái gì lễ vật sao? Ngươi lập tức liền có thể biết. Diệp Phong vừa cười vừa nói. 5 phút sau, hai người tới hắc bát ngõ hẻm, tại phía sau bọn họ còn đi theo kim hệ tướng kiến cùng nham hệ tướng kiến còn có 5 con thổ hệ kiến lính. Về phần một hệ tướng kiến còn tại huyết mạch tiến hóa, cho nên một mực không thể lộ diện. Lão Hổ, các ngươi hầm, làm xong sao? Lưu Hổ đi tới nhà thứ nhất trước cửa, quát to lên. Rất mau đưa cửa mở ra, một cái hơn 50 tuổi lão đầu đi ra, trên người hắn còn có không ít bùn ô không sai biệt lắm làm xong, chính hướng bên trong vận chuyển sinh hoạt vật tư đâu. Người làm sao? Lão Hổ nói liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn thấy được Diệp Phong, còn có đối phương sau lưng hai con to lớn tương kiến. Ngài không phải là? Lão Hổ nhìn xem Diệp Phong, có chút chờ mong lại có chút chần chờ. Hắn sở dĩ nguyện ý, nghe theo Lưu Hổ đề nghị lưu lại, ngoại trừ không có tiền bên ngoài, còn không phải nghe nói đối phương đứng sau lưng ngự thú sư. Nhưng loại chuyện này hắn cũng chỉ là tin đồn, cũng chưa từng thấy tận mắt, hiện tại rốt cục gặp được. Mặc dù không biết vị này ngự thú sư tới mục đích là cái gì, nhưng hắn tâm lập tức an định hơn phân nửa. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Phong, Thiên Nghị Bang ban chủ, lần này tới chính là định cho ngươi đưa một kiện lễ vật để ngươi có thể ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, sống tiếp xác suất lớn hơn một chút. Hắn nói cũng không đợi đối phương mời, liền tự mình đi vào phòng ở trong. Trong phòng có một cái lao phụ nhân, cùng hai tên 7-8 tuổi hải tử. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi vào, trên mặt đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Diệp Phong cho mấy người một cái tiếu dung, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng, sau đó liền đi tới thang lầu góc rẽ. Hầm cửa vào liền dấu ở cái này dưới bậc thang vương. Đây là một cái tương đương chật hẹp lối vào, chỉ có thể dựa vào một trường cái thang leo lên leo xuống. Hầm dù cho trải qua mở rộng, cũng không coi là quá lớn, diện tích vẫn chưa tới 10 mét vuông. Lại thêm bùn đất loại hình còn xên xệ, hoàn toàn có thể tưởng tượng, mấy người kia đều chen tại như thế một cái chật hẹp không gian, nghỉ ngơi mấy ngày là cỡ nào bị tội sự tình. Người trưởng thành còn dễ nói, nhưng lão nhân cùng tiểu hài, thật chưa hẳn có thể chịu được. Lúc này Lưu Hổ cũng theo tới, hắn nhìn một chút Diệp Phong đi theo phía sau con kiến, tựa hồ đã đoán được, Diệp Phong nói tới lễ vật là cái gì. Đi thôi. Diệp Phong nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đồng dạng đi theo tới lao hổ, nghe được Diệp Phong cái này không đầu không đuôi hai chữ, có chút không rõ có ý tứ gì. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền nhìn thấy Diệp Phong sau lưng, kia 5 con nhỏ hơn một vòng con kiến, bò vào đến nhà hắn hầm ở trong. Ngay sau đó, tại cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hầm bốn phía bùn đất, phảng phất có sinh mệnh lực, tự hành di động. Mặt đất cùng vách tường cấp tốc trở nên bóng loáng vương vức, hầm lối vào, dán vách tường địa phương, cũng nhiều thêm một cái thang lầu. Không chỉ có như thế, hai tấm giường còn có mấy cái cất giữ vật phẩm ngăn tủ, tựa như từ trong đất chậm rãi mọc ra. Ngắn ngủi một phút, toàn bộ tầng hầm triệt để rực rỡ hẳn lên. Diệp Phong thuận thang lầu đi xuống, nhìn quanh một vòng, còn có một chút oi bức, lại làm mấy cái thoát khí lỗ, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này, cũng không cần phải lãng phí những này thổ hệ kiến lính thể nội linh khí, đợi chút nữa để mấy cái kiến thợ tới, gặm ra mấy cái thoát khí lỗ là được. Diệp Phong cùng Lưu Hổ hai người, là tại lão hầu người một nhà thiên ân vạn tạ bên trong, đi ra cửa đi. Mà ở trong đó động tĩnh, đã sớm đưa tới phụ cận còn lại cư dân chú ý sau đó. Đều không cần Diệp Phong tận lực giải thích, những cư dân này liền đã mở ra ra môn chờ đợi Diệp Phong đến. Mỗi một cái bị Diệp Phong vào xem qua gia đình, đều hưng phấn vô cùng. Trước đó bọn hắn lưu lại, cũng không phải là nói bọn hắn cỡ nào tín nhiệm Lưu Hổ cùng thế lực sau lưng hắn, thuần túy là ôm một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Nhưng bây giờ theo Diệp Phong cho thấy năng lực thần kỳ, loại tâm tính này tự nhiên là phát sinh thay đổi cực lớn. Những cư dân này đối với Lưu Hổ trước đó, hứa hẹn bọn hắn chậm nhất 3 năm ngày, liền có thể sắp xếp vào trụ sở dưới đất sự tình, không còn có bất kỳ hoài nghi.